Chương 221, gặp nhau lần nữa, 1, chương 221, gặp nhau lần nữa, 1, tầng hầm thứ tư của quảng trường phụ Cyber, ánh sáng từ đèn chùm pha lê dần chuyển sang màu xanh lam ngọc, kéo dài từ hành lang vào văn phòng. Phong cách trang trí tông màu lạnh tạo cảm giác tĩnh mịch và lạnh lẽo. So với các tầng khác của bộ pháp thuật, nơi đây quả thực lạnh lẽo hơn nhiều, hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân viên hay phù thủy đến làm việc. Cả sảnh tròn yên tĩnh đến lạ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng những tờ giấy ra bay bội vã. Lò sưởi nối liền với dãy núi tỷ dệ nịt được đặt đối diện thang máy, đã lâu không được sử dụng, phủ một lớp cho bụi dày. Đây là lối đi chuyên biệt giữa bộ pháp thuật pháp và Bioid Batos, khi xây dựng chỉ nói dùng để xử lý các vấn đề khẩn cấp, nhưng chỉ vài thập kỷ sau đã trở thành lối đi dành riêng cho học sinh. Bioid Batos không có chuyến tàu đặc biệt như Hogwarts, nên trước khi khai giảng, học sinh thường mượn lò sưởi của bộ pháp thuật để đến trường. Tuy nhiên, hiện tại là kỳ nghỉ hè, các trường phép thuật đã nghỉ, nhân viên văn phòng cục giáo dục cũng nghỉ phép, chỉ còn lại một thực tập sinh vừa tốt nghiệp trực ban. Tiếng bước chân từ xa đến gần, hai phù thủy đi trước sau. Người đi trước bước đội vàng nhưng thường xuyên dừng lại, dường như rất không quen thuộc với cấu trúc của bộ pháp thuật, thỉnh thoảng còn phải dừng lại nhìn bảng chỉ dẫn trên tường. Người phù thủy đi sau thì điềm tĩnh hơn nhiều, không nhanh không chậm theo sau người đi trước. Hai người dừng trước cửa, nhận diện biển số nhà, rồi giơ tay gõ cửa. "Xin lỗi, hiện tại là kỳ nghỉ hè, cục giáo dục không thể xử lý công việc. Xin hãy quay lại vào giữa tháng 8." Nam phù thủy thực tập sinh nói với giọng trầm đục, hơi gò bó. Vừa tốt nghiệp đã gặp phải công việc này, không ai dạy hắn cách xử lý, chỉ có thể xin lỗi và từ chối. Ngoài cửa văn phòng, tiên sinh vợ dạ vẹt túi đầu nhìn mảnh giấy phê duyệt trên tay, trên đó có dấu của cục thần sáng. Không lâu trước đây, bò nẻo đã cam đoan với bọn họ rằng hắn vẫn có quyền lực này. "Chúng ta được tiên sinh bò nẻo chỉ định đến, có một vụ án khẩn cấp." Vợ dạ vẹt nâng cao giọng. "Tiên sinh bò nẻo của cục thần sáng." Cửa văn phòng mở ra, bên trong là một nam phù thủy trẻ vừa tốt nghiệp, khuôn mặt hơi non nớt, đứng sau cánh cửa văn phòng, mặc một chiếc áo phù thủy đồng phục màu đen tuyển của bộ pháp thuật, sau khi mở cửa thì gò bó đứng đó. Vợ dạ vẹt thậm chí không hỏi tên hắn, đẩy cửa vào và đưa mảnh giấy phê duyệt cho hắn. Vội vàng nói, "Chúng ta cần liên hệ với Bioid Batos càng sớm càng tốt, rất khẩn cấp, phải làm thế nào?" Thực tập sinh nhận lấy mảnh giấy phê duyệt và lướt qua, ngơ ngác hỏi, "Vụ án khẩn cấp sao không trực tiếp phái người đến dãy núi Di Zenit?" Vợ dạ vẹt thầm chửi bò nẹo trong lòng, nhưng ngoài mặt không hề biến sắc, với tay, "Chuyện này không cần ngươi quản, cứ liên hệ càng sớm càng tốt." Thực tập sinh quả nhiên là thực tập sinh, lập tức bị ứng phó qua, "Ta có thể lập tức đốt lò sưởi, nhưng vì biện pháp an ninh của Bioid Batos, không thể đưa các ngươi đến đó, chỉ có thể báo rằng trong lò lửa bên kia có đầu và giọng nói của các ngươi." Vợ dạ vẹt nghiêm túc hỏi, "Vậy khi nào mới có thể liên hệ được với bọn họ?" "Cái này ta cũng không biết." Thực tập sinh khẽ giải thích, "Bên Bioid Batos chỉ có quản lý và vài trợ giảng ở lại trường, có lẽ nữ sĩ Mạ Xỉm cũng ở đó, nhưng lò sưởi nối liền với bộ pháp thuật nằm trong tháp phía tây của lâu đài, bình thường ít người đến đó, chỉ có thể cầu nguyện gia tinh sẽ nhìn thấy khi dọn đẹp. Đánh cược thì đánh cược, mau chóng nối liền lò sưởi." Ba người đến trước lò sưởi ở sảnh tròn, thực tập sinh lấy tủi từ tủ bên cạnh ra và đốt lửa, "Đây là bộ pháp thuật, có vụ án khẩn cấp cần liên hệ với Bioid Batos có ai không?" "Có ai không?" Men bỉn thời áo khoác, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, quan sát xung quanh. Căn phòng tối tăm đông sáng bừng, đèn chùm pha lê và kính ghép màu lấp lánh dưới ánh lửa. Mặc dù là giữa mùa hè nóng bức, nhưng bộ pháp thuật nằm dưới lòng đất, nhiệt độ thấp, nên ngồi gần lò lửa cũng không cảm thấy khó chịu. Tiếng gọi của gờ dạ vẹt vang vọng khắp sảnh tròn, cục giáo dục vốn lạnh lẽo bỗng trở nên náo nhiệt. Thực tập sinh mỉm cười, dường như cảm thấy có người cùng trực ban cũng không tệ. Tiếng gọi kéo dài 10 phút, cuối cùng lò sưởi cũng có tiếng vọng lại. "Đây là Bioid Batos." Men bỉn đông nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn vào lò lửa, ngạc nhiên thốt lên, "Kha Lệ Tư Đinh." Đầu của nữ phù thủy trẻ hiện rõ ràng trong ngọn lửa, mái tóc dài màu nâu sấm búi tùy ý, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má. Đôi mắt xanh nhạt sáng ngời, ánh mắt lạnh lùng, như đang nhìn về phía xa. Lông mày rậm rõ nét, làn da trắng non có chút tàn nhang tự nhiên. "Giáo sư Luyện." Đôi mắt của nữ phù thủy bên kia ánh lên vẻ khác lạ, cũng ngạc nhiên khi thấy người bạn cũ này ở bộ pháp thuật pháp. "Sao ngươi lại trở về Bioid Batos làm trợ giảng?" "Lần trước gặp ngươi ở Romania xong, ta bỗng thấy trở về trường dạy học cũng không tệ." Kha Lệ Tư Đinh khẽ nói, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vị giáo sư trẻ tuổi, đôi môi đầy đặn hơi cong lên, khí chất lạnh lùng thêm vài phần dịu dàng. "Chuyện khi nào vậy, dạy môn gì?" "Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã vượt qua buổi phỏng vấn của nữ sĩ Mạ Xỉm vào kỳ nghỉ Giáng sinh, đã làm trợ giảng được nửa năm, học kỳ tới sẽ chính thức giảng dạy." "Ừm, rất phù hợp với kinh nghiệm nghề nghiệp của ngươi, hơn nữa môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của Bioid Batos không có những lời nguyền kỳ lạ." Mẹn Bỉn còn muốn trao đổi thêm kinh nghiệm giảng dạy, nhưng chưa kịp mở lời, vợ dạ Vest mất kiên nhẫn đã chen lên trước lò sưởi. "Các ngươi lát nữa hãy hàn huyên." Vợ dạ Vest bực bội lẩm bẩm một câu, lập tức thao thao bất tuyệt kể về vụ án. Từ vụ đấu súng ở Texas đến trận chiến ở nghĩa địa kéo giờ là trải xệ, từ thẩm tra viên đến Oscurus. Hắn nói hiện có 3 Oscurus đang ẩn náu trong khu vực Aji, cả Aji đang gặp nguy hiểm, nói đến việc các quan chức cấp cao của bộ pháp thuật pháp không hành động, cục thần sáng thoái thác, bò nẹo lấp liếm từ chối. "Mau đi thông báo cho nữ sĩ Mạ Xỉm, chúng ta cần sự giúp đỡ của Bioid Batos, nhanh chóng tìm ra mấy tiểu phù thủy hóa thân Oscurus đó." Vợ dạ vẹt thở dài một hơi, đã lâu rồi hắn không được nói chuyện thoải mái như vậy. Thực tập sinh nghe xong toàn bộ quá trình, cả người đều kinh ngạc, trợn mắt đứng sững tại chỗ. Kha Lệ Tư Đinh thì quay đầu nhìn Mẹn Bỉn bên cạnh, hắn nói là thật sao? Mẹn Bỉn gật đầu, là thật. "Ta lập tức đi tìm nữ sĩ Mạ Xỉm." Kha Lệ Tư Đinh nói xong câu này, lập tức biến mất trong ngọn lửa. Màn đêm buông xuống, nhà hàng khách sạn trên tầng thượng sáng đèn, vừa có đèn sợi đốt hiện đại, vừa có đèn chùm pha lê cổ điển. Mỗi bàn ăn còn có ánh nến lãng mạn, đèn đóm rực rỡ, nhìn qua cửa sổ kính lớn sát đất có thể ngắm cảnh hai bên sông Xỉn. Đây là dịch vụ bữa tối của khách sạn đắt tiền, bếp bán mở, đầu bếp Pháp từng lên bìa tạp chí không tiếc phô diễn tài nghệ nấu nướng. Dầu nóng bốc cháy trong chảo, ngọn lửa bùng lên, khiến các nữ khách liên tục suýt xoa. Người phục vụ dáng người thanh mảnh mặc lễ phục đen, trong túi áo vest có khăn tay trắng, đẩy xe đựng đầy món ăn và sâm canh, đi lại giữa các lối đi. Madeline phù hộ, chúng ta không thể nhét thêm gì nữa. Herbie ẩn chống cằm lên khăn trải bàn trắng tinh, nói chuyện còn cẩn thận ở hơi, nhưng lời khen lại rất chân thành. Kem dâu tây do đầu bếp ở đây làm quá ngon. Ta nghĩ kem của xe kem ban ngày còn ngon hơn. Tiên sinh vợ dằn trở cầm dao dĩa bạc, từ tốn đưa gan ngỗng vào miệng, vầng trán hơi hói phản chiếu ánh sáng. Mặc dù kem ở đây làm công phu hơn, nguyên liệu cũng đắt tiền hơn, nhưng kem phải ăn vào giữa trưa nóng nhất, khi đi dạo đổ mồ hôi chán, xếp hàng 10 phút trước xe kem, rồi sau đó múc đầy một muỗng. Vị nha sĩ vốn trầm tĩnh thường ngày lại làm ra vẻ mặt say mê, không biết đang thưởng thức gan ngỗng hay đang hồi vị kem ban ngày, khiến vợ con mỉm cười. Chương 221, gặp nhau lần nữa, 2, chương 221, gặp nhau lần nữa, 2. Hợp bị ẩn bông cảm thấy bụng lại có chỗ trống, chia một miếng gan ngông từ ba nàng, rồi che miệng ở một tiếng nhỏ. Phu nhân gỡ dằn trở thấy buồn cười, đưa tay vuốt mái tóc bù xù của nàng, buộc thành bím tóc nhỏ sau đầu, rồi búng nhẹ vào chán nàng, chính ngươi không biết mình có thể ăn bao nhiêu sao. Ngày mai còn phải đi bảo tàng loser, ăn no quá thì làm sao. Hợp bị ẩn hừ hừ hai tiếng làm nũng với mụ mụ, khi đang choáng váng vì no, khỏe mắt nàng nhìn thấy một cô gái mặc áo cộc tay đang đứng ở cửa nhà hàng, mái tóc lởm chởm như cỏ dại, thân hình gầy gò mảnh khảnh, nhìn vào bếp bán mỡ, đôi mắt xanh biếc có một tia sáng không rõ ràng. Mụ mụ, ta có thể gói một phần bít tết không? Herbie ẩn khẽ hỏi. Phu nhân gỡ dằn trở hơi ngạc nhiên, để làm bữa khuya sao? Buổi tối cũng có thể gọi dịch vụ phòng mà. Herbie ẩn lắc đầu, ta thấy cô gái ban ngày rồi, muốn mang chút đồ ăn cho nàng. Tiên sinh gỡ dằn trở và phu nhân gỡ dằn trở sững sờ, nhìn theo ánh mắt của nàng. Ban ngày chỉ nhìn thấy từ xa, còn tưởng là đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, mặc quần áo không vừa, tóc cắt qua loa, gầy gò như một con thú non lang thang. Đó là ấn tượng của tiên sinh gỡ dằn trở về cô gái đó. Tuy nhiên, bây giờ thấy ở khách sạn, chắc hẳn cũng là con của khách du lịch. Một gia đình có thể ở khách sạn này, không thể nuôi con như vậy được, hơn nữa không cho con ăn tối, thì có thể coi là ngược đãi rồi. Thêm một phần bánh mì nữa nhé. Phu nhân gỡ dằn trở xoa đầu con gái, hỏi rõ tên nàng, là con nhà ai, nếu thực sự bị ngược đãi, chúng ta sẽ lập tức báo cảnh sát. Ừm. Herbie ẩn khẽ gật đầu. Bữa tiệc vệ ban đầu dùng phiếu ăn của khách sạn, mang ra ngoài phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, số tiền này đối với nha sĩ không là gì. Nàng mang một phần bít tết chín kỹ, lo trẻ con không quen với thức ăn quá nhiều dầu mỡ, cộng thêm bánh mì nóng phần, vỏ bánh bên ngoài nướng giòn tan. Herbie ẩn còn lấy thêm vài chiếc bánh mạ cạ dùng tráng miệng, đóng gói trong hộp giấy da bỏ có logo khách sạn, trông rất tốn tiền. Xách hộp đồ ăn ra khỏi nhà hàng, cô gái bên ngoài đã biến mất. Herbie ẩn muốn gọi người ra, nàng hé miệng, mới phát hiện mình còn không biết tên cô gái. Nàng đánh xách hộp đồ ăn, từ từ tìm dọc hành lang. Tầng này toàn là nhà hàng, tối nay chỉ có bên này mở cửa, các phòng khác đều khóa, cô gái chắc không thể trốn đi đâu được. Nhưng nàng đi một vòng quanh, vẫn không thấy bóng dáng cô bé. Herbie ẩn thậm chí còn nghi ngờ nàng đã xuống lầu rời đi. Không tìm được người bằng cách của môn lệ, chỉ có thể dùng cách của phù thủy. Herbie ẩn đổi hộp đồ ăn sang tay trái, lấy búa phép đặt vào lòng bàn tay phải, khẽ niệm, chỉ đường cho ta bùa định hướng dùng để chỉ phương hướng, cũng có thể dùng để tìm người trong khoảng cách ngắn, chỉ cần người đó không bị điểm bùa phòng hộ, đùa che chắn hay bùa lộn xộn gì, việc tìm một cô gái một lệ bình thường vẫn rất đơn giản. Đùa phép bằng gỗ nho từ từ xoay tròn, mãi không chỉ ra hướng. Herbie ẩn túi đầu nhìn búa phép trong lòng bàn tay, nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ ta ăn quá no, âm cuối của câu thần chú quá cao. Chưa kịp niệm lại thần chú, phía sau truyền đến giọng hỏi thăm u, ngươi đang làm gì? Herbie ẩn sững sờ một chút, sau đó nhớ ra giọng nói này chính là cô gái ban ngày, nhanh chóng cất đũa phép, quay người lại, vội vàng đưa một đồ ăn trong tay ra, đưa đến trước mặt cô gái, ta đến tìm ngươi, không ngờ ngươi cũng ở khách sạn này. Vừa nãy thấy ngươi ở ngoài nhà hàng, ngươi có phải chưa ăn tối không, đây là ta mang cho ngươi. Cô bé nhìn chằm chằm vào logo khách sạn trên hộp đồ ăn, có chút do dự, rất lâu không đưa tay ra. Vẫn còn nóng, ngươi mau ăn đi, dầu mỡ nguội dễ đau bụng. Herbie ẩn trực tiếp nhét vào tay nàng, thăm dò hỏi, ngươi ăn ở đây một mình, hay mang về ăn cùng gia đình? Cô bé nắm chặt hộp đồ ăn, ăn ở đây. Hai cô gái ngồi trên bậc thang lối thoát hiểm, một người chống cằm nghiêng đầu nhẹ, một người ôm hộp đồ ăn, dùng dĩa khách sạn tặng xăm miếng bít tết đã cắt nhỏ, khi nhai má phồng lên. Nàng chắc hẳn đã đói lâu rồi. Herbie ẩn mí môi, hạ giọng hỏi, ngươi có thể cho ta biết tên người không? Bà ta. Cô bé túi đầu ăn cơm. Sao lại có cha mẹ đặt tên cho con cái như vậy? Herbie ẩn tức giận nghiến răng, nàng một lần nữa khẳng định suy đoán của mình, cô bé chắc chắn không phải do cha mẹ ruột nuôi dưỡng, nàng cũng như Haji, chắc hẳn là ở nhờ nhà họ hàng, ăn không ngon, mặc không đủ. Phòng ngủ chính là ngăn dưới cầu thang. Gia đình Đỗ Sư Lý ít nhất còn cho Haji ăn no, cắt tóc cho hắn, mua kính cho hắn, còn họ hàng của cô bé này hoàn toàn là ngược đãi. Nhất định phải báo cảnh sát, nhất định phải kiện những kẻ lòng lang dạ sói đó. Herbie ẩn nhìn mái tóc mềm mại của cô gái, dừng lại một chút, "Bà Tiểu Bà Si, ngươi có muốn rời khỏi những người đã nuôi dưỡng ngươi không? Chúng ta có thể giúp ngươi, để ngươi có cuộc sống của một cô gái bình thường." Cuộc sống của một cô gái bình thường là gì? Cô bé ngơ ngác nhìn nàng, mép miệng dính dầu. "Ngươi sẽ có phòng ngủ riêng, mỗi ngày được ăn no, mỗi quý có quần áo vừa vặn, thỉnh thoảng có đồ ngọt kẹo bánh. Hợp bị ẩn kiên nhẫn mô tả cuộc sống sau khi được trại trẻ mồ côi hoặc gia đình tốt bụng nhận nuôi. Có bị đánh bằng roi không?
Cái gì?
Hợp bị ẩn sắp tức điên lên, bọn họ còn đánh ngươi, hơn nữa là dùng roi. Cô bé rụt cổ lại, dường như bị ánh mắt giận dữ bùng lên của nàng làm cho sợ hãi, động tác ăn uống cũng dừng lại. Hợp bị ẩn dịu giọng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, sẽ không đâu, sẽ không bao giờ có ai đánh mắng ngươi nữa, ta đảm bảo, nếu không tìm được trại trẻ mồ côi có điều kiện tốt, hoặc không có người tốt bụng nhận nuôi, gia đình chúng ta có thể cho ngươi ở cùng. Ngươi muốn nuôi dưỡng bà ta sao?
Nuôi dưỡng?
Hợp bị ẩn cau mày, cảm thấy đứa trẻ này không được giáo dục chính quy, ngôn ngữ không học tốt, dù sao thì ngươi có thể đến nhà chúng ta ở, có phòng riêng và quần áo, ăn cùng thức ăn với chúng ta, đến tuổi đi học thì đi học, kỳ nghỉ thì cùng nhau chơi. Nàng dịu dàng hỏi, ngươi có muốn không? Cô bé cắn một miếng mạ cà rộng, ngọt đến mức mắt nheo lại, nàng mạnh mẽ gật đầu, ta muốn, ngươi tốt hơn chủ nhân trước đây. Chương 222, Pazi rổ xỉ ở chương 222, Pazi rổ xỉ ở đêm khuya thành vắng, quảng trường phủ Cyber. Nhân viên các bộ phận đã tan sở, không có phù thủy nào làm việc vào ban đêm, bộ pháp thuật dưới lòng đất lại trở nên vắng vẻ, lò sưởi tắt, đèn mờ ảo, mẹn bình và những người khác tọa tại quanh bàn tròn, trên bàn đặt mấy sấp phong bì dày, định dạng tiêu đề rất thống nhất. Trang bìa có nội dung tương tự, hiệu trưởng Ô Lẩm Pẹ Mạ Xỉm, người nhận huân chương dũng cảm, phù thủy trưởng hiệp hội phù thủy pháp, đại diện pháp của liên đoàn phù thủy quốc tế, trừ tên cứ gọi khác nhau, nội dung còn lại hoàn toàn giống nhau. Chúng ta vui mừng thông báo cho ngươi rằng ngươi đã được chấp thuận nhập học tại trường phù thủy BOI Batos, kèm theo thư là danh sách sách và vật phẩm cần thiết. Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, chúng ta sẽ chờ cú mang thư hồi âm của ngươi vào ngày 31 tháng 7. Cái ngay lập tức trong lời của Cờ Dị Tín lâu hơn dự kiến, nhưng không ai sốt ruột, sắp thư trên bản chính là thành quả nàng mang về, không có bất kỳ bằng chứng hay văn bản phê duyệt nào của bộ pháp thuật, một mình nàng đã thuyết phục được phu nhân Mạ Xỉm, lấy được thông tin học sinh trong vài năm tới. Vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám sắp được bổ nhiệm chính thức này rất đáng tin cậy. Ta đã nhận được sự đồng ý của phu nhân Mạ Xỉm, đại diện BOI Batos tham gia hành động này. Sau khi sự việc kết thúc, bộ pháp thuật phải đưa ra lời giải thích chính thức. Một nữ phù thủy có khuôn mặt thanh tú tọa tại bên cạnh bàn tròn, giọng điệu bình thản, biểu cảm tĩnh lặng, nhưng lời nói lại mang theo sự mạnh mẽ. Đây là điều nên làm. Quý ngài bó nẹo của cục thần sáng gật đầu, không có ý kiến gì về điều này. Phu nhân Mạ Xỉm nhờ ta chuyển lời đến bộ pháp thuật rằng nàng rất coi trọng sự việc lần này, bảo ta in sẵn những lá thư này, không ngần ngại tiết lộ thông tin địa chỉ học sinh, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ không muốn chuyện cũ của nạ gì tái diễn, không muốn những học sinh lẽ ra phải đến bị ôi bà tổ lại vắng mặt, ngươi hiểu không? Cờ Dị Tín nhấn mạnh lần nữa. Lời này khiến bó nẹo ngẩn người trong chốc lát. Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn những cái tên trên thư, cảnh tượng 30 năm trước khi hắn nhận được thư nhập học hiện lên trước mắt. Hắn còn nhớ thông tin khi nhận thư, như thể một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt, nội dung trong những cuốn truyện cổ tích ngày xưa trở thành hiện thực. Mỗi khi nhìn thấy phong bì tương tự, hắn lại nhớ về những ngày tháng học ở BOI Batos, nhớ lại niềm vui từ tận đáy lòng. Những năm qua, đấu đá phe phái trong bộ pháp thuật ngày càng gay gắt, mối quan hệ với các gia tộc phù thủy cổ lão ngày càng phức tạp, chỉ có BOI Batos vẫn là BOI Batos của ngày xưa, không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và danh lợi, đơn thuần nghĩ cho các phù thủy nhỏ. Nghe Cờ Dị Tín thuật lại, Gờ Dạ Vẹt và Bò Nẹo đều có chút cảm khái, cô thực tập sinh vừa tốt nghiệp có vẻ lo lắng bất an, bàn tròn trở nên yên tĩnh. Chỉ có Mẹn Vịn không hiểu tiếng Pháp, tọa tại chỗ quan sát Cờ Dị Tín, phát hiện vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám này vẫn còn sót lại một số thói quen nghề nghiệp của thần sáng, hành động nhanh nhẹn, quyết đoán dứt khoát, chỉ có biểu cảm hơi lạnh nhạt. Mẹn Vịn chợt muốn cười, học sinh bị ổ ịt bạ tuột có lẽ sẽ nghĩ đây là một giáo sư nghiêm khắc. Cờ Dị Tín giả vờ không nhận ra ý cười của hắn, không liếc nhìn sang bên cạnh, chia một nửa số phong bì trên bàn, đưa cho Bò Nẹo, bất kể bộ pháp thuật đang trải qua những thay đổi nào, cũng nên thực hiện trách nhiệm của bộ pháp thuật bảo vệ cư dân phù thủy của pháp. Ta sẽ cố gắng điều động nhân lực của cục thần sáng. Bò Nẹo nhìn cô thực tập sinh im lặng bên cạnh và các phù thủy nhàn rỗi khác, trong hai ngày phải điều tra rõ ràng những học sinh này. Hắn dừng lại một chút, nhìn những phong bì còn lại, phần còn lại, số còn lại sẽ do gia tộc Rổ Xỉ ở tiếp quản. Cờ Dị Tín nói với giọng điệu bình thản, cục thần sáng sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của Rổ Xỉ ở. Trong mắt Bò Nẹo lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, cầm phong bì đứng dậy vội vã rời đi, mang theo cả cô thực tập sinh đang ngơ ngác bên cạnh. Cờ Dị Tín quay đầu nhìn một thần sáng khác, quý ngài Gơ Dạ Bẹt, đấu đá phe phái trong bộ pháp thuật pháp rất phức tạp, quý ngài Bò Nẹo có thể gặp trở ngại khi điều động nhân lực, ta hy vọng ngươi có thể hành động cùng quý ngài Bò Nẹo, với tư cách là liên đoàn phù thủy quốc tế và quốc hội pháp thuật Mỹ hỗ trợ bên cạnh. À, ồ, tốt. Gơ Dạ Bẹt vẫn chưa phản ứng kịp, sự xuất hiện của nữ phù thủy này khiến vụ án vốn tiến triển chậm chạp dường như đột nhiên trở nên rõ ràng, Bò Nẹo không còn thoái thác, hành động có trình tự rõ ràng. Giáo sư trưởng phù thủy bây giờ đều xuất sắc như vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm vào quần thâm mắt như cú mèo đuổi theo ra ngoài. Tính toán tối nay có lẽ lại phải thức khuya, bảo Bò Nẹo đưa cho hắn vài chai thuốc bà dược phì OS bờ rèn Elis, loại dành riêng cho bộ pháp thuật. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mẹn Bình không khỏi cười nói, lâu rồi không gặp. Bây giờ là lúc để ôn chuyện sao? Cờ Dị Tín nhìn nụ cười trong mắt vị giáo sư trẻ tuổi, mím môi, thuật lại nội dung cuộc họp ngắn vừa rồi, từ lời dặn dò của phu nhân Mạ Xỉm, đến kế hoạch điều tra của Bò Nẹo và Gơ Dạ Bẹt, và lời hứa cuối cùng của nàng rằng gia tộc Rổ Xỉ ở sẽ hỗ trợ. Mẹn Bình nghe nàng kể, hiếu kỳ hỏi, một phù thủy quan liêu xảo quyệt như Bò Nẹo, tại sao lại chịu nghe theo sự sắp xếp của ngươi? Không phải sự sắp xếp của ta, mà là sự sắp xếp của phu nhân Mạ Xỉm của BOI Batos và ý muốn của gia đình Rổ Xỉ ở. Cờ Dị Tín vội vàng lướt qua những bí mật khó chịu này, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy của hắn, cũng như vừa rồi ta để quý ngài gờ dạ vẹt hỗ trợ quý ngài bọ nẹo giáo sư luyện, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Chuyện này còn có phần của ta. Mẹn pin mọi người, ta cần ngươi cùng ta về nhà trang viên rổ xì ở. Đêm dần khuya, sao trăng trên trời quá xa, ánh sáng trong trẻo không bằng đèn hai bên bờ sông xịn, đèn lồng thắp sáng dọc bờ sông phản chiếu xuống nước, khi dòng chảy lay động như dải ngân hà. Trong căn hộ khách sạn kiểu sức, dịch vụ và tiện nghi xứng đáng với giá cao, căn sực mà quý ngài gờ dặn chờ đặt có vài phòng ngủ, đột nhiên có thêm một cô bé cũng không chật trội. Trong phòng ngủ của vợ chồng gờ dặn chờ, đèn chính đã tắt, chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường chiếu sáng, giúp vợ chồng không phải mò mẫm trong bóng tối khi trò chuyện đêm khuya. Nằm trên chiếc giường mềm mại, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày mua sắm từ tận xương tủy trào ra, khiến người ta không muốn động một ngón tay nào nữa. Quý ngài gờ dặn chờ yếu ớt hỏi, đứa bé đó thế nào rồi? Phu nhân gờ dặn chờ đắp mặt nạ, khi nói môi không động nhiều, tìm lễ tân xin một bộ đồ ngủ, sau khi tắm rửa thay chiếc áo cộc tay đó, tóc sấy khô trông như một đứa trẻ bình thường rồi. Quý ngài gờ dặn chờ nằm sấp trên gối, ta không hỏi cái này, ta hỏi lai lịch của nàng, rốt cuộc là con nhà ai? Hỏi rồi phu nhân gờ dặn chờ thở dài, đứa bé này tuổi quá nhỏ, chưa đi học, ngay cả khả năng ngôn ngữ cũng chưa hoàn thiện, hỏi gì cũng không biết, chỉ nhớ tên của chính mình, gọi người thân nuôi dưỡng trước đây là chủ nhân, không nhớ trước đây ở đâu, không nhớ làm thế nào đến Paris, gặp hờ mì ẩn trên phố, liền đi theo. Đi theo. Quý ngài gờ dặn chờ kinh ngạc ngồi dậy, tay chân đau nhức cũng không để ý, mấy dặm đường, taxi cũng phải một tiếng, nàng làm thế nào mà đi theo được? Chắc chắn là có người đưa đến chứ. Phu nhân gờ dặn chờ liếc nhìn hắn, cảm thấy bất lực trước sự ngu ngốc của chồng, đầu óc trẻ con chưa phát triển hoàn thiện, lại thêm suy dinh dưỡng lâu ngày, bình thường ý thức đều mơ hồ, trí nhớ ngắn hạn cũng không rõ ràng, coi việc người khác đưa đến thành chính mình đi theo. Cả hai đều không nghi ngờ đứa bé đó có ý đồ xấu, hay là người xấu có ý đồ không tốt, một đứa trẻ 6-7 tuổi, gầy gò ốm yếu, nói chuyện còn chưa rõ ràng, phần lớn thời gian đều yên tĩnh, sau khi tắm rửa xong tọa tại ghế sofa, trên mặt đầy vẻ rụt rè và bất an. Dịch vụ phòng gọi đồ ăn đêm, đứa bé đó nhìn thấy đồ ngọt và đồ ăn vặt liền không rời mắt. Đôi mắt xanh biết chớp chớp, như một con thú con bị bỏ rơi, một đứa trẻ như vậy, có thể là đứa trẻ xấu nào được. Đưa đến quý ngài gờ dằn chờ như mày, đỉnh đầu hơi hói phản chiếu ánh sáng, chắc chắn là ban ngày nhìn thấy hờ mì ẩn chia sẻ kem với nàng, cho rằng gia cảnh chúng ta khá tốt, đứa bé cũng lương thiện, nên đưa đứa bé đến nhà chúng ta, muốn chúng ta nhận nuôi. Phu nhân gờ dằn chờ cũng nghĩ như vậy, không khỏi oán trách, làm sao lại có người thân như vậy. Dù có bỏ rơi cũng không thể như thế này, lỡ bị tội phạm bắt cóc thì sao, bị bắt làm thí nghiệm trên cơ thể người thì sao. Sáng mai sẽ đi báo cảnh sát, nhất định phải để bọn họ chịu trừng phạt. Cô bé người Mỹ đặc biệt đưa đến Pháp để bỏ rơi, bọn họ có phải là dân nhập cư bất hợp pháp không? Báo cảnh sát cũng không có kết quả đâu. Phu nhân gờ dằn chờ thở dài, vậy phải làm sao? Nhận nuôi thì nhận nuôi đi, cứ coi như có thêm một cô con gái. Khi chúng ta học đại học, ngươi còn nói sau này sẽ có hai đứa con. Quý ngài gờ dằn chờ là người, ôm lấy eo vợ, cơn buồn ngủ gặp đến, nói chuyện đã có chút lẩm bẩm, có hở mì ẩn rồi phòng khám quá bận, bây giờ làm mẹ lớn tuổi cũng quá nguy hiểm, nhận nuôi một đứa trẻ cũng không tệ. Nhận nuôi cũng phải có giấy tờ tùy thân chứ. Về London là có thể làm được. Ta giải quyết rắc rối về răng miệng cho những quan chức tiên sinh đó, bọn họ sẽ không ngại giúp chúng ta giải quyết rắc rối nhỏ. Về London mua vé máy bay cũng cần giấy tờ tùy thân. Nha sĩ mệt mỏi đã ngủ say, để lại phu nhân nha sĩ một mình tiền não, điều này khiến phu nhân gờ dằn chờ có chút bất bình, động tác tháo mặt nạ tiện thể tắt đèn hơi mạnh, đấm tên này hai cái. Trong phòng ngủ cạnh căn sụt, hai cô bé vẫn chưa ngủ. Hermione đã chuyển từ phòng ngủ đơn sang phòng ngủ đôi, chính là để chăm sóc cô bé sắp trở thành em gái này. Nàng mặc đồ ngủ của khách sạn nằm trên giường, đầu trên gối hơi quay, nhìn cô bé trên giường bên cạnh. Cô bé sau khi tắm rửa thay quần áo trắng trẻo gầy yếu, đôi mắt xanh biếc dường như phát sáng trong đêm. Hermione. Ừm. Hermione. Ừm. Không có gì, ta chỉ muốn gọi tên người thôi. Trong lòng Hermione mềm mại, nhẹ nhàng đáp lại, yên tâm đi, Little Bugs, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi, chúng ta sẽ luôn ở bên. Các ngươi muốn bồi dưỡng bà ta. Cô bé chậm rãi đọc, giọng nói mang theo sự khao khát. Lông mày trắng non của Hermione hơi nhíu lại. Sao vẫn dùng từ nuôi dưỡng này? Ôi, đứa trẻ 7 tuổi vẫn chưa nói chuyện bình thường được, nàng có lẽ chưa bao giờ được giáo dục chính quy. Cả gia đình và trường học đều không. Nghĩ đến đây, Hermione ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, "Little Bugs, đừng lo lắng, bây giờ ngươi hơi ngốc một chút, nhưng không sao, về London ngươi có thể đi học rồi." "Đi học?" cô bé lặp lại. "Về London là có thể bổ sung giấy tờ tùy thân cho ngươi, ta có cách đưa ngươi về London." Hermione vừa nằm đã nghĩ kỹ, khi lên máy bay hoặc đi phà về, có thể dùng thuốc bổ lý dụ hại sợ, biến ngươi thành bộ dạng của ta, hoặc dùng đùa vô ngân kéo dài để giấu ngươi, còn có thuật biến hình sinh vật sống. Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa làm được những điều này, nhưng có thể mua trực tiếp ở chợ phù thủy bên này. Cô bé chớp mắt, dường như không hiểu. Có cơn gió đêm thổi từ hướng sông xịn, xuyên qua khe hở cửa kính, vén một góc rèm cửa, bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn và bầu trời sao mờ ảo, sự ồn ào bị ngăn cách bên ngoài, đêm hè này dường như sẽ khắc sâu vào tâm trí các nàng. Hermione ẩn mí môi, khẽ nói, "Ta muốn đặt cho ngươi một cái tên mới, được không?" "Tên gì?" "Từ nay về sau, ngươi không còn là bà tặng nữa, mà là Batson." "Batson?" Cô bé nghiêng đầu. "Đây là một cái tên tiếng Pháp, có nghĩa là người cao quý, người được tôn trọng." Hở Mị ẩn không nhắc lại ý nghĩa của cái tên đó nữa, nghĩ đến vẫn thấy tức giận, làm sao có người lại đặt tên cho đứa trẻ như vậy, dù không phải con ruột. Batson. Đôi mắt xanh biếc của cô bé sáng rực. Trong lòng nàng có một cảm xúc lạ lẫm chạy qua, giống như kem lạnh tan chảy trên đầu lưỡi, ngọt ngào, lại có bít tết và mạ cạ dồn lấp đầy bụng, ấm áp, khiến người ta đặc biệt an tâm. 11 giờ đêm, cỗ xe ngựa thần chú sang trọng chạy êm ái dọc theo con đường dọc bóng cây yên tĩnh, màn đêm như thủy triều. Mẹ Vịn nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, trang viên bên bờ sông ẩn hiện trong màn đêm cuối con đường. Đây là nhà cũ của gia tộc Dỗ Sĩ ở Paris tấp đất tấp vàng. Xung quanh vài dặm chỉ có một trang viên như vậy, cánh cổng kim loại bằng đồng nặng nề lặng lẽ mở ra, ngựa thần chú bước nhẹ nhàng đi vào, dừng lại trước tòa nhà thấp ở bên phải đường. Toàn bộ trang viên vừa rồi còn tối đen như mực, khoảnh khắc cỗ xe ngựa dừng lại, đèn ở khắp nơi trong lâu đài đột nhiên sáng lên, những tiên tử bay lượn trong đèn đường hai bên, trải dài dẫn đến sảnh vào phía xa, cửa xe mở ra, một gia tinh mặc đồng phục trắng đứng phía trước. "Chào mừng trở về, tiểu thư Dỗ Sĩ ở." Động tác túi người của gia tinh như đã luyện tập hàng nghìn lần, ngay cả độ cong cũng được tính toán kỹ lưỡng. Mạn Bỉn nhìn gia tinh, rồi nhìn những cột đèn hai bên đường và đài phun nước trong vườn phía xa, nước bên trong đều phát sáng. Hắn đã đến nhiều trang viên của các gia tộc phù thủy, gia tộc Nốt, gia tộc Gờ Dạ Bẹt, gia tộc Lestien, nhưng đều không sánh bằng trang viên của gia đình Dỗ Sĩ ở trước mắt. Cờ Dị Tín liếc nhìn động tác của hắn, mím môi. Chương 223, Dỗ Sĩ ở vợ chồng chương 223, Dỗ Sĩ ở vợ chồng Cờ Dị Tín và Mạn Bỉn vô tình chạm mắt nhau, ánh nhìn của nàng hơi né tránh. 17 năm đầu tiên sống ở trang viên Dỗ Sĩ ở, nàng cảm thấy ngôi nhà này thật tuyệt vời, lâu đài sạch sẽ gọn gàng, các căn phòng không một hạt bụi, đèn đường hai bên được bao quanh bởi gì, đài phun nước trong vườn phát sáng vào ban đêm, mọi nhu cầu đều có thể gọi ra tinh, giống hệ thế giới trong chuyện cổ tích. Sau khi tốt nghiệp, nàng sống ở Romania, từ bỏ công việc thần sáng để trở về Bioit bạ tốt dạy học, thậm chí vào mùa hè nàng thà ở lại trường chứ không về nhà. Nàng đã chứng kiến cuộc sống của các phù thủy bình thường, trải nghiệm cuộc sống của gia đình một lệ. Sau 2 năm, trở lại đây, đối mặt với quản gia gia tinh và trang viên này, nàng lại cảm thấy xấu hổ một cách khó hiểu. Cơ Dị Tín vội vàng ra hiệu rằng nàng không có nhu cầu gì và đoạn đường ngắn tiếp theo cũng không cần phục vụ, bảo gia tinh nhanh chóng rút lui. Ý thức phục vụ của quản gia quá chu đáo, trước khi rời đi vẫn không quên túi chào và hỏi thăm khách đến thăm. Cơ Dị Tín nhớ lại mấy lần nàng hỏi cha mẹ khi còn đi học, tại sao bị ổi bà tuột không có gia tinh đưa đón, mẹ nàng với vẻ mặt cao quý, nói với nàng rằng đó là sự xa hoa độc quyền của các gia tộc phù thủy có nền tảng sâu sắc, bị ổi bà tuột cũng không thể sánh bằng. Trước đây nàng cũng nghĩ rằng nền tảng của gia tộc Dỗ Sĩ ở rất tốt, gia tinh là những người giúp việc, bảo mẫu chu đáo, luôn có thể chơi đùa với các tiểu phù thủy, đáp ứng mọi nhu cầu của nàng. Cơ Dị Tín nhỏ tuổi thậm chí không cần nói ra nhu cầu của chính mình, chỉ cần vài ánh mắt và cử chỉ, gia tinh đã có thể hiểu ý nàng, dâng lên thức ăn, kẹo và đồ chơi. Vào đêm giữa hè, khi thấy lâu đài dần sáng lên, phí nhảy múa duyên dáng trong vườn, nàng chạy chân trần quanh suối nước nóng, còn có thể giành được sự yêu mến và khen ngợi của cha. Giờ đây nghĩ lại, những điều này đều là những thứ cặn bã còn sót lại của các gia tộc cổ lão. Ngay cả các gia đình phù thủy bình thường, dù có gia tinh, cũng sẽ không dùng roi để huấn luyện chúng ngoan ngoãn như vậy, những khu vườn và đèn đường lộng lẫy cũng chỉ để phô trương sự sang trọng. Sự sang trọng này không phải để cho những đứa trẻ trong nhà chơi đùa, mà là để thể hiện cho các vị khách khác xem trong các bữa tiệc khiêu vũ vào ngày lễ, dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của bọn họ để đổi lấy sự vinh quang vô dụng nhưng xa hoa lãng phí của gia tộc Dỗ Sĩ ở. Hiện tại gia tộc ngày càng suy yếu, những vị khách từng khen ngợi không ngớt trước đây thậm chí không muốn đến thăm, nhưng mẹ nàng vẫn kiên trì duy trì sự xa hoa này. Thực ra không thể nói là sai, nàng chỉ không muốn gia tộc Dỗ Sĩ ở trở thành trò cười cho người khác dưới tay chính mình. Việc nàng bị ép buộc học giả kim thuật và làm các ngành nghề liên quan cũng là vì Dỗ Sĩ ở, để gia tộc dần tàn lụi này một lần nữa tỏa sáng. Nhưng lúc đó nàng vẫn chưa thể thấu hiểu những điều này, cảm thấy tủi thân, cảm thấy mẹ chỉ muốn một người công cụ, không còn yêu thương chính mình, vì vậy nàng đã bướng bỉnh chọn rời xa Romania, nương nhờ gì vậy đã. Khi trở về Pháp để tham gia phỏng vấn Bioit Batos, nàng cũng đã đến Paris, nhưng nàng không biết phải đối mặt với cha mẹ như thế nào, chỉ dừng lại ở cửa một lát rồi vội vàng rời đi. Lần này trở lại trang viên Dỗ Sĩ ở, chính là những kẻ sùng bái tà giáo của Xạ Lẹm đã cho nàng một lý do chính đáng. Mạn Bỉn không có suy nghĩ gì về phong thái của gia tinh, đi trên con đường dẫn đến tiền sảnh, hắn luôn nhìn quanh quan sát, trang viên rực rỡ ánh đèn này trong mắt hắn rất mang phong cách phù thủy, mỗi khi có gì trên cột đèn xoay quanh hắn, hắn đều dừng lại để nhìn theo, như thể một đứa trẻ gia đình một lệ vừa đến Hogwarts, tò mò về mọi thứ mới mẻ. Hogwarts và hiệu vợ mò nhì vào mỗi dịp lễ lớn cũng dùng gì, những sinh vật nhỏ bé yếu ớt nhưng xinh đẹp này để trang trí lâu đài, nhưng đều không thể sánh bằng trang viên Dỗ Sĩ ở, trực tiếp biến chúng thành một phần của ánh sáng hàng ngày. Đặt tổ gì vào cột đèn, nhưng vẫn có thể đảm bảo hoạt động sống bình thường của chúng, thậm chí khiến chúng vui vẻ nhảy múa. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa giả kim thuật và tập tính động vật. Nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí Cờ Dị Tịn, nàng nhìn sang giáo sư trẻ tuổi bên cạnh, cảm thấy cần phải nói rõ cho hắn biết lý do của lời mời này. Pháp và Anh rất giống nhau, ở đây có nhiều gia tộc phù thủy cổ lao sinh sống, ở một mức độ nào đó, lịch sử gia tộc phù thủy trên vùng đất này còn lâu đời hơn cả Anh. Một số tổ tiên phù thủy thuần huyết của Anh chính là di cư từ Pháp sang, bọn họ cùng với William kẻ trinh phạt đặt chân đến đất nước đó, thành lập các gia tộc mới. Mạn Bỉn nhìn lâu đài tráng lệ ở đằng xa, từ góc độ nghiên cứu một lệ, tuổi thọ của phù thủy thường dài hơn một lệ, phép thuật cũng có thể giúp phù thủy thu được của cải tiện lợi và nhanh chóng hơn. Trong thời đại mà bảo mật pháp chưa được ban hành và thực thi, sự phát triển và mở rộng của các gia tộc phù thủy nhanh chóng và lâu đời hơn các quý tộc một lệ. Tổ tiên của Mạn Phù Dịch và Nột đều theo William kẻ trinh phạt đặt chân lên Anh, trước khi phát đạt, hai gia tộc này đều rất bình thường. Nền tảng của Dỗ Sĩ ở và Lestien sâu sắc hơn một chút, có thể coi là hiển hách ở cả Anh và Pháp, và có các chi nhánh ở nhiều quốc gia và lục địa. Trong làn sóng di cư đến tân thế giới, cũng từng có thành viên gia tộc đến Bắc Mỹ, nhưng không thể phát triển lớn mạnh. Bộ pháp thuật pháp được thành lập rất muộn, các phù thủy ở đây không quá coi trọng bảo mật pháp, hầu hết các gia tộc phù thủy đều có quan hệ làm ăn với Mưu Lệ, nên không có làn sóng tư tưởng thuần huyết quy mô lớn. Sau này, chịu ảnh hưởng của Dĩnh Đoàn và Nạ Di, một số phù thủy bắt đầu căm ghét Mưu Lệ, cũng chỉ tuân theo phù thủy trí thượng, không sùng bái thuần huyết. Sau khi Dĩnh Đoàn sụp đổ, một phần phù thủy này bị thanh trừng, cộng thêm sự truy cứu trách nhiệm của Liên minh phù thủy quốc tế, sự trỗi dậy của tử thần tự tử, trong mấy thập kỷ gần đây, tư tưởng của phù thủy pháp lại xảy ra biến hóa bất ngờ. Có người bắt đầu đề cao thuần huyết, có người tiếp xúc bù ạ bẹt thân cận một lệ, lại có người cho rằng một lệ và phù thủy là bình đẳng, nhưng phù thủy nên nghiêm ngặt tuân thủ bảo mật pháp, giữ khoảng cách với một lệ. Cờ Dĩ Tịnh hơi chậm bước, dì vại đạ của nàng chính là thành viên cốt cán của Nạ Dĩ, nàng cũng coi như nửa thành viên Nạ Dĩ thế hệ mới, sự chia rẽ đã gây ra hỗn loạn và tranh chấp, bộ pháp thuật pháp liên tiếp thay đổi năm bộ trưởng, mỗi nhiệm kỳ đều không kéo dài, các phe phái nội bộ không ngừng tranh giành, vì vậy quý ngài bò nẻo không thể hết lòng hợp tác trong công việc điều tra. Menvin bắt đầu, vậy điều đó có liên quan gì đến việc ngươi mời ta làm khách? Gia tộc Dồ Sỉ ở lún quá sâu vào vòng xoáy, mặc dù đấu tranh phe phái có thắng có thua, nhưng nhìn chung, thế lực gia tộc đang không ngừng suy yếu, mẹ ta một lòng muốn ngăn chặn tổn thất và chấn hưng gia tộc, nếu không có lý do đặc biệt, sẽ không ra tay. Cờ Dĩ Tịnh hơi dừng lại, cần một nhân vật lớn có đủ trọng lượng ra mặt. Ta là nhân vật lớn có trọng lượng. Mẹn Bỉn không khỏi bật cười. Ngươi là? Cờ Dĩ Tịnh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen lấy của Mẹn Bỉn, người đoạt huân chương Mẹn Lìn, khách quý của bộ pháp thuật Romania, người sáng lập câu lạc bộ ma kính, những danh hiệu này có trọng lượng hơn ngươi nghĩ, rất nặng. Ta ra mặt là có thể thuyết phục mẹ ngươi sao? Mẹn Bỉn thấy kỳ lạ, dù sao hắn cũng là người ngoài, làm sao có thể có sức thuyết phục hơn con gái ruột? Cờ Dĩ Tịnh đi song song bên cạnh, nhìn ánh đèn ở tiền sảnh xa xa, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. Lát nữa gặp mẹ ta, ngươi cứ nói có ý định quảng bá gương ảnh ở Pháp. Mẹ ta và dì Vải Đạ đã thư từ qua lại, biết lợi nhuận của việc kinh doanh này, để giành được ấn tượng tốt của người sáng lập câu lạc bộ ma kính, nàng sẽ sẵn lòng phái người giúp điều tra Oscurus. Mẹn Bỉn liếc nhìn nữ phù thủy, ngươi đây không phải là bán đứng lợi ích gia đình mình sao? Ta sẽ bù đắp. Cờ Dĩ Tịnh không nói cụ thể sẽ bù đắp như thế nào, Mẹn Bỉn cũng không tiếp tục truy hỏi. Có lẽ là việc kinh doanh rồng ở Romania, có lẽ là các khía cạnh khác, đây là chuyện nội bộ của gia tộc người khác. Thực ra không thể nói là bán đứng lợi ích gia tộc, công việc điều tra không phải là chiến đấu trực diện, hành động cẩn trọng sẽ không có tổn thất gì, thông thường mà nói, chi tiền thuê một nhóm phù thủy địa phương cũng có thể làm được, chỉ là thời gian ngắn nhiệm vụ khẩn cấp, không kịp chiêu mộ tổ chức. Sau khi giải quyết những kẻ sùng bái tà giáo và Oscurus, gia tộc Rossi ở sẽ xuất hiện trước mặt phu nhân Mạ Xím và bộ pháp thuật, lợi ích từ hai mặt này đã đủ rồi dạo. Đi theo bậc thang đá cẩm thạch vào tiền sảnh, trong lâu đài đèn sáng trưng nhưng trống rỗng, hai cầu thang cong trong sảnh tròn dẫn lên lầu, Mẹn Bỉn đi theo sau Cờ Dĩ Tịnh, dùng ánh mắt không quá phóng túng quan sát đồ đạc bên trong, nội thất nhà Rồ Xỉ ở có vẻ không quá phù thủy, không có tấm thảm dệt hình cây gia phả, cũng không có bức chân dung pháp thuật của tổ tiên. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, Cờ Dĩ Tịnh khẽ nói, phía bắc có một tháp dùng để trưng bày chân dung, gia phả cũng đặt ở đó, ngoài ra, nhà chúng ta không có hồn ma. Ta không tìm hồn ma. Mẹn Bỉn biện minh một câu không mấy tự tin. Chỉ nghe một tiếng ho nhẹ từ trên cầu thang truyền đến. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, chủ nhân thực sự của lâu đài này đang đứng ở trên đó. Tiên sinh Rồ Xỉ ở là một phù thủy trung niên phát phì, tiểu tóc địa trung hải, tóc hai bên đã bạc trắng, ngoại hình không có gì đặc biệt, nếu ném vào đám đông du khách trước cổng lũ dở thì sẽ hòa vào đó, loại mà ngay cả người thân sống chung ngày đêm cũng không tìm ra được. Phu nhân Rồ Xỉ ở để lại ấn tượng sâu sắc hơn nhiều, nàng chỉ đứng yên ở đó, đã khiến ánh đèn của cả căn phòng tập trung vào nàng, đôi tay đan vào nhau và lưng thẳng tắp toát lên phong thái được rèn luyện của một nữ phù thủy quý tộc. Khung xương của nàng cao ráo, dáng người vẫn còn thấy bóng dáng thời trẻ, làn da trắng nõn, quẹt cổ và má ẩn hiện những nếp nhăn nhỏ, đôi môi mỏng và sắc nét, mái tóc vàng vẫn dày nhưng đã hơi phai màu, chân tóc có màu xám lanh nhạt. Điều nổi bật nhất là đôi mắt của gia tộc Rồ Xỉ ở. Nếu nói mắt của Cờ Dĩ Tịnh là màu xanh lam nhạt gần giống hồ nước, thì phu nhân Rồ Xỉ ở lại là màu xanh băng sắc bén như sông băng, lòng trắng mắt trong suốt đến kinh ngạc, ánh mắt tĩnh lặng và có sức xuyên đấu. Khi ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, Mẹn Bỉn cảm thấy nàng ngay lập tức đánh giá được xuất thân, giáo dưỡng và giá trị của chính mình. Cờ Dĩ Tịnh hơi chua xót gọi một tiếng, mẹ, cha ngươi còn biết đường về. Tiên sinh Rồ Xỉ ở cười mắng. Không học giả kim thuật thì thôi, im hơi lặng tiếng chạy sang Romania, nếu không phải gì vải đạ của ngươi gửi thư, mẹ ngươi đã sắp cụ tiếng làm nhảm của người cha già bị tiếng ho ngắt lời. Phu nhân Rồ Xỉ ở nhìn hai người đứng dưới lầu, giọng điệu không cao nhưng từng chữ rõ ràng, Nino nói ngươi dẫn khách về, không giới thiệu cho chúng ta sao? Cờ Dĩ Tịnh nhìn sang bên cạnh, chuyển sang tiếng Anh giới thiệu, đây là giáo sư Luyện của Hogwarts, chắc gì vải đạ đã nhắc đến với các người rồi, giáo sư Luyện, đây là cha mẹ ta. Ánh mắt của phu nhân Rồ Xỉ ở luân chuyển, các loại ánh nến và đèn pha lê phản chiếu trong đôi mắt xanh băng, khiến người ta không nhìn rõ suy nghĩ của nàng. Giáo sư Luyện, thật bất ngờ. Rất vui được gặp các ngài, thiên sinh Rồ Xỉ ở, phu nhân Rồ Xỉ ở. Mẹn Bỉn thở phào nhẹ nhõm, giáo dục ưu tú của gia tộc phù thủy, vợ chồng Rồ Xỉ ở tinh thông ngoại ngữ. Vợ chồng Rồ Xỉ ở bước xuống cầu thang, hai bên hàn huyên hỏi thăm một hồi không có gì bổ ích. Ngoài dự liệu của Cờ Dĩ Tịnh, không khí vô cùng hòa hợp, như thể vì sự xuất hiện của Mẹn Bỉn mà quên đi những mâu thuẫn gia đình trong quá khứ, vẻ mặt của mẹ nàng như băng tan, tạm thời trở nên ôn hòa, người cha già lại bắt đầu làm nhảm. Không khí giữa phu nhân Rồ Xỉ ở và Cờ Dĩ Tịnh vô cùng tinh tế vội vàng trở về. Các ngươi đã dùng bữa tối chưa? Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị món nóng, chúng ta nói chuyện trên bàn ăn nhé. Tiên sinh Rồ Xỉ ở dường như rất muốn Mẹn Bỉn ở lại để dành cho hắn đủ thời gian hóa giải mâu thuẫn gia đình, vì thế tỏ ra đặc biệt nhiệt tình. Mẹ Bỉn cả ngày đều điều tra chuyện Oscurus, buổi trưa chỉ ăn chút hoạt đột lấp bụng, nói thật là hắn chưa ăn tối, vui vẻ đồng ý ba người trong gia đình và vị khách đến bàn ăn ở phòng phụ, gia tinh dâng lên các món ăn và rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn, trứng cá muối ăn kèm bánh mì nướng, nấm phân trắng và gan ống, bánh ăn mạch ăn kèm nho khô, và cả tôm hùm tạo hình khoa trường, phong phú đến mức không thể tin được, một chút cũng không giống như được chuẩn bị tạm thời. Mẹ Bỉn nhận ra bữa tối này là chuẩn bị cho cô con gái đã xa nhà lâu ngày, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của chính mình, để Cơ Dị Tịnh trở thành tâm điểm trên bàn ăn. Chúng ta biết ngươi trở về làm trợ giảng, làm rất tốt ở Bioit Batos, quà Giáng sinh gửi đến là đặc sản của dãy núi Tizenit, trước bữa tiệc ngày lễ tặng quà, ta muốn viết thư hồi âm bảo ngươi trở về, mẹ ngươi giận dỗi, đốt thư của ta. Tiên sinh rổ xỉ ở chỉ coi đó là bữa ăn gia đình bình thường, làm nhảm không ngừng, ôi hai mẹ con các ngươi, hoàn toàn giống nhau như lúc, rõ ràng đều nhớ nhau, lại không chịu hạ mình. Ta muốn chính thức trở thành giáo sư rồi mới nói cho các ngươi biết. Giáo sư có gì tốt, vừa mệt vừa phiền phức mẹn bình lặng lẽ thưởng thức món pháp chính hiệu, không lên tiếng biện hộ cho chức danh giáo sư, nghề này quả thật phiền phức, gặp phải hiệu trưởng như đùm bờ lẹ đỏ thì càng phiền phức. Nhưng cảnh đoàn tụ ấm áp như vậy chỉ kéo dài đến khi món khai vị kết thúc, phu nhân rộ xỉ ở lên tiếng tiếp lời, tự nhiên át đi tiếng nói của cha con đã lâu, giáo sư Luyện, việc kinh doanh của câu lạc bộ ma kinh chắc hẳn rất bận rộn, sao lại nghĩ đến Paris? Mùa hè đến đây du lịch. Mẹn bình chậm lại động tác ăn. Đã ghé thăm chợ phù thủy ở đây chưa? Mới đến Paris 2 ngày trước, chưa kịp ghé thăm. Giáo sư Luyện có cân nhắc việc quảng bá kinh doanh gương ảnh ở Pháp không? Thị trường ở đây rất rộng lớn, gia tộc Rồ Si ở có thể hỗ trợ cho sự phát triển của câu lạc bộ. Mẹn Bỉn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, liếc nhìn Cờ Dị Tịn. Màn chính đã đến. Chương 224, Thanh tra Paris. Chương 224, Thanh tra Paris. Lần này đến Paris quả thực có ý định khảo sát thị trường. Nghe phu nhân Rồ Si ở chủ động nhắc đến chuyện kinh doanh gương ảnh, Mẹn Bỉn tỏ ra rất hợp tác, giảm tốc độ dùng nữa. Trong lúc thưởng thức món ăn đã nói về sự phát triển của gương ảnh, từ khi rời hiệu vợ mò nỉ đến khi trà trộn vào bờ ra đời. Rồi đến khi gương ảnh được bán đến hàng ngàn gia đình phụ thủy ở Anh. Lúc đó ta vừa đến London, muốn tìm một vật chứa phép thuật để phát video, ý tưởng ban đầu là dùng thuốc hiện hình, nhưng nhân viên cửa hàng nói với ta rằng thuốc hiện hình chất lượng cao có giá mấy ngàn gã lệ ổng, mà chỉ có thể phát được 10 phút. Phu nhân rổ xỉ ở rõ ràng đã nghe qua lời giới thiệu của lão vải đạ, cũng dùng kênh riêng của chính mình để tìm hiểu về gương ảnh từ trước, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe mẹn vịn kể những chuyện bặt vách này, và đúng lúc hỏi chi tiết tiện thể khen ngợi vài câu. Lôi kéo các lão bản quán rượu giúp phân phối, cung cấp dịch vụ đặt làm đắt đỏ, đây không phải là bán gương ảnh mà là bán phong cách. Phu nhân rổ xỉ ở trên mặt mang theo nụ cười nhạt, khi nói chuyện giọng điệu không cao, nhưng khi khen ngợi lại khiến người ta cảm thấy được coi trọng. Nếu việc kinh doanh gương ảnh mở rộng đến Paris, gia tộc rổ xỉ ở nhất định sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua. Nhân vật chính của cuộc trò chuyện thay đổi, nhưng bầu không khí trên bàn ăn vẫn hài hòa. Có gì sợ tin và tiên sinh rổ xỉ ở, hai cha con lặng lẽ tọa tại bên cạnh, đóng vai trò là phông nền trên bàn ăn. Trường hợp này rõ ràng không phải là lần đầu tiên trải qua, chỉ là học hỏi một số ý tưởng bán hàng của các mặt hàng xa xỉ một lệ. Mẹ Bỉn vô cùng kiêm tốn. Mẹ Bỉn, ta muốn hỏi, khi nào thì có thể mua được gương ảnh ở Paris? Phu nhân rổ xì ở không động thanh sắc hỏi. Gương ảnh muốn phân phối đến đây còn một chặng đường dài phải đi. Mẹ Bỉn cố ý tiếp nối thở dài một hơi, ta ở Paris không có người quen, ngay cả cửa quán rượu cũng không tìm thấy, cũng không biết rượu mật ong ở đây có hương vị gì, đại khái không thể lặp lại mô hình phân phối ở Anh. Gia tộc rổ xì ở và thứ trưởng cấp cao hiện tại có quan hệ rất thân cận, ở cục giao thông có phù thủy quen biết, có thể giúp giới thiệu. Ngoài ra chúng ta cũng liên quan đến một số việc kinh doanh quán rượu, mặc dù chỉ là cho thuê cửa hàng và buôn bán nguyên liệu nấu rượu. Phu nhân rổ xì ở dừng lại một chút, nếu ngươi bằng lòng tin tưởng rổ xì ở, chúng ta có thể cung cấp một số trợ giúp nhỏ bé. Thấy hai người thật sự bắt đầu nói chuyện làm ăn, có gì sợ tìm không thể ngồi yên nữa, chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện. Phân phối gương ảnh cần phải chuẩn bị giai đoạn trước, ở Budapest, gì vậy đã chính là vì chuẩn bị không đủ mà gây ra rất nhiều phiền phức trong lời kể của nàng. Công việc phân phối rất khó khăn, giai đoạn trước phải bù lỗ để mở rộng thị trường, kích thích nhu cầu mua gương ảnh của các phù thủy, chịu trách nhiệm nhập hàng vận chuyển. Giai đoạn sau cần phải đối phó với đủ loại khách hàng rắc rối, cần phải chiêu đãi các khách hàng đặt làm cao cấp, chịu trách nhiệm tư vấn sau bán hàng. Tóm lại là rất phức tạp, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ rồi mới nói. Giáo sư Luận chỉ đến khảo sát, mụ mụ ngươi cũng phải nghiêm túc cân nhắc, có lẽ có thể nói chuyện kỹ hơn với dì vậy đã. Có gì sợ tin nói một hơi những điều này. Tiên sinh rổ xỉ ở bên cạnh đều kinh ngạc, trong mắt đan xen biểu cảm đau lòng và vui mừng, xem ra cuộc sống lăn lộn bên ngoài thật sự rèn luyện con người. Con gái trầm lặng ít nói của hắn khi nào đã nói nhiều lời như vậy? Có gì sợ tin của ta thật sự đã trưởng thành rồi. Phu nhân rổ xỉ ở nhìn nàng một cái thật sâu, hàng mi dài cụt xuống, bóng râm che đi những nếp nhăn trên mặt, dường như thật sự chìm vào suy tư, không tiếp tục truy hỏi. Bàn ăn tạm thời yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng dao nĩa bằng bạc va chạm. Mẹ Bỉn từ từ ăn gan ngỗng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh. Với tư cách là người duy nhất không mang họ rổ xỉ ở trên bàn ăn, ba người đều không tự giác nhìn hắn nhiều hơn vài lần, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Có gì sợ tỉnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trước khi bọn họ vào cửa đã bàn bạc kỹ rồi, nhắc đến chuyện kinh doanh gương ảnh chỉ là để đối phó với mụ mụ, có thể thương lượng nhưng không đưa ra cam kết. Tuy nhiên, mụ mụ dù sao cũng là rổ xỉ ở tinh minh, suýt chút nữa đã đề nghị phân phối, đến lúc đó giáo sư Luyện bị nàng dùng lời nói gai bẫy, không tiện từ chối, nói không chừng nửa đẩy nửa kéo đồng ý nàng không muốn làm khó Mẹ Bỉn. Mẹ Bỉn dùng khăn ăn lau miệng, phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn, so với việc phân phối gương ảnh, ta càng hy vọng gia tộc rổ xỉ ở có thể cung cấp những nội dung hình ảnh đặc sắc. Ồ, ba vị rổ xỉ ở đồng thời ngẩng đầu nhìn vị giáo sư trẻ tuổi. Thực tế, bán gương ảnh chỉ kiếm được một ít lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn, việc kinh doanh thực sự lâu dài có giá trị là quay chương trình. Tờ nhật báo tiên tri của anh đã bắt đầu mở rộng phương tiện truyền thông tin tức, doanh thu quảng cáo rất phong phú. Giáo sư bảo vệ sinh vật huyền bí của trường chúng ta đã sản xuất thế giới động vật, hiện tại thu hoạch khá nhiều. Menvin cười nói, Mạn Phụt và Nột hai gia tộc thuần huyết đang chuẩn bị quay lịch sử phép thuật để mở rộng ảnh hưởng của gia tộc. Đôi mắt xanh băng của phu nhân Rổ Si ở hơi sáng lên. Cờ Dị Tìn đang định nói gì đó, đột nhiên nhận thấy Mạn Bỉn ở dưới bàn ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng chen lời. Cờ Dị Tìn trong lòng khẽ động, nghi ngờ Mạn Bỉn nhận thấy sự không vui của mụ mụ, nhưng sự không vui này là dành cho nàng, không liên quan gì đến Mạn Bỉn. Thực ra không cần thật sự hứa hẹn việc kinh doanh câu lạc bộ gương ma thuật, chỉ cần nói vài lời xã giao cho qua chuyện là được, mụ mụ cũng sẽ không chấp nhận gì. Để tranh giành mối làm ăn này, nàng sẽ đồng ý cử người tham gia công việc kiểm tra. Hai người kinh doanh bắt đầu nói chuyện chi tiết, Cờ Dị Tìn quay đầu thì thầm với cha, đóng vai trò là âm thanh nền cho cuộc họp thương mại này. Bên kia Mạn Bỉn và phu nhân Rổ Xì ở đã nâng ly, khi cụng ly nụ cười chân thành, mặc dù vẫn giống như những giao tiếp qua lại trong giới kinh doanh, nhưng ít nhất là những đối tác kinh doanh hài hòa chân thành. Cảm thấy nợ một món ân tình lớn, Cờ Dị Tìn trong lòng thầm thở dài một câu. Nàng đã lên kế hoạch đối phó và lừa dối mụ mụ, sau đó sẽ dùng cách riêng của mình để đền bù. Dù là mượn ảnh hưởng của nữ sĩ Mạ Xỉm hay giới thiệu việc kinh doanh ở Romania, đều có thể khiến gia tộc Rổ Xì ở hưởng lợi. Cuộc đấu tranh phe phái của bộ pháp thuật cũng có thể chiếm ưu thế, chỉ là nàng muốn nhân cơ hội này để hòa giải với mụ mụ thì khá khó khăn. Phu nhân Rổ Xì ở quả thực không phải là kiểu mụ mụ dịu dàng theo nghĩa truyền thống, nhưng cũng không phải là nữ phù thủy độc ác cay nghiệt với con gái, chỉ là gánh nặng cả gia tộc đè nặng lên vai nàng, cả ngày xem xét văn bản hợp đồng, quý phu nhân và đối thủ xảo quyệt giao thiệp lâu ngày, rất khó biểu lộ cảm xúc một cách bình thường. Nhưng mụ mụ vẫn là mụ mụ, Cờ Dị Tỉnh có thể cảm nhận được tình cảm như vậy. Với tư cách là người nắm quyền của gia tộc Rổ Xì ở, việc có kỳ vọng vào đứa con gái duy nhất của mình cũng là điều bình thường. Nếu nàng tuân theo sự sắp xếp học giả kỹ thuật vào bộ pháp thuật hoặc tiếp cận Nicolas Fleur làm mẹo, khiến Rổ Xì ở tái hiện bình quang, quan hệ của hai người nói không chừng sẽ rất hài hòa. Nhưng nàng chính là không thích giả kỹ thuật, không muốn tương lai bị người khác sắp đặt, không muốn cả ngày nói chuyện làm ăn và lợi ích. Giáo sư Luyện đã cung cấp một lựa chọn mới, gia tộc Rổ Xì ở vì thế mà hưởng lợi, nàng cũng có thể hòa giải với mụ mụ. Dù sao đây mới là nhà của nàng, nàng không thể mỗi kỳ nghỉ đều ở lại dãy núi Tỷ Dệ Nịt, dù sao ngay cả nữ sĩ Mạ Xỉm mỗi năm cũng phải đi du lịch. Tiên sinh Rổ Xì ở nghe thấy hai người nhắc đến chuyện chuẩn bị quay lịch sử phép thuật, không khỏi cảm thấy tò mò, hỏi, giáo sư Luyện, bọn họ định quay lịch sử phép thuật thời kỳ nào, từ khi bộ pháp thuật Anh mới thành lập sao? Thời gian trải dài rất lâu, hẳn là từ khi hội đồng phù thủy được thành lập. Menvin nhớ lại kịch bản của Lucy Hu, không chắc chắn về khoảng thời gian cụ thể. Nhắc đến hội đồng phù thủy, tiên sinh Rổ Xì ở tỏ ra hứng thú, hắn dường như đặc biệt hiểu rõ lịch sử thời kỳ đó, nói đến là thao thao bất tuyệt, từ góc độ học thuật phân tích hệ thống quản lý đến cấu trúc nội bộ của hội đồng phù thủy. Nhắc đến hội đồng phù thủy không chỉ là tiền thân của bộ pháp thuật, mà còn là tiền thân của liên đoàn phù thủy quốc tế, quy định định nghĩa con người, xác định các chủng tộc sinh vật thông minh, quản lý các sinh vật huyền bí nguy hiểm. Mẹ vì nghe hắn nhắc đến các chi tiết lịch sử, đột nhiên nghĩ đến đoạn lịch sử phép thuật này còn hùng vĩ và dài lâu hơn dự kiến, không chỉ liên quan đến phù thủy Anh, mà còn liên quan đến các quốc gia khác và thậm chí các chủng tộc khác, không chỉ là sự biến đổi của các gia tộc thuần huyết và phù thủy bình thường, mà còn bao gồm sự di cư và tiến hóa của các chủng tộc sinh vật thông minh phi nhân loại. Mẹn Bình hơi phấn khích, đột nhiên bắt đầu mong đợi tác phẩm kịch lịch sử phép thuật này. Các sinh vật thông minh phép thuật cũng sẽ quan tâm đến lịch sử liên quan đến chính mình, nếu trong hình ảnh xuất hiện nội dung liên quan, nhân mã, người cá và tiên nữ cũng sẽ quan tâm đến gương ảnh, nhân cơ hội này có thể mở rộng gương ảnh đến các chủng tộc sinh vật khác. Lúc này Gia Tinh đến dâng món tráng miệng sau bữa ăn, Cờ Dị Tỉ nhân cơ hội đưa ra mục đích của chuyến đi này, mụ mụ, chuyện câu lạc bộ gương ma thuật có lẽ phải tạm gác lại một thời gian. Hai ngày nay chúng ta đang điều tra vụ án của những kẻ thanh trừng, có mấy trăm thông tin của các phù thủy nhỏ cần phải kiểm tra, gia đình có thể cử một nhóm người đến giúp đỡ không? Phu nhân Rổ Xì ở liếc nàng một cái, khó trách đột nhiên đưa giáo sư trẻ tuổi về nhà, điều động thế lực của chính mình còn phải tính toán kỹ lưỡng. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, rốt cuộc là vụ án gì? Nhân lực của BOI bạ tổ và cục thần sáng bộ pháp thuật cộng lại cũng không đủ, còn cần ngươi về nhà cầu cứu. Cố ý mời Mạn Bỉn làm người thuyết phục, ngươi nghĩ ta sẽ từ chối ngươi? Lưu lạc bên ngoài 2 năm, ngươi còn nhớ họ của chính mình không? Cờ Dị Tỉnh rụt đầu lại. Vị nữ phù thủy luôn trầm ổn này giờ phút này lại giống như một cô bé làm sai chuyện. Sáng mai ta sẽ cho người tập hợp ở bộ pháp thuật, chính ngươi hạ lệnh cho bọn họ. Phu nhân Rổ Xì ở mặt vô biểu tình nói. Ánh sáng yếu ớt từ chân đến pha lê chiếu xuống, người tọa tại ghế chủ tọa bàn ăn ở phòng khách phụ tiễn khách rời đi, lưng hơi cong một đường còn không thể nhận ra, dựa vào lưng ghế khẽ thở dài một tiếng, các gia tinh dọn dẹp bàn ăn càng nhanh nhẹn hơn, lo lắng chọc giận vị chủ mẫu này. Nino nói Cờ Dị Tỉnh đã tiễn Mạn Bỉn rời đi. Tiên sinh Rổ Xì ở bên cạnh nói, Mạn Bỉn không muốn ở lại qua đêm, bọn họ cũng không đi xe ngựa có cánh. Sau khi tiến ra cửa thì ảo ảnh hiện hình rời đi, Cờ Dị Tỉnh vẫn ở trong vườn, sắp trở về rồi. Ta biết rồi. Phu nhân Rổ Xì ở xoa xoa giữa hai lông mày, giọng nói hơi mệt mỏi. Việc kinh doanh vừa rồi không đạt được ý định hợp tác cụ thể nào sao? Tiên sinh Rổ Xì ở đứng dậy xoa bóp vai vợ, trước đây trên bàn ăn nói chuyện làm ăn, ngươi đều yêu cầu đối phương đưa ra cam kết cụ thể, tốt nhất là ký hợp đồng, lần này hình như không yêu cầu gì cả, chỉ có một ý muốn mơ hồ. Mẹ Bình và ta đã đạt được sự ăn ý, đều dành cho nhau khoảng trống, những năm nay ta nói chuyện làm ăn đều rất vội vàng. Nhưng đó đều là những việc kinh doanh không quan trọng, Mạn Bỉn thì khác. Tiên sinh Rổ Xì ở gật đầu, động tác tay nhẹ nhàng, gương ảnh là một việc kinh doanh lớn. Ta muốn đầu tư không chỉ là quy mô và lợi nhuận, cũng không chỉ là gương ảnh, mà còn là mẹn vì này. Phu nhân Rổ Xỉ ở nói nhỏ, hắn ở Romania, Budapest, Mỹ và anh đều đã xây dựng thế lực của chính mình, dựa vào gương ảnh trong thời gian ngắn đã tích lũy được tài sản mà các gia tộc khác mấy trăm năm cũng không có. Với phép thuật điểm thạch thành vàng như vậy, hắn chính là Nicolas Flamel mới. Tiên sinh Rổ Xỉ ở sững sờ một chút, ở Paris, Pháp, cái tên Nicolas Flamel gần như có thể sánh ngang với Madeline. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng. Quảng trường Zeber, một nhóm phù thủy đứng trong sương sớm, bóng dáng mờ ảo, trên ngực cái huy hiệu gia tộc Rổ Xỉ ở, nét mặt nghiêm nghị. Phía trước đứng hai bóng người, một trong số đó là tiểu thư của gia tộc Rổ Xỉ ở, bên cạnh là thành viên tạm thời của nhóm điều tra mẹ bịn. Không xa là thang máy lồng chim của bộ pháp thuật, không ngừng có thần sáng cầm tập tài liệu vội vàng đi qua, người ra kẻ vào, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này, nhưng đều giữ khoảng cách quan sát từ xa, không đến gần. Tối qua sau khi tiên sinh bỏ nẻo và tiên sinh gỡ dạ vẹt rời đi, đã trực tiếp triệu hồi các thần sáng tan làm, đã tuần tra suốt đêm theo tài liệu, sau vài giờ làm thêm, nhưng chỉ loại trừ được một nhóm phù thủy nhỏ địa phương, cơ bản là không tìm ra được manh mối liệu quả nào. Tuy nhiên, thu hẹp phạm vi kiểm tra, tương đương với việc thúc đẩy tiến độ điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có thể xác định được dấu vết của những kẻ sùng bái tà giáo và Oscurus. Các phù thủy được gia tộc Rổ Xỉ ở thuê không có biên chế, không thể như bộ pháp thuật triệu tập làm thêm xuyên đêm, sáng sớm mới triệu tập nhân lực các bên, tập trung trước cửa bộ pháp thuật, Cờ Dị Tỉnh đang phân phát phong bì, chỉ nói là kiểm tra thông tin học sinh, không tiết lộ chuyện Oscurus. Lúc này Cờ Dị Tỉnh đang sắp xếp một cách có trật tự, việc các ngươi cần làm là xác nhận danh tính học sinh, phát hiện tình huống bất thường phải báo cáo kịp thời, nếu gặp phải tình huống bất ngờ đừng ham chiến, lập tức quay về bộ pháp thuật hoặc thông báo cho người khác gần đó, mục đích của hành động lần này là thanh tra, bắt giữ không liên quan đến các ngươi. Vâng, tiểu thư. Một đạo tiếng nổ trong không khí vang lên, bóng dáng của nhóm phù thủy bản địa Aji này biến mất trong sương sớm. Rất có phong thái đội trưởng thần sáng. Mẹn Bình nói nhỏ một câu. Cờ Dị Tỉnh quay đầu nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, mí môi, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hai người vai kề vai đi ra khỏi quảng trường, bóng dáng lướt qua các con phố của thành phố Paris một cách mơ ảo, không nghe thấy âm thanh rõ ràng nào, chỉ khẽ nhấc chân, một khắc trước còn ở đầu phố, khắc sau đã ở cuối phố. Gió nhẹ thổi từ bờ sông Xỉn, sáng sớm tháng 6 giữa mùa hè, sương mù đặc biệt dày đặc, mặt trời mọc, sương mù vẫn chưa tan, trên các con phố Paris thỉnh thoảng xuất hiện những người mặc trang phục kỳ lạ. Cờ Dị Tỉnh hạ thấp giọng, ta đã kiểm tra tất cả các phong bì, không có phù thủy nhỏ nào tên là bà Tạt. Có lẽ đây chỉ là biệt danh do kẻ sùng bái tà giáo đặt, tên thật của cô bé không phải là cái này. Mẹn Bình nhanh chóng lật xem các phong bì trong tay, không có tên nào quen thuộc, nhưng lại thấy một cái tên bắt sần, đây là một cái tên điển hình của Pháp. Chương 225, Nồng Vụ, 1, chương 225, Nồng Vụ, 1, Paris nội thành, sông Xỉn bờ đường đi bên trên. Quanh qua hắc yến đường cái hơi có vẻ vắng vẻ, sáng sớm đột nhiên phiêu khởi nồng vụ dẫn phát quản lý giao thông, trên đường không có gì xe ngựa cùng người đi đường, phù thủy nhóm thân ảnh nhận tại trong sương ngủ, dùng huyễn ảnh biến hình ngược tại toàn thành du đãng. Paris địa khu vừa độ tuổi tiểu phù thủy đông đảo, có chút còn chưa tuổi tròn 11 tuổi, căn cứ vào trên phong thư địa chỉ tìm được chỗ ở, cẩn thận quan sát cư trú bất tích, kiểm tra thực hư là quanh năm định cư vẫn là không lâu phía trước vừa mới chuyển đến. Nếu như vô tình gặp hắn phù thủy gia đình, liền lên đi chủ động quang minh thân phận tra hỏi, nếu như là một lệ gia đình, thì nghĩ biện pháp nói bóng nói gió, xảo ngộ hàng xóm ra ngoài tản bộ, thích hợp đáp lời loại bỏ hiểm nghi. Một đường tìm tới cũng là phổ thông tiểu phù thủy chiếm đa số, có chút gia đình còn chưa phát giác đứa bé dị thường, có chút gia đình phát giác dị thường nhưng cho rằng là một loại nào đó đặc dị công năng, che đến cực kỳ chặt chẽ kiên quyết không hướng ra phía ngoài lộ ra. Cờ Dị Tỉnh đi ở phía trước, bên cạnh đi theo mẹ Bình. Hai người thẩm tra đối chiếu trên phong thư tin tức, một cái nơi đó phù thủy phụ trách dẫn đường dẫn dắt, một cái nơi khác phù thủy phụ trách nhanh chóng phân tích, cũng đem giải trừ hiểm nghi phong thư lựa đi ra, hợp tác đến vô cùng ăn ý, có đôi khi hắn nhóm sẽ gặp phải 11 tuổi vừa độ tuổi tiểu phù thủy. Cái tuổi này đã có thể ký nhận tuyển thẳng thông báo sách, nếu như là một lệ gia đình đứa bé, còn sẽ có bị ôi bà tổ giáo sư tới cửa, chứng minh hắn nhóm không phải lừa gạt phạm. Những năm qua cũng là trên dưới cuối tháng 7, từ môn chính giáo sư phụ trách, năm nay từ hơi sớm một chút, dự bị giáo sư Rổ Xỉ ở tiểu thư tiện đường tiếp nhận phần này công tác. Vì ôi bà tổ là nước Pháp duy nhất phép thuật trường học, cũng là châu Âu một trong tam đại phép thuật học giáo, trường học sắp đặt biến hình thuật, lời nguồn học, độc dược học, nhiều môn ngành học. Ta là trường học phòng ngự hắc ma pháp khóa giáo sư, Cờ Dị Tỉnh Rổ Xỉ ở. Đúng vậy. Tuổi tròn 11 tuổi có phép thuật tài năng đứa bé đều biết nhận đến tuyển thẳng tin. Trường học là ký túc chế. Mẹn Vin đứng ở cửa hòm thư vị trí, nhìn xem trong đình viện Cờ Dị Tỉnh kiên nhẫn giải đáp học sinh phụ huynh vấn đề. Vị kia 11 tuổi nữ hài trốn ở sau lưng phụ huynh, rụt rè nhìn xem hắn nhóm, nghe được trên người mình thường xuyên xuất hiện cổ quái không phải bệnh gì chứng, mà là phép thuật lúc, một đôi mắt ủy kỳ tỏa sáng. Rõ ràng nữ hài mới là nhân vật chính, nhưng nhà này cha mẹ không che giấu chút nào tự thân đối với phép thuật cùng Bioi bạ tổ rất hiếu kỳ, không ngừng truy vấn phép thuật giới sự tình. Tiểu nữ phù thủy lặng lẽ chuồn ra sau lưng cha mẹ, đi tới mẹn bịn trước người, nhón chân lên ngẩng đầu lên, nháy mắt, huyên thuyên phun ra một chuỗi lời nói. Không tốt ý tứ, ta sẽ không tiếng Pháp. Mẹn bịn cười nói, hắn nửa ngồi xuống, nhìn thẳng tiểu nữ hải. Ta biết một chút. Tiếng Anh. Tiểu nữ hải không chịu bỏ qua. Mẹn bịn cười cười, chính xác chỉ có thể một điểm, đọc nhấn rõ từng chữ rất chậm, ngữ điệu cũng có chút kỳ quái. Tiểu nữ hải nhìn xem hắn con mắt, ngươi cũng là giáo sư. Đúng vậy, bất quá không phải bị ổ ít bạ tổ, là hổ gợt giáo sư. Châu Âu mà khác một chỗ phép thuật trường học, tại Scotland, chương trình học thiết trí cùng bị Oid bạ tổ không sai biệt lắm. Dạng này loại bỏ so dự đoán đến càng tốn thời gian, hai người trò chuyện xong hổ gợt phân biệt, Cờ Dị Tỉnh đã cùng học sinh phụ huynh nói xong chú ý hạng mục, cô tại hòm thư bên cạnh yên lặng dừng bước lại, không có lên tiếng quấy rầy hai người. Học sinh phụ huynh cũng tại dự tính, tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, dường như đang thương nghị cái nào chỗ phép thuật trường học tốt hơn, nghe thấy mẹn bỉn giới thiệu là phong bế trường nội trú, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè mới trở về một lần, hai vị phụ huynh liếc nhau, ánh mắt biến ảo. Rời đi cái kia con phố thời điểm, Cờ Dị Tỉnh nghe thấy phụ huynh tại nói, vẫn là bị Oid bạ tổ à, ít nhất nghỉ định kỳ về nhà dễ dàng hơn. Không tệ không tệ. Mẹn bỉn không khỏi nhấc lên nụ cười, tựa hồ đoán được phụ huynh nghị luận nội dung, còn cười ha hả ở bên cạnh trêu chọc, dạng này tại Paris trong thành đi một vòng, nói không chừng ngươi nhóm bị Oid bạ tổ năm nay liền có mấy vị tân sinh đầu nhập hồ gươm. Mạ xỉn phu nhân sẽ ghi hận ngươi. Chẳng lẽ không nên trách cứ ngươi sao? Lần thứ nhất đón người mới đến công tác liền phạm sai lầm. Cờ Dị Tỉnh yên lặng vượt qua phía dưới Trương Tín Phong. Cô cảm giác tự mình làm cũng không tệ lắm, ít nhất so bên trên phần công tác xuất sắc hơn. Lấy giáo sư thân phận cho tân sinh đẩy ra phép thuật thế giới đại môn, nói cho cô phần kia cổ quái lực lượng không phải tật bệnh gì hoặc ma quỷ nguyền rủa, mà là phép thuật quà tặng lúc, học sinh trong mắt tổng hội bắn ra ánh sáng, cái loại cảm giác này để cho người ta mừng rỡ. Đi thôi, ta nhóm đi tìm vị kế tiếp tiểu phù thủy, đem đám kia tà giáo đồ bắt được. Mẹn Bỉn có chút bất đắc dĩ, rõ ràng nghỉ hè đều chạy ra ngoại quốc nghỉ phép, cuối cùng vẫn như cũ không thể trốn qua tăng ca, vẫn là không có đền bù. Trong đường cống ngầm, thì cả nhỉ chui ra đường ống, chân nhắn sền sệt ố hế dán đầy toàn thân, hôi thối mùi để cho hắn vừa ngửi giống như là từ trong hầm phân bỏ ra tới. Hắn vừa mới kiếm ăn trở về, nội thành cơ hồ tất cả đường đi đều thi hành quản lý giao thông, trong thùng rác không có gì tốt đồ vật, trừ một chút xá khu bánh mì cửa hàng phía sau thùng rác, không có xe rác rõ ràng vận. Hôm qua quá thời hạn bánh mì còn chồng chất tại bên trong, những thứ này đóng gói hoàn hảo đồ ăn còn không có bốc mùi, chỉ đem có nhàn nhạt vị chua. Cho nên hắn đem bánh mì cuốn tại trong quần áo mang về, có thể chiếm được chủ nhân niềm vui. Đồ ăn đem tới, ngươi liền ở nơi đó, chớ tới gần, ở tại trong vứt bỏ đường ống nam nhân hô. Sạch sẽ phong bế đường ống đi qua cẩn thận quét dọn, mỗi một chỗ đều đi qua nhiều lần lau, thường gặp rêu xanh vết gì đều bị thanh lý, nhưng mà không có vật tư, thiếu khuyết nước và thức ăn, những cái kia chỉ điểm nô lệ làm việc người càng ngày càng táo bạo. Thì cả nghĩ là cái xạ lẹm nhà thờ nuôi dưỡng lớn lên đứa bé, từ tiểu tiếp nhận chủ lân trạch, sau khi lớn lên tự nhiên trở thành chủ nô lệ, hắn cũng nắm giữ phép thuật tài năng, nhưng hắn từ nhỏ đã bị quán thâu chủ quan niệm, cho rằng phép thuật là ma quỷ nguyền rủa, là tội lỗi của mình, cần hoàn lại phần này tội nghiệp, tài năng nhận được chủ cứu rỗi. Thực sự là nhân từ chủ a, chỉ có bánh mì hắn ấy náy túi thấp đầu. Bên kia nam nhân cầm lấy bánh mì cắn một cái, phát côn sụp đổ đến lợi kịch liệt đau nhức, cố nén vị chua nuốt xuống quá thời hạn bánh mì, thiếu khuyết thủy bôi trơn, kém chút kẹt tại trong cổ họng, nam nhân càng ngày càng tức giận, đem còn lại một nửa phát côn hướng hắn đầu đập tới, vô dụng đồ vật, không biết mang một ít uống trở về. Đi cả nỉ vô ý thức rụt túi đầu, cái bản năng này cử động chọc giận tới nam nhân, hắn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy tới gần bắt đầu đạp mạnh đi cả nỉ đầu, phế vật, tạp chủng, thế mà còn dám trốn, ngươi có phải hay không còn nghĩ tập kích ta? Cặn bã, bẩn thỉu côn trùng. Lửa giận không giữ lại chút nào khuynh tả tại trên thân, thì cả nhỉ thân thể co giò, tùy ý nam nhân đánh chửi, bờ môi mấp máy, im lặng đọc hết sám hối cầu nguyện từ, chủ nhân đầu đả là cứu rỗi, đau đớn là cứu rỗi, máu tươi tài năng rửa sạch trên người tội nghiệp. Nhìn ngươi cái dạng kia, nhu nhược nhẫn mại cầu nguyện dẫn tới nam nhân nhẹ răng cười lên tiếng, giống như là nhìn thấy cái gì biểu diễn hài, lại đạp mấy cước sau lui về tại chỗ, một bên gặm khô khan phát ôn, một bên không ngừng mạn. Ngươi ngược lại là nghe lời, thì cả nhỉ, so mặt khác cái kia tiện chủ nhiều chuyện, nghe nói cô tại mộ viên mất khống chế, đệ tam bịt cọc kém chút toàn quân bị diệt. Bà ta. Đi cả nỉ quỳ trên mặt đất, đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong đầu hiện ra nữ hải kia khuôn mặt. Chương 225, nồng vụ, 2, chương 225, nồng vụ, 2, đi cả nỉ ạ tiểu tạp chủng ý tứ, hắn bố là không khiết phù thủy, làm bẩn mẫu thân về sau sinh hạ hắn, cũng mang đến phần này tội nghiệp. Cùng hắn một dạng tội nhân còn có mấy cái, bà ta, cùng, bụt cùng mẹn đi. Cùng chết ở trong địa tát tư sống mái với nhau, hắn tội nghiệp lấy được cứu rỗi. Bụt cùng mẹn đi cả nỉ hơi hơi quay đầu, trong góc bày hắn hai đồng bạn, hai vị tội nhân nô lệ, một nam một nữ, cũng là 8-9 tuổi. Nữ sinh xóa khô cạn đầu tóc rối bù, che khuất cả khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt, cô ánh mắt tự do, trông thấy vừa mới đập người pháp côn rơi vào trước người, đói bụng cơ thể đưa tay ra tính toán bắt lấy đồ ăn, lại tại nửa đường dừng lại, tựa hồ quên đi đưa tay ý đồ. Nam sinh cái chán hơi hơi lõm, có cái hình bầu dục hình dáng vết sẹo, con mắt nửa mở nửa khép, con ngươi khuyết tán thành một loại mờ mịt sám sắc, liền nháy mắt tần suất đều lộ ra như có như không, phản phất chưa từng có biểu lộ, cả khuôn mặt cứng ngắc mà máy móc. Bụt cùng hẹn đi không phục quản giáo, cái vã chủ nhân nhận đi hắn nhóm trí tuệ cùng ngôn ngữ, để cho hắn nhóm chỉ có thể nghe hiểu đơn giản chỉ lệnh, dùng cái này chỗ tội. Như vậy cũng tốt, ít nhất bụt không cần lại nhíu mày phiền não, hẹn đi cũng không cần đều ở nửa đêm vút thít. Đường ống bên trong đống nhiên chuyển đến văn động. Một vị đầy người nam vu chui ra cửa hàng, biểu tình nghiêm trầm, ta nhóm có phiền thoái. Còn có cái gì sự tình so chết đói tại cống thoát nước bên trong phiền thoái hơn, đi tới Paris về sau, đệ nhất bịt cọc trở lại nhà mình nghỉ ngơi, ngươi nhóm mặt cỏ tại nhàn nhã ăn cơm giã ngoại, chỉ có nhặt bạ tạ trốn ở cống thoát nước, mỗi ngày cùng những nô lệ này nhét chung một chỗ. Nam nhân lạnh lùng nói. Không có để ý hắn phát tiết tựa như đoán trách, Nam Vu đem mang tới thức ăn nước uống ném tới hắn trước mặt, Aji nội thành lên sương mù, đây không phải bình thường thời tiết, là phù thủy tạo ra đi ra ngoài nồng vụ, nước pháp thần sáng cục đám người kia ở trong thành tuần sát, chắc chắn là tại truy tra ta nhóm. tươi mới bánh mì cùng thức uống, còn có phong tồn tốt lạnh thịt than, tràn đầy một bụng túi, tính cả mấy vị nô lệ số lượng, cũng không chỉ một hai ngày lượng. Nam nhân càng thêm nổi nóng, cả ngày núp ở trong đường cống ngầm làm chuột, ngươi nhóm còn muốn ta trốn bao lâu? Trốn cả một đời sao? Ba con ổ cụ rụt đều giấu ở ngươi ở đây, đây là ta nhóm sau cùng giặt, không thể bại lộ. Nam Vu đem đồ ăn phân ra ba phần ném cho ba cái nô lệ, vụt cùng hẹn đi tọa tại chỗ yên lặng tiếp nhận, yên lặng ăn, cùng nhau so cắt bỏ chán diệp hắn nhóm, tỷ cả nhì rõ ràng linh hoạt một chút. Nam Vu nhìn chăm chú hắn u ám đồng tử, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới bà tát, cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, cũng không thể một mực trốn ở chỗ này. Nam nhân hung tợn cắn miệng thì than, có đỏ nhạt huyết thủy treo ở bên miệng, giống như là dã thú khát máu, nồng vụ có thể thuận tiện thần sáng đi động, cũng có thể thuận tiện ta nhóm hành động, trốn ở cống thoát nước làm chuột, không bằng ra ngoài đi săn. Ngươi muốn đi ra ngoài chào tiểu phù thủy, ngươi làm ném đi xuất sắc nhất cho săn, ta nhóm dù sao cũng phải lại tìm một cái trở về à, bồi dưỡng ổs cụ rụt cần thời gian, ta vừa vặn có rảnh. Nam tử kích động, hơn nữa nồng vụ chính thích hợp ổs cụ rụt hoạt động, bây giờ không thể làm loạn. Nam Vu như mày, ta nhóm tốn giá rất lớn mua được phép thuật bộ bên trong quan viên, để cho hắn nhóm dùng nội đấu dây dưa tổ điều tra đối với ta nhóm lùng bắt, nếu như bây giờ náo ra nhiễu loạn, chỉ có thể dẫn xuất phiền toái càng lớn. Chỉ cần bất động bản địa phù thủy, không bị phép thuật bộ phát hiện, ai sẽ biết? Nam tử đầy không thèm để ý ngươi có ý tứ là, bây giờ là nghỉ hè, khẳng định có hắn quốc gia tiểu phù thủy tới Paris lữ hành, ta nhóm tùy tiện bắt một nhóm tới, tại cống thoát nước bên trong chậm rãi bồi dưỡng. Nam tử phát ra âm chắc chắc tiếng cười, nếu như là một nhà xuất hành thì tốt hơn, tại trước mặt tiểu phù thủy dạy vào hắn cha mẹ, cho hắn tẩy não, không phải phép thuật cũng sẽ không tao ngộ thống khổ như vậy, để cho hắn chán ghét mà vứt bỏ phép thuật, chuyển hóa thành một cú rút. Thế nhưng là quét sạch giả phù thủy nhũ nhữ mày. Mặt khác, thì cả nhỉ có thể ngửi được hắn ổ cụ rút hương vị, may mắn, có lẽ còn có thể đem bạ tặc tìm trở về. Lần này quét sạch giả không nói, trong mắt lóe ra âm tàn quang. Nồng vụ che đậy dương quang, gian phòng hơi có vẻ lờ mờ, dạng này tia sáng rất thích hợp ngủ. Ngủ trễ hờ mỉ ẩn lông mi rung động, có chút không bỏ đi được chăn ấm áp, cô cảm giác có tinh tế mềm phát tại trên mặt mình đã qua, tê ngứa, nghỉ định kỳ đến nay một mực độc hưởng phòng ngủ, bạn cùng phòng mới tồn tại để cho cô có chút không quen. Cảm giác bát sần một mực ở bên cạnh trông, hơn nữa mắt không chấp nhìn mình chằm chằm. Hờ mỉ ẩn có chút bất đắc dĩ mở to mắt. Bọc lấy khách sạn áo ngủ tiểu nữ hài yên lặng đứng tại bên giường, cách cô rất gần, con mắt màu xanh lam nháy cũng không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô nhìn, trong ánh mắt có nhu mặt cùng ỉ lại ý vị. Buổi sáng tốt lành, bát sần. Buổi sáng tốt lành, hờ mỉ ẩn. Ngủ được còn tốt chứ? Bắt. Thần cho tới bây giờ không ngủ qua tốt như vậy giường, cho tới bây giờ không có che lại mềm mại như vậy cái chăn. Ngươi lúc nào thức dậy? Hờ mỉ ẩn trong lòng mềm nhũn. Đồng hồ báo thức vang lên thời điểm. Bát sần hỏi cái gì đáp cái gì, nhu thuận cực kỳ. Đã là 10 điểm chuông chuyện lúc trước. Hờ mỉ ẩn ở trong lòng thở dài, vuốt vuốt đầu tóc rối bời, lại vuốt vuốt bát sần tóc, thức dậy hướng về phòng vệ sinh đi. Tiểu nữ hai bước chân, một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh. Hờ mỉ ẩn, ta nhóm lại muốn rửa mặt sao? Tắm rửa trước hay là trước gội đầu? Ta nghĩ trước tiên đánh răng, cái kia kem đánh răng là ngọn. Sáng sớm không cần phiền toái như vậy, đánh răng rửa mặt liền tốt. Hờ mỉ ẩn kiên nhẫn trả lời cô vấn đề, kem đánh răng không thể ăn, đánh răng xong liền muốn nổ ra. Nữ hài này trước đó chưa từng tiếp nhận giáo dục, gia đình hoàn cảnh hỏng bét, khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức. Hờ mỉ ẩn chiếu cô lúc chắc chắn sẽ có cảm giác vô hình thỏa mãn, cảm giác mình là một thành thục nữ phù thủy. Hoàn thành rửa mặt sau rời phòng, Hờ mỉ ẩn ở phòng khách không nhìn thấy cha mẹ thân ảnh, cho là hắn nhóm cũng nằm ì. Đối với tiểu nữ hài nói, Batson, ta sửa sang một chút tóc, ngươi đi gõ cửa gọi hắn nhóm thức dậy. Gõ cửa gọi hắn nhóm, tiểu nữ hài lặp lại một lần mệnh lệnh, đạp lên khách sạn dép lê hướng về cửa chính chạy tới. Hờ mỉ ẩn còn đến không kịp gọi, chỉ thấy phòng cửa chính mở, mang theo bữa ăn sáng cha mẹ đẩy cửa đi vào. Batson vừa vặn dừng ở trước mặt hai người, ngửa đầu, ánh mắt kiên định. Hờ mỉ ẩn để cho ta gọi ngươi nhóm. Vợ dặn chờ phu nhân không khỏi lộ ra nụ cười, đem tiểu nữ hải kéo vào trong ngực, thương yêu vuốt vuốt cô đầu. Hợp mi ẩn ngẹo đầu nhìn xem một màn này, là trùng hợp sao? Bát sần giống như biết hắn nhóm từ bên ngoài trở về. Chương 226, gâu gâu đội muốn lập công. Chương 226, gâu gâu đội muốn lập công húc nhật đồng thăng, đồng vụ tràn ngập. Hợp mi ẩn bưng sữa bò đứng tại bên cửa sổ, một bên miệng nhỏ uống vào vừa quan sát bên ngoài đường đi. Bên ngoài quán rượu không xa là lũ dơ, Aji sốt dẻo nhất cảnh khu, đồng vụ mang tới ảnh hưởng mắt trần có thể thấy. Hôm qua buổi sáng vẫn là như nước chảy xe thủy mã lợn, hôm nay thì trở thành vắng vẻ bộ dáng an tĩnh, phía dưới không có xe taxi, chỉ có rời rạc một chút người đi đường, thân ảnh tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Chỉ có xe ngắm cảnh chậm chạp chạy. Sau lưng bát sần trong miệng bịt kín bánh mì, gần như không đi qua nhấm ướt, dùng sữa bò mềm hóa về sau liền nuốt vào trong bụng, bánh mì bôi mật ong, bánh mì bôi mức hoa quả, trứng ốp lép cuốn bạ cuốn sức ăn kinh người, có thể so trưởng thành. Bát sần tối hôm qua liền bày ra qua sức ăn, những cái kia bỏ túi bỏ bít tết bánh mì cùng món điểm tâm ngọt phân lượng đầy đủ lấp đầy mấy người bụng, tiểu nữ hài một người liền ăn xong, bụng đều không cái gì chập trùng, đến mức bữa sáng triển lộ loại này sức ăn, vợ dặn chờ một nhà đều không còn ăn kinh ngạc. Vợ dặn chờ phu nhân tại chiếu cố bát sần, tính toán để cho cô chậm một chút ăn, vợ dặn chờ quý ngài ở bên cạnh trông lật hành trình hôm nay an bài, quản lý khách sạn nói đồng vụ tạo thành tầm nhìn cứ thấp, Aji thi hành quản lý giao thông, tàu điện ngầm ngược lại là còn có thể vận hành bình thường, nhưng hành khách rất nhiều, không đề nghị ta nhóm xuất hành. Quản lý giao thông gỡ dằn trở phu nhân suy tư phút chốc, lấy chắc chủ ý, cái kia liền đi lũ dở tham quan à, vừa vặn hôm nay không có gì du khách, đi bộ cũng không bao xa. Ta không có ý kiến. Ta đồng ý. Nô sữa bỏ trong ly rót vào bụng, bát sần ở một cái. Một đoàn người bắt đầu thu thập hành trang chuẩn bị xuất hành, Hermione cũng cho Batson chuẩn bị thích hợp quần áo, thừa dịp nữ hài yên tĩnh tiêu thực lúc, đo đạc một chút chiều cao vòng eo, lại thi triển biến hình thuật điều chỉnh tự mình con mang váy kích thước, một thân hợp thể thiếp thân nhi đồng trang phục hè liền hoàn thành. Batson rất ưa thích cái này người đeo mang váy, phía trên có cùng Hermione một dạng hương vị. Hỏi trước đại quán rượu muốn phần địa đồ, ba người dọc theo đường đi đi bộ đi tới lũ giờ, nửa giờ sau đi vào pha lê kim tự tháp. Hô Hermione thổi ngụ khí, bên ngoài đồng vụ vẫn không có tản ra, nhà bảo tàng sảnh triển lãm bên trong tầm mắt muốn rõ ràng rất nhiều. Lộ Thiên Nạ Bố Lệ ổng quảng trường cùng cả giờ sở hoa viên bao phủ tại trong sương mù dày đặc, cơ hồ không nhìn thấy cái gì phong cảnh. Trước mắt là cánh nam lầu Đức Nông khu cầu thang, ba lọ kẹ phong cách màu trắng đá cẩm thạch gọt rũa mà thành, đủ loại văn hóa phục hưng thời kỳ họa tác treo trên tường, trung quanh là thấp bé pha lê hàng rào. Vợ dằn chờ vợ chồng là nha sĩ, không có quá nhiều phương diện nghệ thuật tạo nghệ, chỉ cảm thấy những bức họa này làm tốt nhìn, nói không nên lời quá nhiều giám thưởng lý luận, đơn giản ngừng chân thưởng thức, đọc bên cạnh giới thiệu. Hermione ẩn trong đầu cũng không có bao nhiêu nghệ thuật gen, thậm chí cảm thấy e rằng thú. Hồ Gươm tòa thành trong hành lang khắp nơi đều là bức họa, ngắn thì mấy chục năm, lâu đời mấy trăm năm, dùng phép thuật giữ tranh chân dung vẫn là vừa vẽ xong dáng vẻ, hình dáng rõ ràng, màu sắc tiên diễm, hơn nữa người ở bên trong còn có thể đọc biết nói chuyện, ngẫu nhiên còn có thể đến hắn trong khung ảnh lồng kính thông cửa. Cùng nhau so, nơi này vẽ liền lộ ra quá bình thường. Mà tiểu nữ hài Batson thì càng xem không hiểu, một tấc cũng không rời đi theo Hermione ẩn đằng sau, ngẫu nhiên trông thấy họa tác bên trong xuất hiện món ăn hoặc là bánh gà tổ, hơi dừng lại mấy giây. Nhìn nửa giờ nghệ thuật, đi tới Ai Cập sảnh triển lãm. Ai Cập khu diện tích rất lớn, nơi này cổ đồng văn vật đều bị bảo vệ nghiêm mật, mặt nạ hoàng kim quyền trượng, cùng với đủ loại hoàng kim phối sức, nhìn thấy người hoa mắt, còn có một số hiếu kỳ văn vật, có khắc dù nẹt xệ giạt, sát lớp trên thân lấy xuống cuốn bài liệm, cất giữ phả ra ổn tạng khí bình ổn. Vợ dằn chờ một nhà hứng thú rồi rào nhìn sang, nói chuyện phiếm lúc còn thảo luận Ai Cập phả ra ổn hĩ thuật tiêu chuẩn, nghiên cứu thảo luận lúc đó là có phải có ngoại khoa giải phẫu điều kiện. Cắt cái mũi, cắt lỗ tai, tuốt đầu lưỡi, những này là hình phạt thủ đoạn, cũng không có mang trị bệnh cứu người điều trị mục đích. Thế kỷ trước chán diệp cắt bỏ thuật là vì chữa bệnh, ngươi cảm thấy loại này phạm thức tính toán ngoại khoa giải phẫu sao? Hermione lắc đầu. Y học sinh gia đình là dạng này, đều có chút cổ quái. Nhưng mà cổ Ai Cập thật là có ngoại khoa giải phẫu. Họ dẹp thịt là cổ Ai Cập Tân Vương quốc thời kỳ thứ 18 vương triều đời cuối pha dạo. Hắn tại nhiệm lúc chế định cổ Ai Cập tối nghiêm khắc pháp lệnh, đối với binh sĩ cùng nô lệ sắp đặt một hệ liệt tàn nhẫn hình phạt, trong đó liền bao quát quất, cắt mũi, cắt hai, quét mắt chờ nội dung. Đám tù nhân gặp trừng phạt sau còn có thể sống sót rất nhiều năm. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là ngoại khoa giải phẫu. Người kia cầm móc đang làm gì? Đối diện người vì cái gì bị trói tại trên kệ? Batson giật giật Hermione ống tay áo, cắt mất cái mũi. Người lính kia trộm phạ dạ ổn hoa quả, phạ dạ ổn vì trừng phạt hắn, mệnh lệnh thuộc hạ cắt mất hắn cái mũi. Hermione đọc qua bên cạnh giới thiệu, cắt mất cái mũi sẽ chết ta. Đợi đến vết thương biến thối biến thành đen, chảy ra vàng vàng chất nhầy, hắn liền phải chết. Không có nghiêm trọng như vậy, Ai Cập bác sĩ sẽ xử lý đau cụ, còn có thể đem dược thảo đánh thành bã vụn thoa lên trên vết thương, trừ số ít xui xẻo tội phạm sẽ lây nhiễm dẫn đến tử vong, hắn tù phạm còn có thể sống rất lâu. Nghe phạ dạ ổn là cái người tốt. Tiểu nữ hài nhẹ giọng nói. Bích họa phía trên phạ dạ ổn bưng tọa tại hoàng kim bảo tọa phía trên, mang theo mặt nạ hoàng kim, chỉ lộ ra sâu thẳm con mắt, hai bên là mặt không thay đổi thị vệ, lối thoát là hành hình tế tự cùng tù phạm, rèn luyện sắc bén màu đen móc câu cong đang muốn cắt đứt cái kia cái mũi, trên đất gốm trong chậu là chuẩn bị tốt thảo dược. Batson, họ dẹp kịp cũng không phải cái gì người tốt, cắt mất cái mũi là phi thường tàn nhẫn hành vi, dù là nô lệ sống sót cũng sẽ chung thân sinh hoạt tại khuất đục cùng giữa sự thống khổ. Loại kia nghiêm khắc pháp luật là vì đem người biến thành nô lệ, để cho đồng phục nô lệ từ quyền uy, không sinh ra ý tưởng phản kháng. Hermione ẩn thấp giọng giảng giải, nhưng mỗi người cũng là bình đẳng, không có người nào sinh ra là ai nô lệ. Batson ngẩng đầu, xanh thẳm trong mắt toát ra ánh mắt kỳ dị. Chó chăn cừu bước nhẹ nhàng cước bộ xuyên qua đồng bụi, da lông cùng sợi râu bên trên mang theo sương mù, ước nhẹm, xuyên qua hoa biên, nhảy mấy cái cơi trên nấc thang cẩm thạch, chen vào sảnh triển lãm trong cửa kiếng, đợi đến cánh cửa khép kín ngăn cách đồng bụi, chó chăn cừu mới dừng lại, đống nhiên vung vẩy thân thể. Hoa khô giáo trên sàn nhà vẩy xuống một vòng giọt nước, thậm chí văng đến dắt chó tiểu trên thân chủ nhân. Chó chăn cừu trừng to mắt, ý thức được chính mình vấn đề, vội vàng dùng chân trước giúp tiểu chủ nhân lau, thậm chí tính toán dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, thẳng đến bị non nớt bàn tay đẩy ra mới bỏ qua, ngẩng đầu gạt ra nụ cười nhìn về phía tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân là nữ hải, chỉ có 6 tuổi, có dài ngang eo màu bạc tóc cùng lóe ánh sáng con mắt màu xanh biếc, cô nết môi nụ cười sáng lạ cười, sờ lên chó chăn cừu đầu, lông mi lóe lên, thiên sứ một dạng đáng yêu. Cậu cầu ngoan, đừng đem đầu thứ hai cái đuôi lộ ra. Tiểu nữ hải móc ra chính mình tiểu dây thun, đâm bím tóc tựa như đem chó chăn cừu hai cái đuôi trói lại. Cái này chỉ cho chăn cừu nguyên lai có hai cái đuôi, đôi én tựa như phân nhánh hướng hai bên, tiểu dây thun gói hoàn thành, bóng loáng không dính nước da lông dính vào cùng nhau, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Đôi én quyển, phù thủy bồi dưỡng đặc chủng loài chó thần kỳ động vật, đối với phù thủy cực kỳ trung thành, nhưng đối với một lệ 10 điểm hung mãnh, gần như có thể ăn phía dưới tất cả loại thịt. Nếu như cách ngươi bợ giáo sư nhìn thấy đôi én quyển còn có thể dạng này ôn hòa thân nhân, dù là đem xương cốt của mình ném cho chó con làm mài răng đồ chơi, cũng sẽ vui vẻ. Gã bợ gì én, tiêu đường người được mùi ngay ở chỗ này sao? Ừ. Tên là gã bợ gì ẻn tiểu nữ hài nhìn về phía cha mẹ cùng tỷ tỷ, con mắt có ánh, tiêu đường cái mũi có thể lợi hại, nồng vụ có thể không làm khó được nó. Chương 228, mây đen bao phủ chương 228, mây đen bao phủ, thời tiết sương mù dày đặc khiến lượng khách du lịch thưa thớt, bảo tàng vắng vẻ một chút cũng là điều dễ hiểu, nhưng không biết từ lúc nào, khu lớn ẩn của cánh nam trở nên tĩnh mịch, ngay cả nhân viên cũng không thấy đâu. Ánh đèn sáng chiếu trên sàn phòng trưng bày, hai mẹ con lạ xinh đẹp nhìn nhau, rồi nhìn chú chó chăn cừu đang làm lũng lăn lộn dưới đất, cảm thấy có chút buồn cười. Cả rẻ hôm qua gặp người đó thật sự ở đây sao? Tiên sinh Đi Lều ngạc nhiên lẩm bẩm, nghĩa trang kẹo giờ là trại sệ, bảo tàng lũ giờ, lịch trình tham quan của bọn họ giống hệt chúng ta, có lẽ nên lên chào hỏi một tiếng, biết đâu sau này còn có thể gặp lại. Đây là một nam phù thủy trung niên lùn bà mập, để ria mép đen nhọn, dung mạo không mấy nổi bật, giọng nói trầm thấp, ta còn muốn hỏi bọn họ rốt cuộc đã làm gì cả rẻ mèo, khiến nó sợ đến nỗi không ăn nổi bữa tối. Ba ba, cả rẻ mèo không phải không ăn nổi bữa tối, nó là ăn quá no, bụng toàn là xúc xích. Cô con gái phở lở ủ xinh đẹp bất lực nói, hơn nữa chúng ta còn chưa rõ đối phương là ai. Đột nhiên xông tới chào hỏi, lỡ gây ra phiền phức thì sao? Gia đình Đi Lều thường ngày bận học hành và làm việc, mãi mới có thời gian nghỉ hè ở bên nhau, nhưng vì thời gian nghỉ của cha mẹ không đủ, cả nhà không đi du lịch xa, chỉ định tham quan quanh Paris, kết quả là hôm qua ở nghĩa trang kẹo giờ là chợt sẽ gặp phải chuyện kỳ lạ. Chú chó đuôi én cả rẻ mèo đi dạo bị lạc 2 tiếng đồng hồ, khi trở về trạng thái rất kỳ lạ, đầu tiên là nằm trong lòng mẹ dê nữ, sau khi hồi phục lại thì chạy quanh gã bờ dị ẻn, không chịu rời xa nửa bước, dường như đang lo lắng cho gã bờ dị ẻn. Gia đình Đi Lều cũng không quá để ý, chỉ nghĩ là cả rẻ mèo chơi quá phấn khích, hơi bất thường một chút. Cho đến khi về nhà ăn tối, cả rẻ mèo vẫn nằm dưới chân gã bờ dì ẻn không chịu rời đi. Hành động bất thường này khiến cả nhà chú ý. Phải biết cả rẻ mèo là chú chó đuôi én tham ăn, bình thường ăn tối hận không thể cả người chui vào bắt chó. Tối nay lại không động đậy, có vẻ không có khẩu vị. Mụ mụ ạ bố lại nạ Đi Lều và gã bờ dì ẻn đều lo lắng, bữa tối cũng không mang đến. Vây quanh cả rẻ mèo kiểm tra và hỏi han. Phu thủy nói chung không hiểu tiếng chó, nhưng nhà bọn họ có huyết thống lạ, trời sinh đã có thể gần gũi động vật. Hơn nữa cả rẻ mèo đủ thông minh, vừa kêu ư ử vừa làm động tác, vừa đoán vừa hiểu được ý nó muốn biểu đạt. Vật lộn nửa tiếng đồng hồ, miễn cưỡng hỏi ra được trải nghiệm của cả rẻ mèo. Khi nó lang thang trong nghĩa trang, gặp một người bạn nhỏ khác đang đều gâu gâu nhờ giúp đỡ, giúp hai phù thủy tìm thứ gì đó. Kết quả là theo mùi chạy đến bãi đất hoang, ở đó gặp phải một ma pháp rất đáng sợ. Khắp nơi đều có gió, suýt chút nữa cuốn con chó lên trời. Phở Lở Ủ vẫn còn nhớ cả rẻ mèo khoa tay múa chân, đôi mắt chó nhỏ tròn xoe, không thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút buồn cười. Khi biết nó không ăn tối vì quá no, bụng toàn là xúc xích, sự buồn cười này lại càng trở nên hài hước hơn. Cả rẻ mèo sáng nay đã ăn uống bình thường trở lại. Gia đình Đi Lều cũng theo kế hoạch tham quan Lũ Giờ, sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn cũng không thể ngăn cản phù thủy. Nếu đã gặp ở Lũ Giờ, có cơ hội gặp mặt thì làm quen một chút đi. À bố lại nạ Đi Lều vừa nói, nữ phù thủy này có mái tóc vàng nóng như thác nước, rõ ràng đã có 2 đứa con rồi, nhưng huyết thống bán lạ khiến nàng vẫn xinh đẹp và trẻ trung, khi cười lên thì duyên dáng và dịu dàng, có thể chỉ là vị phù thủy kia phát hiện cả rẻ mèo là chó đuôi én, liền dùng ma pháp trêu chọc nó, sau đó mời nó ăn xúc xích coi như tạ lỗi. Thôi bỏ đi, mấy ngày nay Paris hình như không yên bình. Sương mù dày đặc như thế này vừa nhìn đã biết là do sở thần sáng thả ra để tiện hành động. Người yêu dấu, còn nhớ đợt tuần tra cách đây không lâu không? Phu nhân Đi Lều gật đầu, xoa đầu chú chó chăn cừu cả rẻ mèo, nghe nói có phù thủy hắc ám theo giáo phái tà giáo ẩn nó ở Paris. Những người thanh trừng đến từ Texas, Mỹ, tàn nhẫn độc ác, sau lưng còn có thế lực, bạn học ở bộ pháp thuật nói với ta có quan chức đã nhận hối lộ của bọn họ, cố tình cản trở điều tra, chọc giận tiểu thư nhà rộ xì ở, lúc này mới bắt đầu thanh tra triệt để. Tiên sinh Đi Lều lắc đầu thở dài, chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện chào hỏi phù thủy lạ mặt. Đã đến đây rồi, nhìn từ xa một chút đi. Thôi bỏ đi, sở thần sáng và nhà rộ xỉ ở đều đang tìm người, vạn nhất thật sự là hắn, dễ gây ra phiền phức không cần thiết. Phở Lở Ủ đột nhiên dừng lại một chút, khẽ cau mày, nhìn ra bầu trời ngoài cửa, ba ba mụ mụ, là ta ảo rất sao? Sương mù bên ngoài hình như càng lúc càng dày, màu sắc cũng hơi đen, ta cũng cảm thấy màu sắc đen, thần sáng thả sương mù đã đổi người sao? Cả nhà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong làn sương trắng tinh ban đầu pha lẫn một chút màu xám chì, giống như những đám mây đen đang ngủ giông bão, đậm đặc đến mức gần như kết thành khối, lơ lửng ở lưng chừng thấp, như thể sắp đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Chú chó đuôi én đang nằm dưới đất lật người đứng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài sương mù dày đặc, đi đi lại lại quanh cả nhà một cách lo lắng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ bất an. Cả rẻ mèo nói trong những làn sương đó cũng có mùi hương quen thuộc. Tiên sinh Đi Lều lộ vẻ nghi ngờ, chuyện gì thế này? Phù thủy mà cả rẻ mèo gặp hôm qua không phải ở trong phòng trưng bày sao? Sao bên ngoài cũng có mùi? Chẳng lẽ là thần sáng của bộ pháp thuật? Đó tuyệt đối không phải sương mù dày đặc do thần sáng thả ra, không, hoàn toàn không phải sương mù dày đặc. Phu nhân Đi Lều nắm chặt cánh tay chồng, trực giác hoang dã của lạ đang điên cuồng cảnh báo, đó không phải là sương mù dày đặc, mà là dã thú nguy hiểm đang đến gần một cách bất thường. Đó là phù thủy hắc ám ẩn nó ở Paris, bọn họ đến tìm những người ở trong phòng trưng bày. Nàng hít sâu một hơi, thật sự có phiền phức rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Tiên sinh Đi Lều lập tức rút đũa phép gia định đưa gia đình hiện hình, trước khi đi lại dừng lại một chút, chờ đã, chúng ta không thể cứ thế mà đi, phải cảnh báo cho vị phù thủy trong phòng trưng bày. Vào thời Ai Cập cổ đại, nô lệ là tài sản riêng của bọn họ, có thể là người ngoại tộc bị mua bán, có thể là tù binh chiến tranh, cũng có thể là thân nhân của tội phạm. Tóm lại cuộc sống của bọn họ vô cùng thê thảm, ban ngày phải khuân đá xây đền thờ và kim tự tháp, buổi tối còn phải làm việc vặt, ngủ cũng không ngon. Hermione ẩn căng mặt kể cho Batson nghe về những trải nghiệm bi thảm của nô lệ. Vậy bọn họ có thể ăn kẹo không? Điểm quan tâm của Batson rất kỳ lạ. Không có kẹo, không có bít tết, không có gì cả, chỉ có một ít bánh mì đen và súp thừa, thức ăn ôi thiêu, ăn nhiều còn bị tiêu chảy. Hermione muốn xoay chuyển quan niệm của cô bé, cảm thấy Bát Sần trước đây đã gặp phải đối xử phi nhân tính, không được giáo dục chính quy, còn bị người thân tiêm nhiễm tư tưởng sai lầm. Bát Sần vừa nãy lại nói chính mình là nô lệ của nhà gờ giản trở, chỉ cần có đồ ăn ngon, quần áo ấm áp vừa vặn, làm nô lệ cũng không có gì không tốt. Hermione tức đến choáng váng, ngươi không phải nô lệ của ai cả, bây giờ đã không còn nô lệ nữa, ngươi chính là chủ nhân của chính mình, dù có điều kiện tốt đến mấy, cũng không đáng để ngươi từ bỏ phẩm giá và tự do. Phẩm giá và tự do. Bát Sần nghiêng đầu, nhớ lại cảnh tượng ở nghĩa địa hôm qua, nàng nghe những lời mà chủ nhân cũ nói, đột nhiên không muốn nghe hắn nữa. Hermione nhìn cô bé đang trầm tư, làm ra vẻ giáo sư luận giảng đạo lý, đang định nói điều gì đó giàu triết lý, một phong bì đột nhiên bay tới, rơi vào tay nàng. Phong bì văn hóa sáng tạo do bảo tàng cung cấp, không có bất kỳ chữ ký nào, cũng không dán kem. Hermione rút tờ giấy ra, trên đó cũng không có thông tin gì, chỉ là vài dòng tiếng Anh viết mệt mỏi, xen lẫn những lỗi chính tả không ảnh hưởng đến việc đọc. Mau rời đi. Phù thủy hắc ám xã lẻm đang đến gần, bọn họ đến tìm em gái của ngươi. Bọn họ sở hữu sức mạnh siêu phàm, khi cần thiết có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bộ pháp thuật và gia tộc rỗ xì ở. Hermione đầu tiên là nhìn quanh, cảm thấy khó hiểu, ai đã viết thư này, phù thủy hắc ám thanh trừng là ai, có liên quan gì đến bọn họ. Sau đó đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn cô bé, Bát Sần, ngươi đã nghe qua cái tên xã lẻm chưa? Bát Sần gật đầu, ta trước đây sống ở đó. Trong lòng Hermione dâng lên một cơn giận dữ, trách nào thế kỷ mới vẫn có người nuôi nô lệ, những phù thủy hắc ám độc ác đó dùng cách này để tẩy não trẻ con, bọn họ không thể chịu đựng nô lệ của mình bỏ trốn, tức giận đến nỗi đuổi theo. Sau cơn giận dữ là một cảm giác lạnh lẽo, phù thủy hắc ám của giáo phái tà giáo, rõ ràng không phải là một nữ phù thủy nhỏ như nàng có thể đối phó. Suy nghĩ của Hermione rối bời, liên tục có những câu hỏi xuất hiện. Ai đã cảnh báo bằng cách này? Gia tộc Rossi ở là gì? Bọn họ đóng vai trò gì trong chuyện này? Những phù thủy hắc ám đó làm thế nào để tìm ra? Tại sao bọn họ lại cứ cuốn lấy Bát Sần không buông? Hermione nhìn thấy phía sau tờ giấy còn có vết mực, lật lại xem, là một bản đồ vẽ đơn giản, chủ yếu là khu vực trung tâm Paris, trên đó dùng mũi tên nổi bật đánh dấu hai địa điểm, một là quảng trường The Kepler, một là vị trí ngoại ô bên sông. Dấu vết của phù thủy pháp mà nàng vẫn luôn tìm kiếm, xuất hiện một cách bất ngờ. Hermione lại hoàn toàn không có tâm trạng lên kế hoạch tham quan, dù là bộ pháp thuật pháp hay dinh thự rồ xỉ ở bí ẩn. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an khó kìm nén, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy làn sương mù âm u và dày đặc. Nhiệt độ đang tăng lên, sương mù buổi sáng mùa hè lẽ ra đã phải tan, nhưng những làn sương mù kỳ lạ này không những không mỏng đi, mà còn trở nên âm u hơn, những đám mây quẩn quẩn như vực sâu, trái tim cô gái không ngừng chìm xuống. Không thể bỏ rơi Bát Sần, cũng không thể liên lụy ba ba mụ mụ. Hermione ẩn trong một thời gian cực ngắn đã đưa ra quyết định trong đầu, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu gọi ba mẹ đang thảo luận về cách làm sắp xếp, "Ba ba, mụ mụ, con muốn đưa Bát Sần đi xem các phòng trưng bày khác, được không ạ?" Giọng nàng bất giác có chút run rẩy, nhưng không rõ ràng lắm, có thể là do dính xương nước nên hơi lạnh. Tiên sinh vợ dặn chờ hơi kỳ lạ nhìn con gái, vẫy tay, đừng đi quá xa. May mắn là ba ba mụ mụ không phát hiện, Hermione kéo Bát Sần chạy ra ngoài, bên ngoài không có taxi, chỉ có thể đi tàu điện ngầm, tiếc là nàng chưa học được hiện hình, không thể gây ra động tĩnh quá lớn, không thể để giáo phái tà giáo chú ý đến mình. Cô bé hoàn toàn không hỏi tại sao, nắm lấy bàn tay mềm mại đó, ngơ ngác đi theo sau Hermione, nàng có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh, có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhân mới này. Hermione, ngươi quay về đi. Bát Sần đột nhiên dừng lại, khẽ nói, ta có thể tự mình rời đi, Tỷ Cản Nhỉ chỉ có thể ngửi thấy mùi của ta, bọn họ sẽ không tìm thấy các ngươi đâu. Tỷ Cản Nhỉ. Hermione sững sờ một chút. Bát Sần chỉ tay ra ngoài một đám mây chỉ. Hermione nhìn theo hướng ngón tay của nàng, hóa ra sương mù dày đặc và đám mây chỉ trên bầu trời không phải hòa thành một khối, sương mù dày đặc vẫn là sương mù dày đặc, chỉ là có ba đám mây đen kịt bao phủ chân trời, đổ ập xuống tạo thành cảnh tượng báo tố sắp đến. Ngươi cũng có thể hóa thành trạng thái đó sao? Ừm. Bát Sần gật đầu. Hermione đột nhiên nhớ lại nhiều điểm bất thường trên người nàng. Đột nhiên xuất hiện ở Paris, không có người thân và gia đình, có thể đi theo nàng về khách sạn, nàng không phải là một đứa trẻ bị gia đình bình thường bỏ rơi, mà là một chiến binh được phù thủy hắc ám huấn luyện. Hermione ẩn túi đầu im lặng nhìn Bát Sần, nét mặt cô bé trở lại vẻ lạnh lùng, dường như lại biến thành đứa trẻ ven đường đó, cô đơn đáng thương nhìn người khác nhặt kẹo, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm gì, mang theo một chút ngưỡng ác. Đừng lo lắng, Bát Sần, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Hermione nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, giọng nói bình tĩnh và kiên quyết. Chúng ta cũng vậy. Giọng nói của nha sĩ trung niên vang lên bên tai, mặc dù chúng ta không biết ma pháp, nhưng chúng ta là người lớn sẽ không bỏ rơi trẻ con, để trẻ con một mình đối mặt với nguy hiểm. Hermione ẩn cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay ấm áp, đó là ba ba mụ mụ của nàng, nữ phù thủy nhỏ 13 tuổi không thể che giấu cảm xúc, khi nói dối giọng run rẩy, khiến ba mẹ sống chung ngày đêm nhận ra điều bất thường, lặng lẽ đi theo ra ngoài, cũng nghe được những lời phía sau. Hermione nắm chặt tay ba ba mụ mụ và Bát Sần, đột nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ. Đúng vậy, bọn họ sắp đối mặt với những giáo phái tà giáo nguy hiểm và tàn nhẫn, ba mẹ là người bình thường không biết ma pháp, nhưng nàng là nữ phù thủy. Giáo sư của nàng là một thiên tài tốt nghiệp hiệu Vermoni, hiệu trưởng của nàng là phù thủy mạnh nhất thế giới hiện nay. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc nàng còn phải quay lại hồ gợt đi học, mỗi thứ bảy còn phải đi học thêm của giáo sư Luyện. Vừa nghĩ đến tương lai còn nhiều việc phải làm như vậy, nàng liền muốn ra sức vung đũa phép. Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc bao phủ tới, như thể phong tỏa cả bảo tàng, làn sương mù dày đặc bao quanh không tan đi, lộ ra bầu trời xám trì nặng nề. Cả nhà đang định tìm chỗ trốn, Hermione đột nhiên phát hiện mình không kéo nổi bàn tay nhỏ bé của nàng. Watson đứng chết lặng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong tầng mây hiện ra ba khuôn mặt ở giữa không có biểu cảm, hai khuôn mặt còn lại ngơ ngác vô hồn, trên trán dường như có vết thương hình bầu dục. Bọn họ đã đến rồi. Chương 229, tiểu nữ vô cùng tiểu nữ hải, 1, chương 229, tiểu nữ vô cùng tiểu nữ hải, 1, cái kia mấy chương nồng đậm biến thành màu đen cổ quái gương mặt, giống như ba con ma quỷ, trong hốc mắt trống rỗng lộ ra khó mà diễn tả bằng lời quỷ dị, như ẩn như hiện lơ lửng ở đen xám sắc trong sương mù dày đặc, cỗ này sương mù tựa hồ bao phủ toàn bộ nhà bảo tàng, lờ mờ mây đen phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy sương mù lan tràn. Bà ta người hầu, ta đứa bé, ta chiến sĩ, ngươi tìm được mới bạn bè, thật làm cho người vui mừng. Cuối hành lang không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh, khoác lên dài bảy áo choàng, khuôn mặt giấu ở phía dưới mũ trùm. Tiểu nữ hải gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc vu sư, thân thể gầy yếu đang khẽ run. Hermione quay đầu nhìn về phía Watson, cô đột nhiên phát giác Watson không phải đáng sợ, cái kia trương tổng là tội nghiệp biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn phá lệ phức tạp, lông mi không ngừng rung động. Ngoan, trở lại ta tới nơi này, quỳ xuống hôn ta dạy, đem vòng cổ một lần nữa đeo lên đi, một lần nữa trở thành ta nô lệ. Hắc vu sư âm chắc chắc trong thanh âm mang theo ý cười, xem như cho ngươi ban thưởng, ta có thể để cô sống sót. Hắc vu sư ánh mắt đảo qua, Hermione trong lòng nghiêm túc, phảng phất bị một loại nào đó hung thú để mắt tới, lần trước có loại cảm giác này vẫn là tại tư dị tật lâm mật thất. Hermione nói cho ta, không có người nào là ai nô lệ, mỗi người sinh ra cũng là bình đẳng, cũng có tự do. Watson có chút khái bán lặp lại những thứ này đạo lý, biểu lộ trịnh trọng nghiêm túc, ta không phải ngươi nô lệ, mẹ không phải ngươi người hầu, thì cả nghỉ hắn nhóm cũng không phải ngươi gồ lém. Hôm qua mới giải khai vòng cổ chó con, nghe ngu xuẩn tiểu nữ phù thủy nói cái gì nhân cách tôn nghiêm, ngươi cho là đến ba di liền có tự do ngang hàng. Còn nhớ rõ ngươi mụ mụ trước khi chết cùng ngươi nói lời nói sao? Nô lệ nên ngoan ngoãn nghe lời. Hắc vu sư ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm anh tuấn mà thương bạch khuôn mặt, giống như là mục sư trong giáo đường, chỉ là biểu lộ phá lệ dữ tợn, huy động đũa phép lúc diện mục vặn béo hô, hồn phách xuất khiếu không đợi Hermione nhấc lên đũa phép phản kích. Watson quay người nhìn về phía gờ dặn chờ một nhà, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ hướng hắn nhóm nói chút cảm ơn. Trong mắt có màu xanh thảm quang huy sáng lên, cả người hóa thành một đoàn màu trắng đoàn sương mù, gào thét lên phóng tới đoàn hồn lời nguyền, gió lốc tàn phá bừa bãi, lời nguyền chùm sáng giống như ánh nến giống như dập tắt, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đoàn sương mù dư thế không giảm, thẳng tắp hướng về Hắc Vu sư đánh tới. Ngay tại đoàn sương mù thuận thế muốn nện ở ngực thời điểm, Hắc Vu sư bỗng nhiên hú lên quái dị, "Đi cản nhi, đi cản nhi." Gào thét gió lay động pha lê chấn động, hoa hoa tác hưởng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Vừa dằn chờ một nhà hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy bầu trời mây đen trong nháy mắt chút xuống, toàn bộ mây đen hóa thành phô thiên cái địa khói đen, cùng bắt sần hóa thành đoàn sương mù va chạm. Mạnh mẽ khí lãng bao phủ, sàn nhà từng khúc băng liệt, đá vụn bị vô hình lực lượng nghiền nát thành phân trần, phản phất toàn bộ nhà bảo tàng đều bị nuốt hết. Gió lốc dần dần ổn định lại, bầu trời biến thành xám mông mông màu sắc, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, có thể ngửi được bên trong nhàn nhạt tuyệt vọng hương vị, từng kia từng sợi, quen quần không tiêu tan, Hermione ẩn bẹn bẹn bị cạnh góc dư kình tác động đến, đã cảm thấy ngực trầm trọng không thở nổi. Mặc dù thấy không rõ cụ thể chiến đấu quá trình, nhưng là từ đoàn sương mù diện tích đến xem, dường như là Watson tạm thời chiếm thượng phong. Hắc vu sư mũ trùm đã sớm bị cuồng phong xốc lên, một cụ ruột kịp thời ngăn trở Watson tập kích, bất quá vẫn là có chút đoàn sương mù va vào trên người, xương sườn bởi vậy đoạn mất mấy cây, gương mặt kia bởi vì kịch liệt đau nhức triệt để biến thành vật mèo, đáng chết. Đáng chết. Chờ một lúc ta muốn đánh gãy ngươi nhóm tất cả xương cốt. Hermione nhìn xem lão đạo thân ảnh, hít sâu một hơi, đè xuống phân loạn ý niệm, mượn ấy lòng phẫn nộ huy động đũa phép, điệp phải đổ đối mặt đánh tới chùm sáng màu xanh lam, Hắc Vu sư cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay vung ra một đạo lời nguyền, vẫn là đoạn hồn chú. Hai đạo lời nguyền đụng nhau, chói mắt chùm sáng giống như là đối đầu gay gắt mũi kiếm kịch liệt ma sát, suy suy văng rội, ở giữa không trùng gây nên một hồi sao hỏa, cuối cùng hóa thành khói nhẹ phiêu tán. Hermione không thể vượt lên trước chế phục Hắc Vu sư thủ lĩnh, mà Hắc Vu sư đồng dạng không thể dễ dàng khống chế tiểu nữ phù thủy, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Hermione là ẩn ngưỡng ma lực, tìm kiếm thời cơ phát ra đạo này lời nguyền, mà Hắc Vu sư chỉ là tiện tay huy động đũa phép, dùng không thể tha thứ chú nhẹ nhõm dừng lại thế công. Cho dù ai đều có thể nhìn ra tình thế nguy hiểm. Vợ dằn chờ vợ chồng liếc nhìn nhau, không nói lời nào liền đặt tới nhất trí, một trái một phải liền xông ra ngoài, vậy mà muốn dùng thân thể của mình cho Hermione tranh thủ thời cơ. Trong tay hai người cầm trên hành lang bày ra bài nhãn hiệu làm tấm chắn, vừa dùng tiện tay nhận tụ tập tạp vật hướng Hắc Vu sư ném mạnh đi qua. Một khối trong đó đá vụn đánh vào ngực, xúc động đứt gãy xương sườn, Hắc Vu sư kêu đau một tiếng, ánh mắt lóe lên thẹn quá thành giận âm tàn, trong tay búa phép tả hữu huy động, hai đạo lợi nguyện bắn ra mà ra. Đỏ sậm chùm sáng chợt lóe lên. Bọt biển cùng nhựa tợ lạc tiệp chế thành bảy ra bài không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng, lời nguyền tuần tự không có vào gờ dặn trở cơ thể của vợ chồng, hai người xông về phía trước thân hình trì trệ, té ngã trên đất, không nhúc nhích. Cách đó không xa Hermione ẩn trong hốc mắt đỏ lên. Cô hoàn toàn không quan tâm trong lòng sợ hãi, cũng không quan tâm Hắc Vu sư phép thuật so chính mình hùng mạnh, nắm lấy cơ hội huy động đũa phép, trong nháy mắt hoàn thành nhập chú, tinh hồng lời nguyền gào thét mà ra, chớp mắt liền đến Hắc Vu sư trước mắt. Hermione ẩn dù sao học bổ túc qua lời nguyền khóa, không có cô phụ cha mẹ đổi lấy chiến cơ, lần này cũng không có ổ cụ rụt tại tập kích hỗ trợ. Phù thủy quyết đấu là trong nháy mắt sự tình, mặc kệ cái gì lời nguyền, chỉ cần có thể giải trừ đối phương sức chiến đấu, sơ cấp lời nguyền cũng có thể có tác dụng. Tên này Hắc Vu sư thân hình cuối cùng lay động, tựa hồ đắc thủ. Hermione ẩn nhất kích mệnh trung, không có buông lòng cảnh giác, thừa dịp hắn bất lực phòng thủ thời cơ, đũa phép không ngừng vung đẩy, bờ môi mấp máy niệm động lời nguyền, hôn mê chú, gò bó chú, đóng băng chú còn có đánh lui chú, mười mấy đạo lời nguyện tuần tự mệnh trung. Hắc Vu sư thân thể bị ma lực xung kích bay ngược ra ngoài, lại trầm trọng rơi xuống, tóe lên bọt nước cùng sấm trận. Hermione dừng ở tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vu sư, chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc không so ngưng trọng, băng bó khuôn mặt nhỏ mặt không biểu tình, bước nhỏ chạy mau đến bên cạnh cha mẹ xem xét, sắc mặt cùng hai tay thương bạch, cơ hồ có thể trông thấy dưới làn da gần xanh. Nhiệt độ cơ thể bình thường, hô hấp đều đều, tim đập hữu lực. Hermione còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe thấy âm chắc chắc âm thanh vang lên lần nữa. Yên tâm đi, hắn nhóm về sau còn có thể phát huy được tác dụng, là bồi dưỡng ngươi khỏe mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng, ta có thể không nỡ tùy tiện lãng phí. Chỉ thấy tên kia Hắc Vu sư không biết lúc nào đứng dậy, che ngực ho khan. Hermione con ngươi co rụt lại, ngươi làm sao lại thân chúng mười mấy đạo lời nguyền, làm sao còn có thể đứng lên tới? Hắc Vu sư nhổ miệng mang huyết nước bọt, cười lạnh từ áo choàng phía dưới rút ra một khối nhuyễn giáp trụ, phía trên đầy khe hở, hỏa long lân phiến chế thành đồ vật, đối phó thần sáng đám người kia khả năng không có tác dụng gì, đối phó ngươi loại này tiểu nữ phù thủy đủ dùng rồi. Năm ngoái nghỉ hè, Romania hở mị ẩn trong đầu trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều tin tức. Ngươi nói lần trước trộm cắp trứng rồng hành động à? Hắc Vu sư không nhanh không chậm dạo bước tới gần, tựa hồ rất thưởng thức cô trên mặt hoảng sợ vẻ mặt bối rối, thậm chí nguyện ý giải đáp câu nghi hoặc. Đám kia ngu xuẩn ra hỏa đúng là ta nhóm người, bất quá là thuê, tất cả đều là ngu xuẩn, một quả trứng rồng cũng không đưa ra. Sợ thuộc vẹ phỉ hờ mỉ ẩn không có đánh giá năm ngoái nghỉ hè vụ án, thừa dịp hắn đắm chìm tại trong hồi ức lúc, đưa tay vung ra lời nguyện. Hắc Vu sư đạm nhiên nhìn về phía đạo kia đánh tới trùng sáng, sáng tỏ mau lẹ, hơn nữa hấp thụ vừa rồi giáo hấn, không còn nhắm chuẩn dễ dàng mệnh trung lực bộ vị, mà là điều chỉnh phương hướng thẳng tắp hướng về đầu thi pháp, chính xác rất tốt, mi tâm thậm chí có thể cảm nhận được nhàn nhạt ngứa ý, xem như một cái tiểu phù thủy tới nói, ngươi biểu hiện rất xuất sắc. Hắc Vu sư vung ra một đạo trạng thái xương mù lời nguyện, đem hôn mê chú nghiền nát, hắn ánh mắt lại không rời đi hờ mị ẩn, âm. Chắc chắc ca ngợi đạo, ngươi ma lực vượt qua người đồng lứa, nếu như có thể chuyển hóa thành Oscurus, nhất định so bạ tặt còn muốn xuất sắc. Chương 229, tiểu nữ vô cùng tiểu nữ hải, 2, chương 229, tiểu nữ vô cùng tiểu nữ hải, 2, cô bây giờ gọi bắt sần. Rất nhanh tiểu hội đổi lại tới, ngươi cũng sẽ có tên mới, hầu gái, tỷ nữ, nữ nô. Ngươi ưa thích cái nào? Hờ mị ẩn trả lời là liên tục ba phát lời nguyện, mặc dù không thể tạo thành tổn thương. Loại này ngoan cố chống lại thái độ tựa hồ chọc giận Hắc Vu sư, hắn dừng ở mười mấy feet bên ngoài, chậm rãi giơ lên đũa phép nhắm ngay cô ánh mắt. Tiếp tục huy động đũa phép a, đây là ngươi cuối cùng mấy lần đụng vào nó, hôm nay về sau, ngươi sẽ thống hận chính mình nắm giữ đũa phép, thống hận mình là một phù thủy, thống hận chính mình nắm giữ phép thuật. Hắc Vu sư thấp giọng cười nói, ta sẽ dùng đoạn hồn chú khống chế ngươi, để ngươi thân thủ giết chết người cha mẹ, để ngươi triệt để chán ghét mà vứt bỏ phép thuật. Hermione ẩn không phải nhát gan người hả nhát, từ tiểu tiếp xúc bên trên y học mổ xẻ cùng giải phẫu, lớn lên tiếp xúc phép thuật sau nhận biết u linh cùng hắc ám sinh vật, dù là đối mặt buồn ma cũng không có e ngại lùi bước, nhưng nhìn lấy cách đó không xa cặp kia hiện ra âm độc ánh mắt, cô đột nhiên cảm giác được đứng nơi đó chính là trong địa ngục bên trong đi ra ma quỷ, dùng phép thuật thân thủ giết chết. Hermione ẩn cơ hồ không cách nào tưởng tượng loại kia sự tình, hơi lạnh thấu xương từ phía sau lưng dâng lên, dọc theo xương sống lan tràn đến toàn thân, sợ hãi để cô không tự giác run rẩy, nắm chặt đũa phép tay không có chút huyết sắc nào, hơi run nhẹ. Có lẽ ngươi còn không có cảm thụ qua đoạt mệnh chú à? Hắc Vu sư tựa hồ rất hài lòng cô phản ứng, nhiều lần trêu bừa, ngươi cũng sẽ không mất đi ý thức, thanh tỉnh sau ngươi sẽ giữ lại đoạn ký ức này, rõ ràng nhớ kỹ mỗi cái chi tiết, nhớ kỹ hắn nhóm biểu lộ, nhớ kỹ hắn nhóm bởi vì đau đớn run rẩy kêu rên, tràng cảnh này không ngừng xuất hiện tại ngươi trong động, chỉ cần vừa nhắm mắt liền có thể trông thấy. Hermione ẩn cố gắng không chế suy nghĩ, tìm kiếm phá cục biện pháp, nhưng những cái kia ma quỷ một dạng nói nhỏ không ngừng hướng về trong lỗ tai chui, càng là không muốn nghe lại càng rõ ràng, thậm chí trong đầu xoay quanh, không ngừng tiêu mất cô ý chí. Hắc Vu sư phẩm vị đủ sợ hãi, lúc này mới niệm động thần chú, cố ý thả chậm ngữ điệu, hồn phách xuất khiếu ảm đạm bạch quang tại mũi trượng ẩn ngưỡng, tiếp đó chậm rãi thoát ly, bay tới, khoảng cách không ngừng rút gần, cái kia sợi bạch quang dần dần chiếm giữ toàn bộ tầm mắt, chậm rãi chạm đến trắng loãng mi tâm, không có vào hở mị ẩn trong đầu. Hở mị ẩn chớp chớp mắt, trong mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Bây giờ, tuân theo ta ý chí, giết chết hắn nhóm. Hở mị ẩn mắt nhìn Hắc Vu sư, lại nhìn mắt nằm dưới đất cha mẹ, chậm rãi giơ lên búa phép, ngừng giữa không trung, trên mặt lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Hắc Vu sư tựa hồ biết rõ hắn nghi vấn, cười gần nói, tùy tiện ngươi dùng cái gì lời nguyện, muốn để hắn nhóm đau đớn, đau đến không thể chịu đựng, từ trong hôn mê tỉnh lại, lan lộn trên mặt đất, phát ra dễ nghe kêu rên bốn phần. Nát thành năm mảnh hờ mị ẩn ngâm tụng thần chú ngữ điệu cũng rất chậm, lời nguyện ánh sáng nhạt tại mũi trượng ẩn ngưỡng, ngay tại cái cuối cùng âm điệu kết thúc ngay mắt, tiểu nữ phù thủy thay đổi đũa phép, ẩn ngưỡng thật lâu thần chú gào thét mà ra, thẳng tắp hướng về Hắc Vu sư đánh tới. Chợt lóe lên chùm sáng lướt qua, đánh về phía Hắc Vu sư đầu, đội vàng không kịp chuẩn bị thi triển phòng hộ, chỉ tới kịp giơ tay trái lên ngăn cản. Hắc Vu sư tay trái giống như là bị đánh chém sườn châu như thế run rẩy, làn da cùng xương cốt trong nháy mắt xé rách, máu tươi từ trong cái khe tràn ra tới, toàn bộ tay trái cơ hồ tán thành thịt nát, chỉ còn dư một chút da thịt dính liền, đốt xương đều lộ ở bên ngoài. Mãnh liệt đau đớn để cho hắn cơ hồ hôn mê, lảo đảo lùi lại, té ngã trên đất lúc cũng không còn cách nào duy trì chủ nô tư thái, kêu đau kêu rên, như cái đánh mất lý trí bệnh tâm thần người bệnh. Ta tay, ngươi cái hèn mọn nữ nô, làm sao lại? Như thế nào không có bị đoạn hồn chú khống chế? Ngươi có thể đi trong ngục giam suy xét vấn đề này. Hermione ẩn hiếm thấy phát ra cụt, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không trở ngại cô trong mắt phun ra lửa giận, hy vọng nước pháp phù thủy ngục giam cũng có để mẹn tỏ quái. Tiếp theo là vung ra một cái trầm ổn hữu lực tức vũ khí chú, tê liệt ngã xuống trên đất. Hắc Vu sư cố gắng né tránh, muốn dùng tay trèo chống hạ thân thể, nhưng cơ hồ vỡ thành hình khối, tay trái kém chút tan ra thành từng mảnh, đứt gãy mảnh xương xé rách ra thịt, đại lượng máu tươi để cho hắn đầu choáng váng, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Nắm chặt đũa phép tay phải phảng phất bị trọng truy đập nện, đũa phép trong nháy mắt tuột tay rơi xuống. Hắc Vu sư cố gắng mở to hai mắt, hắn đã thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh, cái kia tiểu nữ phù thủy thân ảnh chia mấy phần, bốn phương tám hướng bao vây, tiếng gió gào thét bên trong xen lẫn bạ tạ tấm thành, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Hắn triệt để mất lý trí, bởi vì quá độ kinh hãi lộ ra bị điên, lắc lư hai chân la lên, "Tỷ Cản Nhi, Tỷ Cản Nhi, mau tới cứu ta, bút, mang ta ly khai nơi này." Sáng mông mông giữa thiên địa, phô thiên cái địa khói đen bao phủ mà ra, ba tấm gương mặt hiện lên, hướng về đầu này hành lang đấu đa xuống, cùng bạo khí lang đánh vào vách tường, phảng phất cả tòa lầu đều phải sợ. Đoàn kia xương trắng liền xuyết tại khói đen đằng sau, cuốn lên cùng phòng, không ngừng xé rách lôi kéo, cách xương mù nhìn lại, phảng phất một đầu hung thú tại cắn xé chạy trốn con mồi. Trong không khí nhiều nhàn nhạt dị sắt mùi tanh, đó là ổ cụ ruột thụ thương tiêu tán xương máu. Rõ ràng tự thân tại thụ trọng thương, cơ thể đều tại bị xé rách từng bước xâm chiếm, nhưng ba đám khói đen vẫn không quan tâm, liều mạng hướng bên này nào tới. Xương trắng không ngừng ở phía sau dây dưa lôi kéo, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào trở ngại hành động của bọn nó. Những cái kia bên trong khuôn mặt ngốc trệ vô thần, trong mắt là linh hồn chỗ sâu tuyệt vọng, đó là phẫn nộ cừu hận đều bị móc sạch tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ở đây muốn sụp, nhất thiết phải lập tức mang cha mẹ rời đi. Hợp Mỹ ẩn cao tốc tự hỏi lấy, đem vừa lơ lửng thi tại cha mẹ trên quần áo, ý đồ kéo lê hắn nhóm ra bên ngoài chạy, nhưng loại tốc độ này hoàn toàn không đổi kịp xương mù đánh tới tốc độ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nồng vụ đập vào mặt. Ma quỷ khuôn mặt hiện lên ở trong khói đen, tiếng gió gào thét phảng phất lệ quỷ kêu khóc, phá hủy hết thể lực lượng tàn phá bừa bãi quần quật, đem pha lê màn tường xé nát, xốc lên sàn nhà cùng mặt tường. Hủy diệt tới người nháy mắt, Hợp Mỹ ẩn nghe được một đạo quen thuộc mà giọng ôn hòa. Thiết Giáp Luyện Giáo sư nói như vậy. Chương 230, lệ hỏa xua tan nồng vụ, 1, chương 230, lệ hỏa xua tan nồng vụ, 1, ầm ầm đám xương mù dày đặc mang theo sức mạnh khổng lồ vỡ tan. Ba luồng xương mù đen sẫm va chạm vào lớp giáp sắt vô hình, giống như những quả bom vô hình trong không khí nổ tung, những đám mây chỉ dày đặc và nặng nề tan rã và lan tỏa giữa không trung, mang theo sóng xung kích mạnh mẽ, lan rộng ra bốn phía. Có một khoảng trống mà xương mù không thể xuyên qua, những đám xương mù đen như mực phát họa ra đường biển của khoảng trống, có một lớp la chắn vô hình trong suốt bảo vệ bảo tàng, dường như là một quả cầu rút ngược trên mặt đất. Bên ngoài quả cầu là xương mù ổ cụ rút hủy diệt tất cả, bên trong quả cầu gió yên biển lặng, ở giữa có một lớp giáp sắt trong suốt, không nhìn thấy cũng không sợ được, nhưng kiên cố bất khả xâm phạm. Hợp Mỹ ẩn nín thở, canh chừng bên cạnh cha mẹ đang hôn mê, mắt nhìn quanh nhưng không thấy rõ bất cứ điều gì. Sương mù dày đặc che khuất tất cả ánh sáng, mạch điện của bảo tàng cũng bị hỏng trong trận chiến vừa rồi, không có ánh sáng tự nhiên cũng không có ánh đèn, trước mắt một mảnh tối tăm, cảm giác như cả gia đình bị ném vào hoang dã. Tiếng gió rít đã ngừng lại, sương mù vẫn không hề tiến đến gần. Chỉ là trong suốt nửa phút không có bất kỳ tiếng động nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của chính mình, cảm giác này khiến Hờ Mị ẩn hoảng sợ. Hờ Mị ẩn trong lòng hơi động, không thể ở đây ngồi chờ chết, phía trên mãi không có động tĩnh, nàng cảm thấy giáo sư Luyện có thể đã lâm vào thế bế tắc, cần một chút giúp đỡ. Nếu có thể tìm thấy phù thủy Hắc Ám, lợi dụng hắn để uy hiếp mấy con quái vật bên ngoài, nàng thử ghé thai lắng nghe vị trí của phù thủy Hắc Ám, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn vùng đũa phép cẩn thận làm sáng lên ánh sáng huỳnh quang, mắt đột nhiên mở to, không khỏi sững sờ tại chỗ. Hai bóng người cách đó mười mấy feet, một trong số đó chính là vị giáo sư trẻ tuổi, khoác chiếc áo khoác dài gọn gàng, nửa quỳ trước phù thủy Hắc Ám, đối mặt với phù thủy Hắc Ám kia, nói chuyện thì thầm. Nữ phù thủy bên cạnh cũng rất trẻ, tóc nâu mắt xanh, mày mắt thanh lãnh. Hờ Mị ẩn, ngươi cũng đến Paris du lịch à? Mẹn Bình mỉm cười. Giáo sư Luyện Hờ Mị ẩn do dự một chút, bây giờ hình như không phải lúc hàn huyên tâm sự. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là giáo sư có dình rổ xì ở của BOI, bà Tốt Mẹn Bình vây tay gọi nàng lại, có dình, đây là học trò xuất sắc của ta, Hờ Mị ẩn gờ giàn chờ. Giáo sư rổ xì ở, rất vui được gặp ngài. Hờ Mị ẩn có chút ngây người chào hỏi, đi đến trước mặt hai vị giáo sư. Vị trí của bọn họ là hành lang bên cạnh cánh phía nam của Loser, bị dư chấn của Oscu rụt ảnh hưởng, giống như bị xe tải cắn qua, sàn nhà bị lật tung từng tấc, gạch men trên tường bong chóc. Trên một khoảng đất trống tương đối bằng thẳng, phù thủy Hắc Ám vừa rồi đang nửa nằm tựa vào cột đá, mấy vệt máu chảy ra từ khóe miệng và lỗ mũi, vẻ mặt tái nhợt, dường như đã sắp không chống đỡ nổi. Chỉ còn lại chút ý thức và sức lực cuối cùng, dùng để nhắm chặt mắt, cũng không biết tên này nghĩ gì. Mèn Bỉn khẽ chạm đũa phép, hai mắt phù thủy Hắc Ám không kiểm soát được mà mở to, nhãn cầu đen ngòm, đầy tơ máu, ánh mắt hung ác quyết tuyệt bên trong như dã thú muốn ăn thịt người. Chính con dã thú này lại không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư, ánh mắt vừa chạm vào đã hoảng sợ trốn tránh. Pháp thuật cổ đại, chiết tâm trí thuật. Mèn Bỉn nhẹ nhàng giới thiệu, ma lực truyền qua ánh mắt, thâm nhập vào não bộ của người bị chú, giúp phù thủy thi triển có thể lần xem cảm xúc và ký ức trong đầu, cần phải phá vỡ sự phòng bị sâu thẳm trong não bộ, thao tác có chút khó khăn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hốc mắt sâu thẳm như đáy hồ đen, theo ý thức của phù thủy Hắc Ám xuống hồ, chìm vào vực sâu lạnh thấu xương. Giáo sư hắn đang tìm gì? Hợp Mỹ ẩn khẽ nhìn sang Cò Dìn bên cạnh, hạ giọng hỏi. Cách khống chế những ột cụ rụt đó. Ột cụ rụt. Cò Dìn chỉ lên trời, ba luồng xương mù đen kịt đang tấn công lớp giáp sắt hình cầu, trong xương mù bên ngoài lớp giáp sắt lờ mờ hiện lên ba khuôn mặt, chính là ba con quỷ vừa rồi, bọn họ đang liều chết va chạm vào lớp giáp sắt. Lá chắn vô hình trong suốt rung chuyển, như thể sắp vỡ vụn như thủy tinh. Đó chính là ột cụ rụt, một số phù thủy trẻ tuổi phải chịu đựng những đòn giáng nặng nề và tổn thương tinh thần, do đó chán ghét phép thuật, kìm hãm ma lực của bản thân, dẫn đến ma lực biến dị sinh ra Oscurus. Một loại sinh vật hắc ám, tốc độ cực nhanh, sức phá hoại mạnh, nhưng cực kỳ không ổn định, khó kiểm soát. Có dính giải thích ngắn gọn, xét thấy bọn họ là nạn nhân bị những kẻ sùng bái tà giáo kiểm soát và bóp méo, chiến đấu trực diện có thể làm trầm trọng thêm tổn thương. Mẹn Vin đang tìm cách kiểm soát bọn họ để giải trừ Oscurus. Hermione giơ ánh sáng huỳnh quang lên nhìn những khuôn mặt thần hiện, khuôn mặt ở giữa nghiến răng nghiến lợi dữ tợn, hai khuôn mặt còn lại ngây dại, ánh mắt trống rỗng, dường như chỉ là những con gỗ lẻm bị thao túng. Ba luồng sương mù đen xám không ngừng tấn công, lớp giáp sắt vững chắc hết lần này đến lần khác làm tan rã sương mù, bọn họ bất chấp tất cả, không ngừng va chạm. Chẳng trách Batson lại có quan niệm chủ tớ méo mó như vậy, khi còn nhỏ phải chịu đựng những đòn giáng nặng nề, bị những kẻ sùng bái tà giáo tẩy não, tiêm nhiễm những giáo dục sai lầm. Thật sự có thể tìm thấy sao? Hermione ẩn trong lòng giấy lên vài phần thương xót. Không tìm thấy. Menvin đứng dậy, đồng tử của phù thủy hắc ám trước mặt đã giãn ra, đã mất ý thức, hắn đã được huấn luyện về mặt này, mặc dù bế quan bí thuật không đủ thuần thục, nhưng hắn có ý thức phòng bị, ta cũng không thể thâm nhập sâu vào ký ức của hắn. Vậy thì chỉ có thể chiến đấu trực diện. Có Jin nắm chặt đũa phép của mình. Đám xương mù trắng phía sau là Batson, nàng không phải kẻ sùng bái tà giáo, nàng đến giúp ta. Hermione ẩn vội vàng nhắc nhở. Batson trôi nổi ở giữa đám xương mù, cố gắng hết sức để xé nát những người bạn cũ, lòng nàng tràn đầy cảm giác tội lỗi, rõ ràng đã trốn thoát khỏi Salem, tại sao lại cứ bám lấy Hermione ẩn, mang tai họa và đau khổ đến cho gia đình vợ giàn trở. Những nỗi đau khổ và khó khăn đã trải qua khi còn nhỏ không ngừng hiện về, trong lòng nàng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi phu nhân gở giằn trở tốt bụng cũng sẽ chết trong mùa tuyết tan như mẹ nàng, sợ hãi Hermione ẩn cũng sẽ như những người bạn khác, chán bị khoan một lỗ nhỏ, từ đó mất đi nụ cười, biến thành gô lẻ mặc cho người khác điều khiển. Dừng lại, dừng lại. Batson xé rách sương mù đen từ phía sau, các ngươi tỉnh lại đi. Chú Batson xuyên qua khe hở của sương mù, nhìn xuống phía dưới, nỗi kinh hoàng khiến sương mù trắng cuộn trào dữ dội hơn, lớp chắn trong suốt kia dường như không chịu nổi sự công kích, đã nứt ra một khe hở, mặc cho sương mù đen cuộn, đổ tràn vào bên trong. Chương 230, lệ hỏa xua tan nồng vụ 2. Chương 230, lệ hỏa xua tan nồng vụ 2. Sương mù đen kịt cuộn, không khí vì thế mà rung động, chấn động như tiếng sấm rền cuộn tròn trong mây vào mùa hè. Trước đám sương mù đen dày đặc, mấy bóng người phía dưới nhỏ bé như những con kiến. Khi sương mù đen sắp tập đến, Mèn Vịn dựng đũa phép, giơ cao sang bên phải, môi hắn mấp máy, tiếng niệm thần chú rất khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng có một làn gió quét qua cả đất trời, ba khuôn mặt giữa không trùng cũng cúi đầu nhìn về phía đó. Sương mù dường như đang dao động, phù thủy nhạy bén có thể cảm nhận được, ma lực hùng hậu của vị giáo sư trẻ tuổi phun trào ra, vượt xa quy mô của sương mù. Lệ hỏa thần chú đó là tiếng Latin, ra đời trong thời cổ đại khi tiếng Latin vẫn còn được sử dụng, nhưng âm điệu lại kỳ lạ khác thường, âm cuối như xen lẫn tiếng rên rỉ và gào thét của động vật trong trận cháy rừng, át đi tiếng sấm rền quần quần trong sương mù đen. Đầu đũa phép phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Ánh sáng đó chiếu vào sương mù đen ngay lập tức bốc lên ngọn lửa màu cam đỏ và lan dọc theo sương mù đen không có thực thể. Những đám mây chỉ sương mù bao phủ lù giờ hóa thành ngọn lửa cháy rực, như những đám mây lửa vào buổi hoàng hôn mùa hè, những hạt nhỏ li ti hóa thành dung nham nóng chảy, cơn lốc tàn phá càng làm lửa bùng lên, trong chốc lát nuốt chửng cả bầu trời. Ba khuôn mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh hoàng đau đớn, bọn họ rẽ rủa trong biển lửa, mang theo ngọn lửa cháy bỏng không thể dập tắt, phát ra tiếng gầm thét đau đớn, tiếng la hét, chói tai khủng khiếp, khiến người ta rùng mình. Không ngừng có cho bụi từ giữa không trung bay xuống, hột cụ rụt cố gắng hóa thành vô số luồng sương mù tràn ra bốn phía, hòng thoát khỏi nhà tù lửa này, nhưng lại kinh hoàng phát hiện khe hở lúc đến đã đóng lại, bọn họ bị lớp màng bong bóng trong suốt phong tỏa chặt chẽ bên trong, rẽ rủa giữa ngọn lửa và khói đặc. Biển lửa cuộn trào tự động ngưng tụ thành các loài mãnh thú hung ác, Basilisk và rồng, Sid và quái thú có sử động. Những manh thú lửa hung bạo ngang nhiên lao đi giữa không trung, sóng nhiệt toát ra ma lực hủy diệt tất cả, sương mù đen hóa thành nhiên liệu, cháy rủi không còn làm gì. Tóc của Hermione bị sóng khí cuốn tung, gió nóng ngập vào mặt, mũi tràn ngập mùi cháy nồng nặc, ánh lửa chói chang dù nhắm mắt cũng có thể thấy một màu đỏ sẫm. Giáo sư, Batson. Hermione quay đầu nhìn bóng người tựa như thần linh bên cạnh. Lệ hỏa gần như thiêu rủi hoàn toàn sương mù dày đặc, cuối cùng chỉ còn lại vài luồng sương mù xám mờ nhạt, được bao bọc trong lớp màng bong bóng giáp sắt, từ từ rơi xuống đất, sương mù xám hóa thành những thiếu niên đang hôn mê. Sau khi sức mạnh của Oscurus cháy hết, không còn có thể duy trì hình thái đó, chỉ còn lại những thân xác yếu ớt. Thông báo bộ pháp thuật phong tỏa hiện trường, có gì? Mèn Vin nhìn những Oscurus và phù thủy hắc ám đã mất ý thức, biển lửa đã tắt, xung quanh một bãi hoang tàn. Những tia sáng đỏ như pháo hoa nở rộ trên trời. Vài phút sau, không khí liên tiếp rung chuyển, các thần sáng hiện hình ồ ạt kéo đến, mặc đồng phục, mang theo đủ loại thiết bị xử lý hiện trường. Hermione ẩn ngây người nhìn những thần sáng pháp chụp ảnh đi lại, dùng còng tay đặc chế quần phù thủy hắc ám và ba thiếu niên đang hôn mê. Một nam phù thủy trung niên có quần thâm mắt dày đặc dường như là đội trưởng, ngực cài huy hiệu, với quần thâm mắt, bình tĩnh chỉ huy hiện trường, thông báo nhân viên xóa trí nhớ, phong tỏa ba dặm quanh lũ giờ, thực hiện phương án khẩn cấp, yêu cầu bộ chuẩn bị nhà tu đặc biệt, chuẩn bị theo cấp độ nguy hiểm 5X của sinh vật huyền bí. Các thần sáng im lặng tản ra, sửa chữa những mặt đất và bức tường bị hư hỏng, nhẹ nhàng vây búa phép, những tấm kính vỡ lại liền lại, lắp vào khung cửa sổ, khít khao không một kẽ hở. Một phần thần sáng khác đơn giản xử lý vết thương của phù thủy hắc ám và ba Oscurus, cảnh giác bắt giữ. Không lâu sau có những phù thủy khác đến, phong tỏa tin tức dọc theo bảo tàng và các con phố xung quanh, xóa trí nhớ của một lệ. Một thần sáng rảnh rỗi đi đến bên cạnh mấy người có liên quan, quần thâm mắt còn dày hơn đội trưởng thần sáng, ánh mắt mệt mỏi xăm soi. Mẹ Vịn, các ngươi phát hiện ra bằng cách nào? Vừa lúc gặp, nữ phù thủy nhỏ này là học trò của ta, Khi thi triển phép thuật bọn họ đang tham quan bảo tàng, không may bị cuốn vào sự kiện này. Trùng hợp vậy sao? Quý ngài Gơ Dạ Vẹt đầy nghi ngờ. Đối mặt với sự tra hỏi của phù thủy lạ mặt, Hermione ẩn mặt không đổi sắc, gật đầu mạnh, đúng vậy, chính là như giáo sư luôn nói. Làm ơn kể rõ tình hình cụ thể, cục thần sáng còn phải lấy lời khai. Corin chủ động đứng ra nói, ta quen thuộc hơn với bộ pháp thuật pháp, để ta trình bày. Có gia tộc Rồ Sỉ ở bảo đảm, sự kiện tạm thời kết thúc, Hermione và Mẹn Vịn không gặp bất kỳ rắc rối nào, càng không có thần sáng nào không biết điều đến tra hỏi, bọn họ được phép đưa vợ chồng Gơ Dằn Trở đang hôn mê đến bệnh viện trước, lời khai sẽ bổ sung sau khi có thời gian. Sương sớm bao phủ Paji cuối cùng cũng tan, dòng xe cộ và người đi đường trên đường dần tăng lên, Hermione bước đi chậm rãi bên cạnh giáo sư, ánh nắng chiếu lên người, vẻ mặt có chút mơ màng. Vợ chồng Gơ Dằn Trở đang hôn mê lơ lửng phía sau, đã được yểm bùa ảo ảnh, Hermione đang dẫn Mẹn Vịn đi bộ đến khách sạn, cha mẹ mình nàng rõ nhất, bọn họ chỉ bị chúng đùa hôn mê. Một thời gian nữa sẽ tỉnh, hoàn toàn không cần đến bệnh viện. Rời khỏi lù giờ một đoạn, Hermione hạ giọng hỏi, giáo sư, Batson nàng kể cho ta nghe chuyện của ngươi và Batson đi. Mẹn Bỉn quả thật tò mò. Batson là ta gặp khi đi mua sắm hôm qua, lúc đó nàng một mình lang thang trên đường, ta cho nàng một ít thức ăn, buổi tối nàng liền đi theo đến khách sạn trên đường trở về khách sạn. Hermione vừa kể vừa hồi tưởng, nhớ lại những chuyện xảy ra trong 2 giờ vừa rồi, vẫn cảm thấy không thể tin được, chúng ta tưởng nàng là đứa trẻ bị bắt cóc hoặc bỏ rơi, ban đầu định nhận nuôi nàng, không ngờ. Salem, phù thủy hắc ám. Nô lệ, Otsku rụt Hermione ngẩng đầu, giáo sư, rốt cuộc những chuyện này là sao? Xã Lèm ban đầu là một nhóm một lệ cực đoan với tư tưởng cực đoan ở Mỹ, đã tham gia vào các hoạt động săn phù thủy và xét xử từ nhiều thế kỷ trước, sau này phát triển thành New Xã Lèm, dần dần biến thành những kẻ sùng bái tà giáo, bọn họ và một nhóm hậu duệ của phù thủy Hắc Cam cấu kết với nhau, cố gắng lật đổ quốc hội pháp thuật Hoa Kỳ. Lời giới thiệu của Mẹn Vịn cực kỳ tinh giản, bỏ qua rất nhiều quá trình, với tính cách của nữ phù thủy nhỏ, sau khi trở lại trường sẽ tự mình đến thư viện tìm tài. Liệu, một số chi tiết nhỏ không cần phải kể quá rõ ràng. Lấy cảm hứng từ sự kiện New York, Otsku rút chính là công cụ mà bọn họ nuôi dưỡng để hủy diệt phù thủy, dùng sự tra tấn và đau khổ để khiến bọn họ chán ghét phép thuật, dùng thuốc kết hợp với kiểm soát tâm lý để tẩy não, biến những công cụ này thành vũ khí. Hermione ẩn mím chặt môi im lặng, khi nghe nói Otsku rút khó sống quá 10 tuổi, biểu cảm trên khuôn mặt nàng đã thay đổi. Batson và những Otsku rút bình thường khác nhau, linh hồn của nàng đã trải qua một số biến đổi, dẫn đến sức mạnh bị dị hóa, dường như đã ổn định hơn một chút, nhưng vẫn không thể xác định liệu có mất kiểm soát hay chết sớm hay không. Mẹ Vin nhìn nàng mở cửa phòng khách sạn, đặt vợ chồng Gơ Dằn Trở lên ghế sofa, chuyện như vậy đã xảy ra, các ngươi còn định nhận nuôi nàng không? Ít nhất ta không hối hận, cha mẹ cũng sẽ không hối hận. Giọng Hermione ẩn run rẩy, khóe miệng Mẹ Vin cong lên, với bộ phép, một luồng sương mù trắng bay ra, tản mát trên tấm thảm, dần dần hiện ra hình dáng của một đứa trẻ, cô bé chớp đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn nữ phù thủy nhỏ. Chương 231, trong phòng làm việc nói chuyện, 1, chương 231, trong phòng làm việc nói chuyện, 1, trong chiếc bình sứ đen là thuốc nói thật không màu, trong suốt. Trên tập hồ sơ đóng bằng giấy da bò màu vàng ghi đầy lời khai thẩm vấn. Trong cuốn sổ ảnh chứng cứ bên cạnh là ảnh chụp chính diện của ba Oscurio và phù thủy Hắc Ám Salem, mặt mày trắng bệch đâm u, ánh mắt lộ vẻ độc ác. Tại văn phòng tân sáng, bộ pháp thuật pháp, ngồi quanh bàn làm việc bằng gỗ óc chó, Mẹn Bỉn và Cớ Dị Tịn, hai người liên quan, đang bổ sung lời khai. Tiên sinh Bỏ Mèo và tiên sinh Gorbet chịu trách nhiệm ghi chép. Với tư cách là dung sĩ đã chế ngự phù thủy Hắc Ám và Oscurio, được mời đến bộ pháp thuật để ghi lời khai, lọ thuốc nói thật trên bàn không phải để đối phó với bọn họ, mà là vật liệu còn sót lại sau khi thẩm vấn phù thủy Hắc Ám và Oscurio. Mẹn Bỉn hít nhẹ một hơi, dường như vẫn còn chút mùi. Hắn cảm thấy lọ thuốc nói thật này không thể sánh bằng thuốc nói thật do ở nạ vẽ chế tạo. Mẹn Bỉn, đây là thư mời trao huân chương của bộ pháp thuật pháp, phần thưởng mà tiên sinh Bỏ Nẹo đã xin cho ngươi. Ta rất vinh dự thông báo cho ngươi rằng bọn họ sẽ trao cho ngươi huân chương anh dũng hạng nhất. Gosbes vừa nói xong, Bỏ Nẹo liền đưa một phong thư mời tinh xảo tới, trên đó in huy hiệu 3 màu của pháp. Huân chương anh dũng của pháp và huân chương mẹt lìn của anh tương tự nhau, đều là để biểu dương những phù thủy có đóng góp xuất sắc cho địa phương. Nền tảng lịch sử của pháp vẫn sâu sắc hơn Romania. Nếu là bộ pháp thuật của một quốc gia nhỏ không có quy mô, chỉ có thể xin huân chương mẹt lìn từ hiệp sĩ mẹt lìn của anh. Khi nào thì trao huân chương? Mẹn Bỉn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Kỳ nghỉ lễ các thánh bảo tháng 11. Hồ Gợt trước sau đều không có kỳ nghỉ, ta e là không thể tham dự. Mẹn Bỉn lắc đầu, cũng không quá để tâm. Huân chương gì đó không quan trọng, chủ yếu là thông qua vụ án lần này đã thiết lập được mối quan hệ nội bộ với bộ pháp thuật pháp, tiện cho cục giao thông tiến hành cải tạo mạng lưới phờ lù. Hay nói về những phù thủy Hắc Ám và Oscurio đó đi, thẩm vấn thế nào rồi? Xác nhận phù thủy Hắc Ám là thanh trừ giả, từ miệng hắn đã thẩm vấn ra vị trí của những kẻ tà giáo khác. Tiên sinh Gorbet nói, cục thần sáng đã theo dõi đám người này, hiện đang truy bắt. Bên cạnh bọn họ không có Oscurio, dự kiến sẽ kết thúc vụ án trong vòng 2 ngày. Khi nào thì tiến hành xét xử? Cờ gì tin hỏi. Nhìn xuống dưới chân, đã đưa lên tòa án xét xử rồi. Gorbet dùng đũa phép gõ nhẹ vào bàn làm việc, đồ đạc trong văn phòng dịch chuyển ra xung quanh, để lộ ra hoa văn huy hiệu 3 màu của pháp được khảm trên sàn nhà. Dưới chiếc mũ phở y ghi ẩn mang tính biểu tượng được khảm kính mở bằng vật liệu ma thuật. Sàn văn phòng chính là cửa sổ trời của tòa án xét xử bên dưới, được khảm để có thể nhìn thấy phạm nhân trong tòa án qua lớp kính, nhưng người trong tòa án không thể nhìn thấy tầng trên. Những người xét xử mặc áo choàng rộng ngồi cao ngất, không nhìn rõ mặt. 4 người bị xét xử bị giam trong lồng sắt, trên người đeo xiềng xích nặng nề. Xét thấy sự phá hoại của phù thủy Hắc Ám và Oscurio, cùng với vô số tội ác trước đây của bọn họ, tòa án xét xử ngay tại chỗ quyết định tuyên án tử hình phù thủy Hắc Ám và Oscurio tên Tỷ Cản Nhi. Hai Oscurio còn lại do hợp tác thẩm vấn, thành thật khai báo tội lỗi, bị kết án chung thân. Xem xét tính đặc biệt của Oscurio, bọn họ sẽ bị giam vào nhà tù đặc biệt dành cho động vật thần kỳ cấp 5 ít. Thực ra án tử hình và chung thân đối với hai Oscurio đó không có gì khác biệt. Thủy não trước của bọn họ đã bị cắt bỏ, vấn đề tâm lý nghiêm trọng, bị phong bế trong thế giới tinh thần của chính mình khó có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tư duy đã bị thuần hóa, gần như không khác gì chó săn. Thế giới bên ngoài đưa ra mệnh lệnh gì, bọn họ sẽ thực hiện hành vi đó. Gomez nói đến đây thở dài. Đối với những Oscurio này, cảm xúc rất phức tạp, bọn họ là nạn nhân, đồng thời cũng là thủ phạm. Sau khi biết được trải nghiệm của Oscurio, không ít phù thủy đã tỏ lòng thương xót đối với bọn họ, thậm chí đã nghĩ đến việc phóng thích hai người có tội nhẹ hơn. Nhưng nghĩ đến sức mạnh Oscurio dễ mất kiểm soát nhưng lại mạnh mẽ và bạo lực đó, tòa án xét xử vẫn chọn giam giữ. Rất ít Oscurio có thể sống sót qua 10 tuổi, bọn họ chắc cũng không ngoại lệ. Gomez nhìn những bức ảnh trên bàn. Rõ ràng vẫn là những đứa trẻ non nớt, chưa đến tuổi đi học, cuộc đời của bọn họ đã được tuyên bố kết thúc, trước đó còn phải chịu đựng sự hành hạ phi nhân tính. Hắn lại nắm chặt nắm đấm, nói khẽ, lần này đã phá hủy một ổ quan trọng của Tân Salem, quét sạch tàn dư của thanh trừ giả. Bọn họ chỉ còn lại 2-3 con chuột trốn ở Mexico không dám lộ diện. Ta và tiên sinh bò nẻo đã bàn bạc xong rồi, đợi đến khi đại hội liên minh phù thủy quốc tế năm sau được tổ chức, do Quốc hội pháp thuật Hoa Kỳ và Bộ pháp thuật Pháp dẫn đầu, tổ chức một nhóm điều tra liên hợp, nhất định phải quét sạch tất cả những cặn bã này. Đại hội liên minh phù thủy quốc tế được tổ chức 4 năm một lần, đại diện phù thủy toàn thế giới ngồi lại với nhau để thảo luận về sự phát triển tương lai của giới pháp thuật. Đúng vậy, Lệ Đỏ là chủ tịch liên minh, cũng là đại diện của phù thủy Anh, đã ngồi ở vị trí đó nhiều năm. Lần họp trước còn buồn chán đến mức ngủ gật. Tiên sinh bò nẻo không nói gì, tại chỗ chỉ có hắn không hiểu tiếng Anh, nhưng biểu cảm và hành động của hắn có chút kỳ lạ, thường xuyên đánh giá Mạn Bình. Mạn Bình nâng cốc cà phê tiểu pháp đặc biệt của cục thần sáng lên uống một hơi, vẫn khó uống như cũ. Ngẩng đầu nhìn lên, Gervais và bò nẻo đều có cường thâm dưới mắt. Hai tiên sinh này mấy ngày gần đây chắc không được nghỉ ngơi. Không biết phù thủy có bị đột tử vì làm thêm giờ không? Bò nẻo thốt ra một đoạn tiếng Pháp khó hiểu, nghe như có đờm trong cổ họng, ho mãi không ra. Hắn nói gì? Mạn Bình hỏi. Hắn đang hỏi Oscurio còn lại, cô gái chúng ta gặp ở nghĩa trang kẹo giờ là trải sệ, bà tạt. Gervais cũng lén lút quan sát biểu cảm của Mạn Bình. Theo thông tin thẩm vấn được, quả thực có một Oscurio nhỏ tuổi. Bọn họ ngửi thấy mùi của Oscurio đó, đi theo đến bảo tàng, tìm đến gia đình vợ dặn chờ. Khi chiến đấu xảy ra tại hiện trường, bà tạt đó còn cản trở cuộc tấn công của Oscurio. Các ngươi hỏi ta? Mạn Bình giang hai tay, ta hỏi ai? Đây không phải ý của chúng ta, chủ yếu là phù thủy Hắc Ám đó tiết lộ rằng học sinh của ngươi, Hermione vợ dặn chờ, có liên hệ với bà tạt. Liệu có thể mời tiểu thư vợ dặn chờ và người thân của nàng đến bộ pháp thuật một chuyến, có lẽ nàng biết manh mối gì đó. Gervais lo Mạn Bình hiểu lầm, liền lập tức làm rõ, không phải thẩm vấn nghi phạm, tiên sinh bỏ nẻo đảm bảo sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là cho rằng nàng có lẽ biết chút gì đó. Ngươi có muốn nghe xem chính ngươi đang nói gì không? Mạn Bình ngả lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu, nhìn hai thần sáng, ý của các ngươi là, một nữ phù thủy nhỏ bình thường đến Paris du lịch, trước đây hoàn toàn không có giao thiệp với xạ lẹm và thanh trừ giả, trong thời gian ngắn đã quen biết một Oscurio trốn thoát khỏi tà giáo. Gervais chuyển lời cho bọn mèo, hai người suy nghĩ một chút, cũng không thể phản bác lời này. Nhưng mà lời khai của phù thủy Hắc Ám muốn bắt giữ những phù thủy nhỏ có tư tưởng chưa trưởng thành, cố gắng dùng thủ đoạn tàn nhẫn để nuôi dưỡng Oscurio, do đó đã nhắm vào các học sinh hổ gợt đi du lịch. Gia đình vợ dằn trợ vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Chương 231, trong phòng làm việc nói chuyện, 2, chương 231, trong phòng làm việc nói chuyện, 2, Mạn Bình gõ gõ bàn, mà hiểm cảnh này là do bộ pháp thuật Pháp gây ra, khi nhận được tin tức từ tòa nhà luật đã không coi trọng, đùn đẩy trách nhiệm, ngay cả khi tiên sinh Gervais đích thân đến quảng trường giờ Pepper, các ngươi vẫn qua loa đại khái, quan chức cấp cao nhận hối lộ cản trở điều tra. Bây giờ các ngươi còn muốn làm khó một nữ phù thủy nhỏ vô tội bị hại sao? Chúng ta không có ý đó. Lời khai của phù thủy Hắc Ám không nói lên được điều gì, giống như ngày đó ngươi nói với chúng ta, phải đưa ra bằng chứng thực tế. Bò nẻo có nỗi khổ không nói nên lời, lúc đó hắn quả thực đã nói như vậy, nhưng đó là để đối phó với cấp trên mà thôi, chẳng lẽ hắn không để bọn họ điều tra sao? Để mặc bọn họ đến phòng lưu trữ hồ sơ, khi điều tra bế tắc thì đưa ra gợi ý, phê duyệt cho bọn họ liên hệ với Bioit Batos. Cơ gì tỉnh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, ý của giáo sư Luyện cũng là ý của gia đình Rossi ở và Bioit Batos. Bộ pháp thuật nên tự mình chịu trách nhiệm, chứ không phải tìm cách làm khó một học sinh 13 tuổi. Chúng ta sẽ tự mình tìm cách điều tra. Ngoài ra, đối với những tổn thất của tiểu thư gỡ dằn trở và gia đình, bộ pháp thuật cũng sẽ bồi thường, sẽ không làm phiền chuyến du lịch mùa hè của bọn họ nữa. Nụ cười của bó nẹo càng thêm cay đắng, đội trưởng thần sáng cấp trung như hắn bị kẹp giữa hai đầu. Chế độ quan liêu chết tiệt, sau khi vụ án này kết thúc hắn cũng phải thăng vài cấp, đổi người khác đến đây chịu ấm ức. Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi văn phòng, Gervais lật xem những bức ảnh trong hồ sơ, vết sẹo hình bầu dục trên trán của hai Oscurio đặc biệt nổi bật. Hắn nhớ lại cô bé mà hắn nhìn thấy ngày đó, chưa bị tẩy não hoàn toàn, cũng không mù quáng nghe theo lệnh của phù thủy Hắc Ám, sau khi vòng cổ bị vỡ đã hoàn thành một loại biến đổi nào đó. Mặc dù không rõ tại sao Mạn Bình lại che chở bà ta đó, nhưng trực giác mách bảo rằng cô bé đó không phải là kẻ hung ác tàn bạo. Vẫn là luận đó lần nào cũng tìm được lỗ hổng trong luật. Gervais khép ảnh lại, khẽ nói, trên ban công phòng khách sạn, Hermione đang đọc báo phù thủy địa phương của Paris, phiên bản tiếng Anh đã được dịch đặc biệt. Tiêu đề trang nhất là sự kiện Oscurio tấn công Luzer, tiêu đề tin tức những Oscurio đến từ bờ bên kia. Bức ảnh đi kèm là kim tự tháp Luzer tan hoang, bóng dáng thần sáng rải rác khắp nơi, sửa chữa các công trình một lễ bị phá hủy, kèm theo hình ảnh phù thủy hắc ám và ba Oscurio, mặt mày đờ đẫn, ánh mắt trống giống như xuyên qua tờ báo nhìn thẳng vào độc giả. Hoàn toàn không nhắc đến chúng ta sao? Tiên sinh vợ dặn chờ đứng phía sau, kêu lên, không ai quan tâm đến màn trình diễn anh dũng của mụ mụ ngươi và ta sao? Để bảo vệ con cái của chính mình mà xông lên tấn công phù thủy hắc ám, một cuộc sông pha tiểu đòn vịt suốt, theo cách nói của phù thủy các ngươi là một cuộc sông pha tiểu cả đỏ gắng. Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến chúng ta, bộ pháp thuật đã phong tỏa tin tức về chúng ta, đảm bảo chúng ta sẽ không bị trả thù. Hermione đặt tờ báo xuống ngẩng đầu, hơn nữa, cuộc sông pha của các ngươi chẳng anh dũng chút nào, không có tác dụng với phù thủy hắc ám, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến ta. Lúc đó ta sợ đến mức tim ngừng đập luôn. Hermione nhỏ bé của ta tiên sinh gỡ dặn chờ ôm nàng vào lòng, chúng ta còn chưa trách ngươi đâu, khi nguy hiểm đến gần lại định bỏ chúng ta lại một mình đối mặt, ngươi có nhận lỗi không? Ưng Hermione vùi đầu vào áo của cha, nói lí nhí, không rõ lời. Tiên sinh gỡ dặn chờ không nghe rõ nhưng cũng biết câu trả lời của nàng. Hắn trừng phạt nàng bằng cách xoa rối tóc nàng, rồi cầm lấy tờ báo trên bàn, lật sang trang thứ hai, tiêu đề là vị cứu tinh của Pháp, phù thủy bí ẩn bước ra từ mạc kính. Thì ra là giáo sư Luận đã cứu chúng ta, sao lại trùng hợp như vậy? Tiên sinh gỡ dặn chờ gãi gãi đầu, tức là trên đỉnh đầu hắn không còn nhiều tóc. Chế ngự phù thủy hắc ám, dùng phép thuật lửa đốt cháy ba Oscurio. Tại sao bọn họ lại đặc biệt nhắc đến hắc thuật? Cách dùng từ có vẻ hơi kỳ lạ, sự biết ơn và khen ngợi đều gượng gạo. Bức ảnh đi kèm tin tức phụ là bóng lưng của vị giáo sư trẻ tuổi, một góc chụp từ dưới lên, khiến bóng lưng trở nên cao lớn và rộng rãi, đầy uy lực. Cách dùng từ trong tin tức cũng có chút kỳ lạ, nhấn mạnh việc đốt cháy, nhấn mạnh rằng lửa quỷ là hắc thuật, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Bởi vì lửa quỷ chính là hắc thuật, còn là loại rất tà ác. Trong tất cả các phép thuật, chỉ có lời nguyền không thể tha thứ mới tà ác hơn lửa quỷ. Ngọn lửa sẽ biến mọi thứ nó chạm vào thành nhiên liệu, nuốt chửng và thiêu rụi tất cả. Nếu lửa quỷ lan rộng quy mô, không ai có thể ngăn cản. Hermione thẻ lưỡi, 50 năm trước, đã có một phù thủy từng giải phóng lửa quỷ ở Paris, suýt chút nữa đã thiêu rụi cả Paris thành đống đổ nát. Nghe có vẻ thực sự rất tà ác, nhưng đây chỉ là phép thuật tà ác. Giáo sư Luận lúc đó đang đối mặt với phù thủy hắc ám tà giáo, dùng phép thuật mạnh mẽ hơn cũng là bình thường thôi. Bình thường ta luôn nghe ngươi nhắc đến vị giáo sư đó, tính tình ôn hòa lương thiện, đối xử với học sinh kiên nhẫn hướng dẫn, còn tích cực quảng bá văn hóa một lệ. Một phù thủy như vậy sao có thể là phù thủy hắc ám? Tiên sinh vợ dặn chơ lắc đầu nói, những phóng viên báo chí ở Paris này thật là, lại viết những bài báo như vậy. Cũng không thể trách phù thủy Paris, phép thuật của giáo sư Luận hờ mỉ ẩn hiếm khi biện hộ cho phóng viên, nàng nhớ lúc đó chính nàng cũng rất lo lắng, suýt chút nữa đã nghĩ rằng giáo sư sẽ thiêu chết những Oscurio và bắt sần cùng một lúc. Khi nào giáo sư Luận có thời gian, ta thực sự muốn cảm ơn hắn thật tốt. Hờ mỉ ẩn lắc đầu thở dài, không biết, giáo sư chỉ dặn chúng ta chăm sóc bắt sần thật tốt, bộ pháp thuật bên đó có hắn giúp đối phó, sẽ không gây rắc rối cho chúng ta. Bát Sần và mụ mụ ngươi sắp về rồi phải không? Tiên sinh vợ dặn chờ đặt tờ báo xuống, chỉ là đi nhà hàng đóng gói vài phần bữa tối, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Lời vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng quẹt thẻ mở cửa. Mụ mụ, Bát Sần. Hermione lập tức chạy ra đón. Tiên sinh vợ dặn chờ cất tờ báo phù thủy, chậm chậm đi theo. Trong hành lang sau cánh cửa, hai nữ sĩ xách những phần bữa tối đã đóng gói về, hai cha con ở nhà đều ngẩn người tại chỗ. Đã ở khách sạn gần một tuần rồi, cũng không phải lần đầu tiên đóng gói thức ăn, cũng biết Bát Sần có khẩu vị hơi lớn. Nhưng nhìn những túi treo đầy cánh tay, ít nhất là bữa tối cho 10 người, cộng thêm các loại kem và bánh mousse, hai người vẫn giật mình. Bát Sần nói ngày đó tiêu hao quá nhiều sức lực, nên nhanh nói. Phu nhân vợ dặn chờ biểu cảm bất lực, nàng đảm bảo sẽ ăn hết những thứ này. Ăn xong nhớ đánh răng thật kỹ nhé, biết không? Tiên sinh vợ dặn chờ gãi gãi mũi của bé. Chuyện phép thuật, bọn họ không hiểu, nhưng bọn họ nhớ ngày đó Bát Sần đã giữ chân ba con quái vật, dành được thời gian cho bọn họ. Bát Sần hít mũi, gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh biết sáng lấp lánh. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ vẫn sẵn lòng nhận nuôi nàng. Chưa bao giờ trách nàng đã mang đến nguy hiểm, cũng không vì Oscurio mà xa lánh. Chương 232, Oscurio chương 232, Oscurio cánh cổng sắt nghệ thuật hình hoa văn mở ra, hai bên đường bay lượn những nàng tiên tinh xảo và lộng lẫy, mẹ Bỉn cảm thấy đây không giống một buổi dạ tiệc, mà giống như tham dự một buổi lễ long trọng nào đó, ngay cả lễ trao huân chương của hiệp sĩ mẹ Lìn cũng không lộng lẫy đến vậy. Đây là bờ sông Sìn ở ngoại ô Paris, biệt thự cổ rộ xỉ ở vẫn bí ẩn và hùng vĩ, mỗi khung cửa sổ đều toát ra ánh đèn sáng rực lộng lẫy, gia tinh ăn mặc chỉnh tề dẫn đường, đưa mẹ Bỉn đến sảnh chính, nơi tiếp đón những vị khách quan trọng. Thảm nhung đỏ thẫm, trên tường treo huy hiệu gia tộc Rộ Xỉ ở, các loại chân nến được điêu khắc chủ yếu bằng vàng, điểm xuyết đá xạ phải và ngọc lục bảo, thể hiện sự xa hoa của một gia tộc phù thủy lâu đời. Bộ pháp thuật pháp được thành lập khá muộn, trước đó cũng không có tổ chức tương tự hội đồng phù thủy, các gia tộc phù thủy và Bioit bạ tổ duy trì trật tự, nhưng không đặt ra những quy tắc pháp luật quá cứng nhắc. Sau khi bảo mật pháp ra đời, việc thực thi cũng không quá cứng nhắc, mặc dù đấu tranh lợi ích nội bộ thường xuyên, nhưng không có bạo loạn nghiêm trọng, không có hắc ma vương gây ra chiến tranh. Lần bạo loạn trước là do Dình Loạn gây ra, tình hình được kiểm soát trong phạm vi nhỏ, hầu như không gây ra sóng gió, môi trường phát triển ổn định và thoải mái đã giúp các gia tộc phù thủy tích lũy được khối tài sản đáng kể. Phòng ăn rất rộng rãi, hai bên bàn ăn dài sát tường là trần đến, trong bóng tối ẩn hiện những gia tinh, sẵn sàng chờ lệnh. Phu nhân Rổ Xỉ ở ngồi ở vị trí chủ tọa, nàng mặc một bộ lễ phục trang trọng và trầm tĩnh, khóe môi cong lên như được thiết kế tỉ mỉ. Buổi dạ tiệc lần này long trọng hơn lần trước, bàn ăn dài hơn, món ăn phong phú hơn. Giáo sư Luyện, chúc mừng ngươi đã nhận được huân chương dũng cảm. Phu nhân Rổ Xỉ ở cười nói, nâng ly chúc mừng, rượu trong ly thủy tinh lay động, mặt địa ăn sạch bóng như mới, nàng căn bản không ăn gì. Không có gì, lễ trao huân chương của bộ pháp thuật được tổ chức vào tháng 11, hồ gươm không có kỳ nghỉ, ta có lẽ không thể tham dự. Giọng của mẹn bỉn vang vọng trong phòng ăn, khiến ánh nến hơi lay động. Cờ Dĩ Tình và tiên sinh Rổ Xỉ ở nhìn nhau, một người nhún vai, một người thở dài, không khí trên bàn ăn dường như quay trở lại đêm đó, hai vị chủ nhà và khách nói chuyện xã giao, bọn họ là vai phụ trong bối cảnh. Cờ Dĩ Tình, với tư cách là một thành viên của chủ nhà tiệc, cũng buộc phải thay một bộ lễ phục xạ tiền xanh lục thanh lịch, khoác một chiếc khăn choàng mỏng bằng đoàn trịch phỏ đính gen, ánh nến chiếu vào nàng, giống như một thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu được phủ một lớp màu ấm áp nhàn nhạt. Phu nhân Rổ Xỉ ở nhấp một ngụm rượu, vì hành động bắt giữ lần này, gia tộc Rổ Xỉ ở cũng được hưởng lợi, nếu giáo sư Luyện đồng ý, chúng ta có thể xin tổ chức lễ trao huân chương sớm hơn. Mẹn bỉn nhướng mày, trao huân chương vào lễ các thánh, không phải luôn là truyền thống sao? Phu nhân Rổ Xỉ ở đáp ý cười, thực ra, thời gian trao huân chương không có quy định nghiêm ngặt. Phu thủy hắc ám thanh trừng giả xa lưới, các quan chức nhận hối lộ của Niu Sa Lệm bị phanh phui, cuộc đấu đá phe phái của bộ pháp thuật cũng kết thúc, người đại diện của gia tộc Rổ Xỉ ở đã thành công lên nắm quyền, ảnh hưởng càng sâu rộng hơn, nàng quả thực có khả năng tổ chức lễ trao huân chương sớm hơn. Nghe có vẻ không tệ. Mẹn bỉn gật đầu, nhưng thay đổi truyền thống cũ, trở ngại chắc hẳn rất lớn phải không? Cần lôi kéo một số phù thủy trung lập trước khi bỏ phiếu, không khó khăn lắm. Chỉ là một buổi lễ trao huân chương, không đáng để trả giá như vậy chứ. Đối với người khác thì không đáng, nhưng giáo sư Luyện thì khác, ta tin rằng giáo sư có thể nhìn thấy sự cống hiến của chúng ta. Phu nhân Rổ Xỉ ở có ý đồ, thấy mẹn bỉn lộ ra vẻ dò hỏi, nàng kịp thời nhắc đến chuyện làm ăn, nội dung đã thảo luận lần trước có triển vọng rất tốt, nhưng trước đó, cần phải đưa gương ảnh vào pháp, chúng ta Rổ Xỉ ở là đối tác đáng tin cậy. Sau buổi dạ tiệc lần trước vội vã chia tay, nàng lại có vài lần trao đổi với vài đạ rất lạc quan về triển vọng kinh doanh gương ảnh. Ngụ ý tiết lộ lợi nhuận ở Budapest, không nói rõ số tiền cụ thể, chỉ nói có thể thành lập chi nhánh Rổ Xỉ ở Hungary. Sao lại nhắc đến chuyện làm ăn nữa? Buổi dạ tiệc không phải để cảm ơn giáo sư sao? Cờ Dĩ Tình liếc nhìn mụ mụ của mình, lông mày xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại. Lần trước là để thuyết phục gia đình cử người giúp đỡ, dùng chuyện làm ăn gương ảnh để ám chỉ dụ dỗ. Nhưng vụ án đã kết thúc điều tra, gia tộc Rổ Xỉ ở đã thu được lợi nhuận đủ lớn, nàng không muốn tiếp tục khai thác giá trị từ mẹ bỉn, không rõ vì sao. Phu nhân Rổ Xỉ ở còn muốn nói gì đó, nhưng Cờ Dĩ Tình đã chủ động tiếp lời. Chuyển sang chủ đề không liên quan đến lợi ích và kinh doanh, mẹ bỉn, ta sắp tiếp nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng vẫn còn hơi lạ lẫm với công việc giảng dạy, ngươi có kinh nghiệm gì về mặt này không? Kinh nghiệm thì không dám nói, ta đã dạy vài tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, có thể chia sẻ suy nghĩ của ta. Mẹ bỉn cười cười, vô tình liếc nhìn vợ chồng Rổ Xỉ ở bên cạnh, hai năm trước vừa đến Hồ Gươm, giáo sư Cờ Dẻo lúc đó đã nghỉ việc sớm, nên phó hiệu trưởng đã giao cho ta phụ trách kỳ thi thực hành của học sinh năm dưới, kết quả là tất cả học sinh đều trượt. Tất cả đều trượt sao? Mắt Cờ Dĩ Tình hơi sáng lên, lập tức tò mò. Lúc đó phu nhân Rổ Xỉ ở lắng nghe cuộc trò chuyện vô giá trị của hai người, lắc ly thủy tinh để hương rượu lan tỏa, đôi mắt xanh biếc giống Cờ Dĩ Tình hơi nhắm lại, che giấu suy nghĩ trong lòng. Mặc dù trong buổi dạ tiệc bình thường không nói chuyện làm ăn, nhưng trước khi rời đi, mẹ Bỉn vẫn để lại thông tin liên hệ của Dĩ Tật, để bọn họ tự mình đàm phán với câu lạc bộ gương ma thuật. Đêm dần sâu, Cờ Dĩ Tình đang trong phòng đọc giáo án và sách hướng dẫn mà mẹ Bỉn để lại, giáo án là của lớp nghiên cứu môn lệ, sách hướng dẫn cũng là sách môn lệ, tên là món quà nỗi sợ hai mang đến cho ngươi, nội dung chính là cách bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm và môi trường khắc nghiệt. Từng trang một, mẹ Bỉn là giáo sư nghiên cứu môn lệ, khi giảng bài không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa cũ, hắn không câu nệ kiến thức phiến diện, việc giảng dạy dựa trên việc mở rộng tầm nhìn của học sinh, khơi gợi tư duy. Mục đích không phải để thi cấp bậc phù thủy, mà là những điều xa hơn. Càng đọc những giáo án này, càng có thể cảm nhận rõ ràng tư tưởng đó qua từng câu chữ. Khi đọc kỹ, dường như chính mình cũng đã tham gia vài tiết học nghiên cứu môn lệ, ấn tượng về một lệ dần thay đổi một cách vô thức. Khoa học tự nhiên hoàn toàn khác với thuật giả kim, nhưng một số phương pháp nghiên cứu lại phổ biến. Khoa học xã hội càng kỳ diệu hơn, gần như khám phá quy luật của tâm hồn và nhân tính, mẹn bỉn rốt cuộc nhìn nhận mối quan hệ giữa một lệ và phù thủy như thế nào. Cờ Dĩ Tình càng ngày càng tò mò. Nếu mình tiếp nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, nên dạy học sinh những gì? Kiến thức trong sách vở để đối phó với kỳ thi, hay là thói quen tư duy để đối mặt với các tình huống nguy hiểm? Cây bút lông trong tay Cờ Dĩ Tình dừng lại, mực loan ra, suy nghĩ dần bay xa. Cách đó 700 dặm ở Hungary, Dì Bại Đạ và Á Bợ Mặt thì chắc hẳn đang xem sổ sách, tính toán lợi nhuận gần đây, có lẽ còn xảy ra tranh cãi, một người nóng nảy một người kiên nhẫn. Mẹn Bỉn đã vài lần trình diễn tấm khiên sắt của hắn trước mắt nàng, có thể chặn đứng phù thủy hắc ám, ngăn cản dòng lửa mất kiểm soát, còn có thể chống lại đòn tấn công tổng lực của Oskuzut, như thể chỉ cần hắn nhập chú, mọi nguy hiểm và khó khăn đều có thể được giải quyết. Cờ Dĩ Tình ngồi sau bàn làm việc, suy nghĩ rất lâu, cúi đầu bắt đầu biên soạn giáo án của mình. Được giáo sư nghiên cứu một lệ khơi gợi, nàng khám phá những ý tưởng mới về giảng dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám. Kính gửi ngài Luyện, người nhận huân chương dũng cảm, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Gơ Dạ Vẹt nói một cách nghiêm túc. Mẹn Bỉn vẫn còn vương vấn mùi rượu thoang thoảng, bước ra khỏi cánh cổng sát nghệ thuật, lập tức nhìn thấy Vợ Dạ Vẹt đang đợi bên đường. Hắn mặc đồng phục thần sáng của bộ pháp thuật pháp, huy hiệu trên ngực quả thực là tòa nhà lục. Hắn nhìn Mẹn Bỉn đầy mong đợi. Mẹn Bỉn không ngờ Vợ Dạ Vẹt lại đợi ở đây, lộ vẻ nghi hoặc. Nửa đêm canh chừng ta bên ngoài trang viên Rổ Xỉ ở, có chuyện khẩn cấp gì sao? Hay có nhân vật lớn nào tìm ta? Sao không trực tiếp để ra tình thông báo? Vợ dạ vẻ nở một nụ cười ngươi hiểu mà mẹn bỉn nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Quả thực có người tìm ngươi, nhưng không phải nhân vật lớn gì, mà là một tử tù. Vợ dạ vẻ cười ngượng ngùng, kẻ chủ mưu trong một cụ giúp đó, cậu bé chưa bị cắt bỏ thủy nào trước, thì cản nghi. Hắn muốn gặp ta sao? Vừa đi vừa nói đi, gở dạ vẻ và mẹn bỉn sánh bước trên đường phố bờ sông xịn, cùng với tiếng rung nhẹ của không khí, bóng dáng hai người chớp tắt trong bóng đêm. Hai nhóm tín đồ tà giáo khác của Lưu Sạ Lệ ẩn nó ở Paris đã xa lưới, bị giam giữ tại nhà tù của bộ pháp thuật pháp, tối nay các thần sáng đã gấp rút thẩm vấn, nhiều tội ác cần người ngoài làm chứng, thì cả nghĩ có trí nhớ đầy đủ, tư duy rõ ràng, hơn nữa không phải thành chứng giả, là ứng cử viên tốt nhất cho vai trò nhân chứng. Do gở dạ vẻ giải thích hòa vào sương đêm, tiên sinh bỏ nẹo đã nhờ ta thuyết phục thì cả nghĩ, ta và người Osku rút đó đã ở cùng nhau cả buổi chiều trong nhà tù đặc biệt. Hắn không có dấu hiệu nhượng bộ nào, cho đến khi ta nhắc đến cô bé gặp ở nghĩa trang kẹo giờ là trải sệ, bà Tạt. Ta kết hợp lời khai chung của bọn họ, bịa ra diễn biến sự việc, cô bé bà Tạt đó đã xuất hiện trên bầu trời lũ giờ, chỉ hoãn hành động vây bắt gia đình gờ giằng trở của bọn họ, cuối cùng lợi dụng lúc mọi người không chú ý mà trốn thoát, cho đến nay vẫn không xuất hiện, tung tích không rõ, trong số những tín đồ tà giáo bị bắt lần này cũng không có cô bé này. Hai người đi dọc theo đại lộ chính của Paris, nhanh chóng tiến gần bộ pháp thuật pháp, hắn dường như nhận ra là ngươi đã chủ động thả cô bé đó đi, đề nghị muốn gặp riêng ngươi. Vậy tại sao ngươi lại đồng ý yêu cầu của một tử tù? Melvin lạnh nhạt liếc hắn một cái, chủ yếu là thấy hắn đáng thương. Gơ dạ vẻ thở dài, một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, cuộc đời còn chưa bắt đầu, không có bất kỳ kỷ niệm đáng lưu luyến nào, biết mình bị kết án tử hình cũng không có biểu cảm gì, còn nói nhà tù của bộ pháp thuật đối xử với bọn họ khá tốt, ăn uống đều không tệ. Melvin cũng thở dài theo, nghĩ đến những phù thủy nhỏ như vậy lẽ ra phải trở thành tân sinh viên của Evermoney, lẽ ra phải là học sinh ngồi trong lớp học, trong lòng đỗng nhiên dấy lên vài phần thương cảm. Đến quảng trường phủ Cyber, đi thang máy lồng chim vào bộ pháp thuật, vợ dạ vẻ đã quen đường, dẫn mẹn bỉn đến nhà tù đặc biệt ở tầng dưới. Một căn phòng hình cầu, bốn bức tường được bao phủ bởi một chất lỏng giống thủy ngân, chất liệu nặng nề, chảy chậm rãi. Phòng tử hình của tòa nhà được bố trí bằng loại ma dược này, bất kỳ ma lực nào chạm vào chất lỏng đều sẽ tan rã, bất kỳ sinh vật nào chạm vào đều sẽ bị nhân chìm, trích xuất những ký ức đẹp đẽ trong đầu, hóa thành ma dược tiêu diệt cơ thể. Cậu bé bị mắc kẹt trên một bệ ở giữa phòng, như một thủy thủ trôi dạt trên đảo hoang, vòng cổ đã được tháo ra, nhưng hai tay và mắt cá chân bị còn bằng xích đồng, chữa dù lần hiện. Sau khi được các thần sáng tắm rửa, thay quần áo tù nhân, cơ thể sạch sẽ hơn rất nhiều, chóp mũi không còn ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng, mỗi ngày còn có thức ăn và nước sạch, hắn cảm thấy nơi đây khá tốt. Vợ dạ vẻ nói ngươi muốn gặp ta. Mẹ vì đối thoại với hắn qua cửa sổ quan sát, nhìn cậu bé gầy gò đó, đôi mắt trống rỗng vô hồn, gọi gì? Mắt cậu bé có thêm vài tiêu điểm, đi. Đi Cạn Nghi. Những tín đồ tà giáo đó gọi hắn là Đi Cạn Nghi, có nghĩa là thằng tạp chủng nhỏ, hắn không có tên riêng, có lẽ mụ mụ đã đặt cho hắn, đã gọi tên đó khi hắn ngủ, nhưng hắn đã không còn nhớ rõ. Mẹ Vin dừng lại một chút, không gọi tên đó, vị tiên sinh này, tìm ta có việc gì sao? Bà Tạt Tỷ Cạn Nghi ngẩng đầu muốn nhìn vào mắt Mẹ Vin, nhưng sự huấn luyện nô lệ lâu dài khiến hắn bản năng tránh ánh mắt của người khác, sự xuất hiện của Mẹ Vin khiến hắn nhớ lại trải nghiệm ngày hôm đó. Trên bầu trời đầy sương mù và mây trì đó, hắn hóa thành Osku rụt bị ngọn lửa nuốt chửng, như thể quay trở lại thời điểm mới vào New Salem, sức mạnh Osku rụt từng không thể phá hủy đã hóa thành nhiên liệu, hắn chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn trong lửa và sương mù, nhưng bầu trời bị bao phủ bởi bức tường sắt vô hình, hắn chỉ có thể kinh hoàng gào thét trong làn sóng nhiệt, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng mình. Cậu bé cảm thấy nỗi đau bỏng rát lại ập đến, cơ thể run rẩy vài cái, hắn hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, hỏi như đang đọc kinh cầu nguyện, "Phù thủy, nhà tù ma thuật của ngươi kiên cố không thể phá hủy, ngọn lửa ma thuật của ngươi thiêu rụi mọi thứ, bà ta không có khả năng trốn thoát, nhưng bọn họ không có tin tức về bà ta. Bà ta đã an toàn rồi, đúng không?" Mẹ Bình im lặng một lát, không trả lời câu hỏi này, nàng bây giờ tên là Batson. Là nô lệ giỏi nhất trong việc đoán ý chủ nhân trong một Oscurus, thì cả nhì đã tự học cách suy đoán ý nghĩa của lời nói, tự nhiên nhận được câu trả lời từ lời nói của Mẹ Bình, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. "Batson." Batson Tỷ Ca Ni lẩm bẩm, trên mặt đan xen những cảm xúc phức tạp. Tên tiếng Pháp có nghĩa là người được kính trọng. Melvin lạnh nhạt nhìn cậu bé, ngươi và Batson là bạn bè sao? Cậu bé lắc đầu, chúng ta chỉ đến từ cùng một trại trẻ mồ côi, hầu như không nói chuyện. Sau khi trở thành Osku rụt thì được chuyển đến Texas, luôn ẩn nó ở đó, rồi được đưa đến thành phố này. Vậy tại sao ngươi lại quan tâm nàng? Không có gì, chỉ muốn xác nhận những nô lệ như chúng ta cũng có thể có một kết cục tốt đẹp. Câu hỏi cuối cùng đã được giải đáp, Tỷ Ca Ni hoàn toàn thả lỏng, ngồi bệnh xuống sàn phòng, ma dược bạc chảy sáng lên những vết sẹo trên cơ thể. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên trần nhà, kể về cách thanh trừng giả nuôi dưỡng Osku rút. Chương 233, Osku rút thỉnh cầu. Chương 233, Osku rút thỉnh cầu. Đêm Giáng sinh năm 1990, một trận báo tuyết bao phủ hiệp hội từ thiện Lưu Salem, những đám mây dày đặc che khuất bầu trời, không nhìn thấy một tia sáng nào, gió lạnh gào thét cuốn theo những bông tuyết, làm rung chuyển những khung cửa kính. Thời tiết tồi tệ không ảnh hưởng đến không khí bữa tiệc Giáng sinh. Nhà bếp trại trẻ mồ côi đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ sớm, bánh mì vừa ra lò tỏa ra hơi nóng ngọt ngào, gà tây trong lò nướng có lớp da vàng óng ánh. Tuổi trong lò sưởi cháy rực xua tan cái lạnh, cho phép các nữ tu có thể thay váy, trang điểm lộng lẫy. Các tiên sinh cũng ăn mặc sang trọng, thỉnh thoảng gặp những nô lệ nhỏ tuổi, cũng không còn lạnh lùng, thậm chí còn giả vờ lấy ra vài viên kẹo từ túi, nói vài câu đùa vui. Đi Can Nhi, công việc của ngươi đã xong chưa? Ồ, tuyết trong sân là do ngươi dọn đẹp, tốt lắm. Mục sư có vết sẹo trên mặt cúi xuống, thân mật vô vào mặt cậu bé, cho đến khi mặt cậu bé sưng đỏ, lộ ra nụ cười hài lòng, đúng là một đứa trẻ ngoan, Giáng sinh vui vẻ. Vậy tuyết trước cửa là ai dọn dẹp? Ai đã lau bàn ăn? Là cùn của chúng ta, mục sư vươn tay vặn mặt cậu bé khác xương đỏ, giả vờ đưa hai miếng sô cô la. Chúng đều đeo vòng cổ tượng trưng cho thân phận nô lệ, cũng là phương tiện giam cầm và kiểm soát chúng. Cả trại trẻ mồ côi chỉ có hai đứa chúng đeo vòng cổ, vì chúng đã bộc lộ tài năng Oscurio, có thể giết người và làm việc cho các tiên sinh. Bà Tạc co ro trong góc sau tấm màn cửa, những gì mẹ nàng dặn dò nàng đều đã làm xong, không chạy lung tung, cố gắng không xuất hiện trước mặt mục sư và nữ tu. Nàng cũng muốn nếm thử vị sô cô la và kẹo cứng trái cây. Nàng không thông minh như tỷ cạn nhỉ và cùn, tuổi còn quá nhỏ, không thể hiểu nội dung bài giảng của mục sư và nữ tu, chỉ biết ma lực chạy trong cơ thể không được hoan nên, nhưng cũng không cho rằng đây là thứ gì xấu. Bà Tạc, đừng tham ăn, mụ mụ đã nói, không được xuất hiện trước mặt các tiên sinh và nữ sĩ. Nàng nuốt nước bọt, cơ thể co lại vào bóng tối. Mụ mụ của nàng không phải là nữ tu có thân phận cao quý, chỉ là người hầu cần chuộc tội, làm việc trong bếp, thỉnh thoảng có thể mang về chút rác thải nhà bếp như vỏ táo hoặc vụn bánh mì, không biết tối nay sẽ có món gì ngon. Chính sảnh đã tụ tập rất nhiều mục sư và nữ tu, thay những chiếc áo choàng đơn điệu thường ngày, mặc lên những bộ lễ phục và váy lộng lẫy, ôm nhau dưới ánh đèn và âm nhạc, những bước nhảy xoay tròn trong tiếng cười nói. Bà Tạc lẻn ra khỏi phòng khi không có ai đi qua, đi ra hành lang bên ngoài, co ro trong gió lạnh liếc nhìn về phía cuối hành lang, mụ mụ quả nhiên đứng ở đó, một tay nhét vào chiếc tạp dề kém chất lượng, trên khuôn mặt mệt mỏi nở nụ cười. Ma thuật thật sự là thứ tà ác và dơ bẩn. Mục sư trẻ tuổi đứng bên cửa sổ chính sảnh, nhìn từ xa cảnh tượng mẹ con nô lệ ấm áp bên nhau. Nhà bếp vì bữa tiệc Giáng sinh mà trống không không người trông coi, chỉ có chưa đầy 3 phút, tiện nô từng cấu kết với phù thủy này, đã trộm thức ăn của New Salem, dùng để nuôi con của mình, tham lam, ích kỷ. Đúng vậy, phù thủy là như vậy, và những kẻ thanh trừng cũng là như vậy, chỉ cần một chút cám dỗ sẽ biến thành ác quỷ, vì vàng mà không tiếc đồng loại của mình. Giám mục ngồi trước lò sưởi, dùng khăn tay chấm dung dịch trong suốt cẩn thận leo roi ra, kiểm tra những gai ngược trên roi, New Salem của chúng ta sẽ thanh tẩy chúng. Dòng máu phù thủy trong giáo hội này hèn hạ và dơ bẩn, chúng sẽ hoàn thành sự biến đổi dưới sự hướng dẫn của chúng ta, biến ma lực thành một sức mạnh thần kỳ mới. Tình trạng của tỷ cạn nhỉ và cùn rất ổn định, giao dịch trước đó đã được hoàn thành trọn vẹn nhờ có chúng. Chúng ta phải để bà Tạc hoàn thành sự biến đổi một cách suôn sẻ. Mục sư dùng giọng điệu ôn hòa nói ra kế hoạch độc ác, trừng phạt mụ mụ của nàng, khiến mụ mụ nàng rên rỉ trước mặt nàng, khiến nàng hiểu rằng tất cả đều là do ma lực trên người nàng, và còn phải để mụ mụ nàng chết dần trước mắt nàng. Giám mục lau sạch roi ra, mặc lại chiếc áo choàng thường ngày. Hai người đẩy cửa bước ra, khóa lại không khí lễ hội ấm áp và hài hòa trong chính sảnh. Những đông tuyết bay là tả khắp trời, gió lạnh cắt da gào thét. Mẹ con nô lệ tựa vào nhau, ngồi ở lỗ thông hơi cọ sát hơi ấm bên trong. Cô bé chép miệng, không ngừng hồi vị vị ngọt trên đầu lưỡi. Vẻ đẹp của khoảnh khắc này dường như muốn mãi mãi khắc sâu trong ký ức. Tiếng bước chân của giám mục và mục sư khiến hai người vội vàng tách ra, cơ thể khẽ run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay lạnh giá. Giám mục nhìn xuống hai người từ trên cao, nhìn thấy lớp siro như son môi trên miệng cô bé, lộ ra nụ cười thân thiện. Nữ sĩ đáng thương, con chiên lạc lối, ngươi đã bị ma lực làm ô nhiễm linh hồn, lạc lối trong hoang dã tham lam ích kỷ. Hôm nay là Giáng sinh, Chúa đương nhiên sẵn lòng tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi có sẵn lòng chấp nhận sự tha thứ này, có sẵn lòng chuộc tội cho lỗi lầm của chính mình không? Bà Tạc quỳ trên bậc thang lạnh lẽo, nhìn mụ mụ nàng cầu xin thảm thiết, phủ phục hôn lên mũi giày của giám mục, không ngừng thừa nhận lỗi lầm của chính mình, biện minh rằng tất cả đều là do ma lực tà ác kiểm soát chính mình, những điều này đều không liên quan đến bà Tạc. Bà Tạc không hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm đến chút đường của đó, rõ ràng có bánh mì và gà quay ăn không hết, có rượu vang đỏ và nước trái cây uống không hết, nhưng bọn họ một người hỏi tội, một người cầu xin, dường như là chuyện hiển nhiên, khiến tâm trí non nớt chưa trưởng thành tin phục. Giám mục cho rằng sự tha thứ của Chúa là vô điều kiện, nhưng tội nhân phạm lỗi vẫn phải chịu trừng phạt, thế là giơ roi dài vung mạnh, tiếng roi xé gió gào thét như sấm sét, mục sư cao cao tại thượng, mụ mụ nàng lăn lộn rên rỉ trong tuyết, áo khoác ngoài bị roi đánh nát, máu và tuyết hòa vào nhau. Các tiên sinh và nữ sĩ trong chính sảnh vẫn đang vui vẻ đón Giáng sinh, có vài nô lệ nhỏ tuổi nghe động tĩnh vội vã chạy ra, đứng bất động bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Bà Tạc là đứa nhỏ tuổi nhất trong số những nô lệ này, những đứa trẻ khác trông đều lớn hơn nàng một chút, Bụt và Hẹn Kỳ khoảng 6 tuổi, Cùn và Tỷ Cạn Nhì đã 7 tuổi, chúng đã trải qua những nỗi đau tương tự, lúc này vẻ mặt không chút sao động. Cách đó vài trăm dặm, trên cây linh sam bên ngoài lâu đài hiệu Vermoni, con rắn trắng hòa mình vào tuyết, đồng tử màu bạc trắng. Gai ngược trên roi da đã ngấm thuốc độc, ngăn vết thương lành lại, mụ mụ bà Tạc chỉ có thể làm việc với vết thương, không thể sống sót qua mùa đông đó. Tỷ Cạn Nhì khẽ kể, khuôn mặt hắn gầy gò và xanh xao, bà Tạc trở thành Oscurio sau khi mụ mụ nàng qua đời. Không ai có thể tưởng tượng một cô bé nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu đựng những gì, từ một đứa trẻ ngây thơ vô tội biến thành một vũ khí tàn nhẫn và lạnh lùng, một phù thủy lẽ ra phải lớn lên khỏe mạnh lại phải gánh vác tội lỗi nặng nề vì ma lực, và dưới sự dẫn dắt của những kẻ sùng bái tà giáo, dùng sinh mạng của người khác để rửa sạch tội lỗi không tồn tại này, nhưng cô bé đó không vì thế mà sa đọa, tìm thấy một lối thoát mới từ sự tuyệt vọng. Ngươi đã biến thành Oscurio như thế nào? Mẹ Vin hỏi. Cha mẹ ta bị tra tấn đến chết trước mặt ta, đều là như vậy. Oscurio thường không sống quá 10 tuổi. Ta biết, vì ta đã là Oscurio có kinh nghiệm nhất của New Salem, còn 4 tháng nữa là tròn 10 tuổi, nên ta không quan tâm đến án tử hình, cơ thể ta tràn đầy sức mạnh không thể kiểm soát, khi hóa thân thành Oscurio luôn mất ý thức, chỉ có thể bản năng tuân theo mệnh lệnh của bọn họ, đây là cái cây mà bọn họ đã gieo và cắm rễ vào não ta, bọn họ gọi nó là tiềm thức. Đi cạn nghỉ gõ gõ vào đầu, bà ta không gánh vác quá nhiều vụ án mạng, nàng vừa chuyển hóa thành Oscurio, chúng ta đã bắt đầu di chuyển thường xuyên, như thể đang tránh sự truy đuổi của ai đó, ở vạ cổ không lâu thì đến Aji, bị các ngươi bắt. Ngươi muốn nói gì? Mong các ngươi đối xử tốt với bà ta, nàng sắp đón sinh nhật 7 tuổi rồi, sẽ không sống được bao lâu nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Mẹn Bỉn qua cửa sổ, sương sáng cuộn trào trong đồng tử, nếu lo lắng nàng mất kiểm soát gây thương vong, nhốt nàng lại cũng được, nàng là một cô bé dễ hài lòng, sẽ không ghi hận người khác, làm ơn, giáo sư Luyện. Mẹn Bỉn thoáng giật mình, vài sợi tóc mái lay động. Trong căn phòng dưới lòng đất kín mít này, dường như có một làn gió nhẹ thổi qua, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là nhà tù chạy đầy độc dược thủy ngân, ở giữa để chống một khoảng đất, tỷ cạn nhỉ đã nằm xuống, mặc cho gở dạ vẹt gọi thế nào cũng không chịu giao tiếp với ai nữa. Zigo rắn con ngẩng đầu nhìn Mẹn Bỉn, liên tục đổi vài ngôn ngữ, tiếc là Mẹn Bỉn đều không hiểu. Mấy ngày nay đều bận rộn điều tra vụ án, rõ bùn chỉ có thể có mình trong viên ngọc lục bảo ngủ vào ban ngày, tối về khách sạn mới ra ngoài hoạt động, hôm nay về khách sạn đã mượn rồi, rắn con bị nhốt trong viên ngọc lục bảo quá lâu, sốt ruột đến mức sắp học được tiếng người rồi. Mẹn Bỉn vuốt ve đầu rắn con, cách vuốt ve này giống như vuốt ve mèo chó, có lẽ không nên có tác dụng với rắn, nhưng con rắn này đã ở cùng phèn quá lâu, nhiễm thói quen của chó, khi được vuốt đầu gãi cằm cũng vui vẻ với đôi, chỉ vài phút đã được dỗ dành. Mẹn Bỉn nhắm mắt cảm nhận ma lực trong cơ thể, đột nhiên cảm thấy có thêm một thứ màu xám mờ mịt, nếu nói sự ban tặng của rắn nước có sừng là dòng suối mát lành, lời chúc phúc của kỳ lân là ánh trăng mặt trắng, lòng biết ơn của rồng lửa là ngọn lửa xanh sáng, thì thứ này giống như sương mù. Giống như cảnh tượng nhìn thấy khi mở cửa sổ vào buổi sáng mùa đông sâu thẳm, mây xám che kín bầu trời, hơi nước bao phủ mặt đất, sương mù dày đặc bao trùm rừng và lâu đài, ở bức và ngột ngạt, khiến người ta hơi khó thở. Mẹn Bỉn khẽ động lòng, có thể là hắn tiềm thức cho rằng Oscurio là phù thủy, cũng có thể là hắn đã bỏ qua việc Oscurio cũng được coi là sinh vật huyền bí, không ngờ còn có thể thu hoạch được sức mạnh kỳ lạ của chúng. Đây có lẽ là lời ủy thác của Oscurio ư? Mẹn Bỉn khẽ nói. Đây là loại ma lực sinh vật huyền bí thứ tư mà hắn thu hoạch được, trông có vẻ khác biệt so với những loại trước đó. Hắn mơ hồ có thể nhận ra sự khác biệt. Nếu nói những loại trước đó đều xuất phát từ những cảm xúc tích cực, thì loại ma lực này lại không rõ ràng. Nói là lòng biết ơn cứu rỗi, trong lời nói của tỷ cạn nhi cũng không có vẻ gì là biết ơn. Và sự căm ghét bị phèn phi giờ thiêu đốt, thái độ của hắn vừa rồi dường như không quan tâm. Mẹn Bỉn hiện tại vẫn chưa rõ tác dụng của loại ma lực này, thế là nhấc đũa phép lên, vung vài bùa chú thử vận may. Những bùa chú sơ cấp đơn giản, đùa hộ mệnh đại diện cho cảm xúc tích cực, hát thuật cân đắc ý, thậm chí cả lời nguyện không thể tha thứ đều đã thử, nhưng đều không có phản ứng đặc biệt. Dít rõ mùn cuộn tròn trên bàn nhìn hắn biểu diễn, đồng tử dọc màu bạc ánh lên vẻ tò mò. Mẹn Bỉn cũng không quá băn khoăn về tác dụng của ma lực, chuyện này chỉ có thể trông chờ vào vận may, biết đâu một ngày nào đó nó đột nhiên phát huy tác dụng. Trong thời gian ngắn không có chút buồn ngủ nào, Mẹn Bỉn dứt khoát gọi Vôn để mở ra, chia sẻ kinh nghiệm điều tra vụ án mấy ngày gần đây với hắn. Vậy vết sẹo đó không phải do hắc thuật gây ra, mà là Oscurio. Oscurio được biến đổi từ phù thủy nhỏ ư? Bóng ma của Dịch Lệ lơ lửng trên chiếc cúp vàng, hắn mặc một bộ vest đen, gò má hơi hóc vào, khuôn mặt trắng bệnh nhưng điển trai, khi nhíu mày suy nghĩ quả thực rất giống một giáo sư học giả. Lưu Xạ Lệm và những kẻ thanh trừng tìm thấy những phù thủy nhỏ không ai quan tâm, thông qua sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần khiến chúng ghét bỏ ma thuật, cộng thêm sự kích thích từ cái chết của cha mẹ, khiến linh hồn bị vặn vẹo kéo theo ma lực biến dị, những Oscurio được tạo ra như vậy, sức phá hoại vượt xa phù thủy bình thường. Mẹn Bỉn nói. Dít Lệ im lặng một lúc, đồng tử lộ ra vẻ suy tư, hắn dường như rơi vào một sự giáng xé nào đó. Vô Đệ Mật và Tử Thần Thực Tử Tôn sùng dòng máu thuần chủng, nói chung vẫn thuộc phe phù thủy, hành vi của những kẻ sùng bái một lệ khiến hắn ghét bỏ, nhưng bỏ qua những điều đó, biến những kẻ máu bùn và con cái của kẻ thù thành vũ khí, so với Inferi, sức mạnh của Oscurio càng xuất sắc hơn. Dít Lệ cuối cùng lắc đầu, chúng thật sự ngu ngốc, so với Oscurio chỉ có thể sống đến 10 tuổi, phù thủy trưởng thành có thể phát huy tác dụng lớn hơn, chúng có thể kiểm soát Oscurio, cũng có thể kiểm soát phù thủy khi lớn lên, có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Chúng ghét bỏ ma thuật, chúng căm thù ma thuật. Ánh mắt Mẹn Bỉn phức tạp. Không, không phải ghét bỏ, mà là sợ hãi, chúng sợ hãi những điều chưa biết, sợ hãi sức mạnh mà chính mình không thể kiểm soát, sợ hãi những tồn tại mạnh hơn chính mình. Dít Lệ nói một cách trầm biếm, một lệ chính là những thứ ngu ngốc như vậy, ta đã sớm nhận ra sự ngu dốt và ngông cuồng của chúng. Hắn thì thầm với Mẹn Bỉn, đồng tử hơi giãn ra, hồi tưởng lại những ký ức xa xưa. Mẹn Bỉn nhìn đôi mắt đó, đột nhiên nhớ ra điều gì, khẽ hỏi, còn ngươi thì sao, tại sao ngươi lại căm thù một lệ? Ta sẽ không căm thù những con sâu bọ hèn mọn, hay nói là ghét bỏ. Ta cũng sẽ không ghét bỏ sâu bọ. Ngươi giết chúng rồi biến thành Inferi, điều này có gì khác biệt so với những kẻ sùng bái tà giáo cha tấn phù thủy nhỏ, biến chúng thành Oscurio? Mẹn Bỉn ngẩng đầu, sương sáng cuộn trào trong đồng tử. Dít Lệ cảm thấy chính mình đang rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ bao trùm. Hắn chợt nhận ra mình không phải đang ở trong phòng khách sạn Aji, mà là trên một tảng đá đen, bên dưới cũng không phải là chiếc cúp vàng của Philip, mà là những bãi đá ngầm bị sóng biển bố vào. Hắn nhớ trong bãi đá ngầm có một hang đá, trong hang đá có một hồ nước, kết quả rơi xuống là bị Inferi nuốt chửng. Hắn cố gắng hết sức để thoát khỏi ảo giác, nhưng linh hồn hư ảo dường như lại có trọng lượng, không tài nào thoát ra khỏi hang đá. Trong khoảnh khắc dường như có sương mù dày đặc bao phủ linh hồn Dít Lệ, những hình ảnh trong quá khứ nổi lên, trại trẻ mồ côi cũ kỹ và u ám, trong mùa hè nóng bức, thủy triều phía trước va vào bãi đá ngầm, hơi nước mặn mỏi phả vào mặt. Hắn và những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi đứng bên bờ. Tom Dịch Lệ thơ hấu bị người khác lăng mạ chế giễu, không biết là ai đã đẩy một cái, đầu bị nhấn xuống nước. Chương 234, Luân giáo thụ ôn hòa lại thiện lương. Chương 234, luận giáo thụ ôn hòa lại thiện lương thân thể hư ảo của Dịch Lệ lơ lửng trên kim bôi đột nhiên bật lên, thân thể được cấu tạo từ xương bạc phát ra ánh sáng mờ ảo, tần suất nhấp nháy từ nhanh sang chậm, giống như người chết đuối lao ra khỏi mặt nước, trực tiếp xuyên phá từng lớp không gian để trở về hiện thực. Trong khách sạn tĩnh lặng giữa đêm khuya, không xa bên cạnh kim bôi là con rắn con giỏ mùn đang cuộn tròn, nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm thân thể của hắn, dường như rất hứng thú với thân thể hư ảo đang nhấp nháy, và cả vị giáo sư trẻ tuổi kia nữa, trong mắt nàng là ánh nhìn tò mò đầy hứng thú. Biểu cảm của Dịch Lệ u ám biến đổi, trong tâm trí tàn hồn, cảnh tượng cô nhi viện ùn vẫn ẩn hiện, những người bạn đồng trang lứa một lệ coi hắn là quái vật, tiếng sỉ nhục chửi bới vẫn vang vẳng bên tai. Ngươi đã làm gì ta? Ta có làm gì đâu? Menvin xuê hai tay, ra hiệu rằng chính mình thậm chí còn chưa chạm vào đũa phép, vừa rồi ta hỏi về âm thi và Oscurus, ngươi đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Kim môi của Hở Lệ ẩn chứa ma lực thần kỳ, trường sinh linh giá lại là hắc ma pháp do Hở Bổ sáng tạo, hai loại sức mạnh tồn tại xung đột, có thể ảnh hưởng đến ngươi, theo góc nhìn của ta, ngươi còn chưa kịp trả lời, đã lơ lửng giữa không trung là người, rõ bùn đến gần cũng không phản ứng. Ta có hành vi hay lời nói kỳ quặc nào không? Không, ngươi chỉ lơ lửng ở đó, trông có vẻ mơ màng, giống như học sinh lơ đạm trong lớp học. Dịch Lệ trong lòng kinh nghi bất định, túi đầu nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, lông mày níu chặt. Những ảo ảnh kỳ lạ vừa rồi rốt cuộc là gì? Là ma lực của Kim Bôi và trường sinh linh giá xung đột, gây ảnh hưởng đến tàn hồn, khơi gợi những ký ức đã qua. Hay là Mẹn Bình đã sử dụng ma pháp gì đó, có tác dụng tương tự như chiếc tâm thuật, nhân lúc hắn mất tập trung mà khơi gợi ký ức sâu thẳm trong lòng. Nghi ngờ không được giải đáp, cảm giác này khiến hắn vô cùng bực bội, thân thể này không thể thi triển ma pháp, không thể tra hỏi Mẹn Bình, cũng không thể biết được tình trạng của chính trường sinh linh giá, Dịch Lệ sâu sắc ghét bỏ cảm giác bất lực này, ghét bỏ thân thể hư ảo của tàn hồn này. Hắn liếc nhìn Mẹn Bình một cái thật sâu, bóng dáng tan biến giữa không trung, ý thức trở về Kim Bôi. Xì Dọ Mùn ngẩng đầu lẻ lưỡi, trong đồng tử rắn lộ ra vẻ nghi ngờ mang tính người. Cái này không thể trách ta, không phải ta dọa hắn, mà là ký ức của chính hắn đã dọa chính hắn. Mẹn Bình khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng nuốt ve vậy trên đầu rắn con, trong linh hồn của Oscu dù tẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc, sự tuyệt vọng này đã thay đổi bản chất của ma lực, dường như có thể khơi gợi những ký ức không mấy tốt đẹp trong lòng người khác. Vừa rồi xuyên qua góc nhìn của Dịch Lệ, hắn mơ hồ thoáng thấy vài cảnh tượng, nhưng không rõ ràng. Dọ Mùn cũng không biết có hiểu hay không, lẹ cái lưỡi dài trẻ đôi, dùng đầu cọ cọ vào ngón tay hắn. Xì đúng vậy. Một cụ rụt là một loài động vật thần kỳ rất đặc biệt, chỉ là tuổi thọ thường không dài. Mẹn Bỉn treo chọc rắn con, tự lẩm bẩm, cũng không biết bát sần có thể sống được bao lâu, ma lực của nàng đã trải qua sự lột xác, hy vọng nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Khi chiều tối, gia đình vợ dặn trở sau một ngày du ngoạn trở về khách sạn. Hoàng hôn tháng 7 giữa mùa hè, mặt trời lặn về phía tây, những đám mây rực lửa màu cam đỏ phủ kín chân trời, ánh chiều tà rực rỡ, bốn người nằm sấp trên lan can ngắm hoàng hôn, hờ bị ẩn và bát sần mắt sáng ngời, khuôn mặt phản chiếu ánh nắng trở nên lửng hồng. Đợi đến khi hoàng hôn dần mờ đi, phu nhân gỡ giản trợ với tư cách là người nắm quyền trong gia đình, bắt đầu sắp xếp bàn ăn, chia phát dụng cụ ăn uống, trên sân thượng của phòng sức bày đầy thức ăn được đóng gói mang về từ phố, đó chính là bữa tối của bọn họ hôm nay, mang một hương vị đặc biệt. Bát sân ngây người nhìn bàn đầy thức ăn, hờ mì ẩn quay đầu hỏi, sao lại đứng đó không ăn gì, có phải không có khẩu vị, hôm nay chạy quá nhiều nơi, đi mua sắm quá mệt không? Cũng không phải trách hai đứa các người, cái này cũng muốn chơi, cái kia cũng muốn xem, kéo nàng chạy khắp nơi, bát sân còn chưa đầy 7 tuổi. Phu nhân gỡ giản trợ không vui trách mắng. Hai cha con đối diện chỉ biết cười trừ, chơi quá vui, có chút đắc ý quên mình. Ta không sao, có thể là cơ thể đã hồi phục, không còn cần nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng nữa, cộng thêm khi đi mua sắm đã ăn quá nhiều, bây giờ có chút không ăn nổi. Bát sân nhìn món ăn ngon trên bàn, có chút tiếc nuối thở dài, dáng vẻ hơi hài hước khiến ba người còn lại mỉm cười. Hoàng hôn chìm vào sông xỉn, bữa tối cũng kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, màn đêm dần buông xuống. Mấy người hờ mỉ ẩn khi dùng bữa không bỏ qua bát sân, kéo nàng nói chuyện trò chuyện, cặp vợ chồng nha sĩ còn đơn giản kiểm tra tình trạng nhiệt độ cơ thể của cô bé. Xác nhận bát sần chỉ là không có khẩu vị, cơ thể không có vấn đề gì. Vì cô bé mệt mỏi không có tinh thần, buổi tối cũng không sắp xếp hoạt động, cả gia đình sớm tắm rửa xong xuôi, ai về phòng lấy nghỉ ngơi. Xét đến chi phí phòng đắt đỏ, diện tích phòng sực của khách sạn rất rộng rãi, còn có phòng ngủ trống, nhưng kể từ khi sự việc ở bảo tàng xảy ra, với tư cách là người chị tương lai của bát sần, Hờ Mì ẩn tự giác phải quan tâm đến trạng thái thể chất và tinh thần của bát sần, mấy ngày nay đều ở chung phòng với nàng. Thật ra ta thực sự không sao nhìn Hờ Mì ẩn mang gối và chăn đến, nằm cạnh chính mình, bát sần có vẻ hơi ngượng ngùng, khẽ nói: chỉ là cảm thấy hơi mệt, bữa tối không có khẩu vị. Rất nhiều lúc, bệnh nhân không hề rõ tình trạng cơ thể của chính mình. Hờ Mì ẩn điều chỉnh tư thế ngủ, vuốt lại mái tóc bù xù, lớn lên trong gia đình nhà sĩ, nàng đã được học một số kiến thức y học một cách tự nhiên, không có khẩu vị có thể là bị say nắng, mặc dù nhiệt độ cơ thể của ngươi không bất thường, lỡ như buổi tối có triệu chứng khác thì sao? Trong lòng Bát Sần có cảm xúc ấm áp chạy qua, giống như nước sông xỉn chảy róc rách, kể từ khi mẹ nàng qua đời vào mùa đông băng tuyết tan năm đó, sau này không còn ai quan tâm đến cơ thể nàng nữa, người lưu xạ lệm chỉ coi nàng là nô lệ. Cuộc sống hiện tại đẹp như một giấc mơ vậy. Bát Sần nằm trên gối, mắt nhìn trần nhà, cả đời này nàng chưa từng nếm trải nhiều sự ngọt ngào và hạnh phúc như mấy ngày nay. Kể từ đêm đó theo Hờ Mì ẩn đến khách sạn, nàng cảm thấy ký ức về Lưu Xạ Lẹm ngày càng xa vời. Ta chưa từng ăn nhiều kẹo và bít tết như vậy, cho dù bây giờ cứ thế mà chết đi, ta cũng cam lòng. Nói gì vậy? Hờ Mì ẩn béo mũi nàng, sau này còn có nhiều kẹo hơn nữa, còn có nhiều chuyện thú vị hơn nữa đang chờ ngươi. Đợi đến khi ngươi đủ 11 tuổi, ta sẽ đi tìm hiệu trưởng đủ mỡ lẹ đỏ, biết đâu ngươi còn có thể đi học ở Hogwarts. Đi học? Bát Sần khẽ nghiêng đầu. Hồ Gươm là trường học pháp thuật tốt nhất thế giới, ở đó có những giáo sư giỏi nhất, ngươi còn nhớ giáo sư Luyện hôm đó không? Hermione ẩn vô thức tăng tốc độ nói, đột nhiên giật mình nhận ra chính mình giống như là Lavender, người mà mỗi khi có tiệc tối ngày lễ, cũng kéo các bạn cùng phòng trò chuyện đến khuya, bàn luận về những cậu bé nào đẹp trai, những giáo sư nào giao nhiều bài tập, còn nói về cách ăn mặc của giáo sư Luyện. Nàng dừng lại một chút, trở nên tiêu hãnh, hắn là giáo sư nghiên cứu một lệ của Hồ Gươm, năm sau ta có thể học lớp của hắn rồi. Giáo sư hôm đó dường như nhớ lại ngọn lửa hủy diệt bạo liệt hôm đó, bắt sân rụt cổ, ta thấy hắn hơi hung dữ, khiến người ta sợ hãi. Giáo sư Luyện là người rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng mới như vậy. Hermione ẩn cân nhắc từ ngữ, có lúc thần thần bí bí, trông rất kỳ quặc, quen dần rồi sẽ tốt thôi. Một vị giáo sư tốt bụng và ôn hòa. Ô bắt sân há miệng, dùng từ ôn hòa tốt bụng để miêu tả vị giáo sư đó, luôn cảm thấy rất gượng gạo. Hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi Disney nữa, chúng ta đi tàu cướp biển, nhất định rất thú vị. Ừm. Bắt sân yếu ớt đáp lại một tiếng. Chương 235, mọt mọ rèn xì đường phố. Chương 235, mọt mọ rèn xì đường phố. Ổ lỉm vẽ mạ xỉm tọa tại sân thượng gác mái, gương mặt màu ô liu hơi lộ vẻ mờ mịt. Người đi đường xuyên qua những con đường lát đá của phố mòn mọ rèn xì, bên ngoài là khu chợ ồn ào và náo nhiệt. Rõ ràng chỉ cách vài phi, nhưng cùng với pháp trận luyện kim thuật xoay tròn trên tường đá sám xanh, tiếng giao hàng của thương nhân và tiếng mặc cả của khách hàng từ dưới đường vọng lên, những âm thanh ồn ào bị hấp thụ và tiêu giảm, truyền vào bên trong gác mái, chỉ còn lại một vài dư âm yếu ớt, giống như tiếng ồn trắng của đêm khuya dãy núi Dizenit. Vị trí gác mái được chọn rất khéo léo, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu qua cửa sổ trời, ánh nắng Aji giữa tháng 7 trong trẻo chiếu lên người ấm áp, khiến người ta không tìm được muốn hắt hơi. Mỗi đồ vật trong phòng đều toát lên dấu vết của thời gian, những giá để đồ và đồng hồ quả lắc cũ kỹ, có lẽ là đồ thủ công của thợ một lệ từ 200 năm trước, còn cổ xưa hơn cả bộ pháp thuật, những bản thảo da dê trên giá sách thậm chí còn tồn tại từ thế kỷ 14 đến nay, ngay cả trong thư viện của Bioit Batos cũng khó mà tìm thấy những cuốn sách gốc của thời đại đó. Trên bàn đặt một quả cầu pha lê, trong màn xương bạc gần hiện một tương lai mờ ảo. Mỗi góc của gác mái đều thấm đẫm khí chất thần bí của một nhà luyện kim thuật truyền kỳ, đa số đồ vật đều có lịch sử hàng chục đến hàng trăm năm, thứ duy nhất mới được thêm vào gần đây là một tấm gương bạc treo trên bức tường gạch của lò sưởi phía sau, một lao phù thủy gầy gò đang lắp đặt, chơi đùa như một đứa trẻ chạm vào món đồ chơi mới. Chỉ trong vài ngày, gia tộc Dồ Sỉ ở đã đẩy ảnh kính ra thị trường Aji, thu hút các phù thủy từ khắp nước Pháp tranh nhau mua. Theo tin tức mà hiệu trưởng Bioit Batos nhận được, các cửa hàng phù thủy ở một số quốc gia lân cận, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Luxembourg và Bỉ, đều đã nhập hàng. Ảnh kính dường như cưỡi trên mạng tơ lụa, đi vào nhà của hàng ngàn phù thủy. Nhiệt độ mùa hè tăng cao, chiếu lên người có chút bỏng rát, nhưng khu chợ bên ngoài vẫn náo nhiệt, rất nhiều phù thủy đến từ nơi khác. Ô Liễm vẽ mạ xỉm tháo sợi dây chuyền đá ổ bản quý phái trên cổ, quay người đi vào trong nhà. Nàng có một gương mặt màu ô liu, đôi mắt đen lấy như đá cội, không xương và bỡ, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới trần nhà. Theo lẽ thường, một người phụ nữ vạm vỡ như vậy khó có thể thể hiện như một quý cô, nhưng cử chỉ của nàng lại thanh lịch, tóc chải gọn gàng, mọi hành động đều giống như một phu nhân quý tộc được nuôi dưỡng từ một gia tộc phù thủy cổ lão. Kết nối mạng phở lũ phía sau còn có danh thằng nhóc gì tật đã tối ưu hóa công nghệ. Chỗ nối này không bằng phẳng chắc là lỗi lắp ráp dây chuyền mà hắn nói hàng lỗi mà còn bán ta 700 gã lệ ổng, đúng là một tên gian thương. Lão phù thủy già cả, lưng còng thì thầm lẩm bẩm, hắn có mái tóc bạc, da rẻ tái nhợt nhăn nheo, theo những động tác run rẩy, những tua rua trên áo choàng lay động qua lại, mức độ vận động này đối với một phù thủy 600 tuổi là quá dữ dội, thỉnh thoảng còn phải dừng lại để thở dốc. Nhìn thấy động tác khó nhọc của lão phù thủy, phu nhân mạ xỉm không kìm được hỏi, "Quý ngài Nicolas Fleur làm mẹo, ta không hiểu, một nhà luyện kim thuật vĩ đại như ngài sao lại có hứng thú sâu sắc với ảnh kính như vậy? Pháp thuật luyện kim trên tấm gương này rất cao siêu sao?" "Cao siêu? Không, một chút cũng không cao siêu, thậm chí có thể nói là vụng về. Vậy tại sao bởi vì tấm gương bạc vụng về và đơn giản này, giống như quả cầu pha lê mà ta dùng để tiên tri, ẩn chứa tương lai bên trong?" Nicolas Fleur làm treo ảnh kính lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào ảnh kính, sau đó run rẩy quay người, khi hắn trở lại ghế dài, ảnh kính vừa vận hoàn thành quá trình khởi động, những đường nét hiện ra trong màn xương bạc cuộn, phát họa ra hình dáng, cuối cùng tô màu, vừa kịp lúc cho buổi biểu diễn buổi trưa. "Thưa các nữ sĩ và quý ngài, hãy mở to mắt, nín thở, đêm nay các ngươi sẽ chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời chưa từng có, còn khó tin hơn cả pháp thuật cổ đại, một tạo vật kỳ diệu mà đấng tạo hóa cũng chưa từng tưởng tượng." Mạ xỉm xem kỹ vài phút, phát hiện đây chỉ là một buổi biểu diễn xiếc phù thủy bình thường, dường như được cắt ghép từ ký ức của một khán giả nào đó ở hàng ghế đầu, còn xen lẫn tiếng tạp âm của những cuộc trò chuyện ở ghế bên cạnh, khán giả có người nhắc đến quốc quy định thế giới, Scotland và Canada cùng các từ khóa khác, từ nội dung cuộc nói chuyện, có lẽ là ký ức của vài năm trước. Người dẫn chương trình dùng những từ ngữ đầy chiêu trò để khuấy động cảm xúc, nhưng ở những nơi do bộ pháp thuật quản lý, việc công khai biểu diễn bán vé, những màn trình diễn chính thức trên sân khấu không thể gọi là chấn động thế gian, một số động vật huyền bí hiếm gặp, vài pháp thuật kỳ lạ ở vùng xa xôi, dựa vào kỹ thuật sân khấu để tạo ra kích thích thị giác. Nhưng đối với hiệu trưởng các trường pháp thuật, những màn trình diễn này chỉ có thể gọi là thú vị, còn đối với lão phù thủy hơn 600 tuổi, chỉ càng thêm nhàm chán khô khan mà thôi. Mạ xỉm quay đầu nhìn lão phù thủy, chỉ thấy hắn xem rất say sưa, đôi mắt bạc lấp lánh ánh sáng. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của nàng, Nicolas Fleur làm quay đầu lại, "Ô Liễm vẽ, ngươi phải hiểu, đối với xương cốt giàn mua bất tiện di chuyển như ta, việc có thể xem các buổi biểu diễn bên ngoài ngay tại nhà, đáng mừng biết bao." Mạ xỉm nhìn người đàn ông gần 700 tuổi này, há miệng, "Ta còn tưởng là ngài xem trọng người sáng lập gương ma thuật, Menvin Luyện." "Menvin à, hắn quả thật là người ta đã chọn." Vị trí ghế dài của Nicolas Flamel được tính toán kỹ lưỡng, vừa vặn nằm nghiêng dưới cửa sổ trời, có thể đón nắng mặt trời, ánh nắng hơi bỏng rát đối với người già thì nhiệt độ vừa phải, cơ thể cứng đờ lạnh lẽo có thể cảm nhận được máu nóng lên và lưu thông. Người được chọn hắn sẽ luyện thành ma pháp thạch mới sao? Đôi mắt đen lấy của Mạ Xìm mở to, cuốn sách của ạp dạ hẻm của Nicolas Flamel không phải là bí mật, nhiều phù thủy đều biết quá trình ra đời của ma pháp thạch. Ta đâu có nói vậy, ta chỉ cảm thấy hắn là một thanh niên có khả năng vô hạn. Nicolas Flamel lắc đầu, bưng tách cà phê trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Hắn sẽ làm thế giới trở nên thú vị và đặc sắc hơn, tiếc là ta không thể sống đến lúc đó rồi. Đừng nói như vậy. Mạ Xìm cảm thấy cuộc đối thoại với vị cựu sinh viên này rất áp lực. Hôm nay ta đến thăm là muốn hỏi vài chuyện về tương lai của Bioit Batos. Ừ, Nicolas Flamel thở dài một hơi, như thể đang chấp thuận, lại như thể đang nhả ra vị đắng của cà phê. Ngài biết đấy, địa Trung Hải vốn là địa bàn của hải tặc, một số phù thủy thường xuyên trú ngụ trên biển quanh năm, chưa từng xuống thuyền, cũng chưa từng cập bờ. Vài tháng trước, thủ lĩnh của bọn họ tìm đến ta, hy vọng cho con cái của bọn họ đến Bioit Batos học. Nicolas Flamel trầm ngâm một lát, còn chuyện gì khác không? Nội dung giảng dạy môn nghiên cứu một lệ của Hồ Gợt đã thay đổi lớn, Bioit Batos có nên theo kịp sự thay đổi này không? Trường chúng ta có nên tích cực đón nhận công nghệ một lệ không? Còn chuyện gì khác không? Ta còn muốn hỏi, bảo mật pháp thực sự có thể duy trì được nữa không? Mạ Xìm chân thành hỏi, là một người lai khổng lồ, áp lực khi ngồi vào vị trí hiệu trưởng là không thể tưởng tượng được, nàng thực sự hy vọng nhận được câu trả lời từ người trí giả. Dấu chân của một lệ thường xuyên xuất hiện sâu trong dãy núi Dizenit, ta cảm thấy một ngày nào đó bọn họ sẽ đến trước cửa Bioit Batos. Nàng nhìn thẳng vào người đàn ông, quý ngài Nicolas Flamel, ta hy vọng ngài có thể ở lại thêm một thời gian nữa. Trung tâm nghiên cứu luyện kim Ai Cập đã gửi thư hỏi thăm tình trạng của ngài. Đại hội phù thủy quốc tế sắp diễn ra, chúng ta cần một lao phù thủy giàu kinh nghiệm để chỉ dẫn phương hướng. Nicolas Flamel không trả lời ngay, mà nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịt, dường như đang suy nghĩ. Khoảng 3 phút sau, lò sưởi sáng lên ngọn lửa xanh, một lao phu nhân xuất hiện trong phòng. Mạ Xìm vội vàng chào hỏi, phu nhân Flamel, là Olympia ạ. Tình trạng sức khỏe của lão phu nhân dường như tốt hơn. Hoạt động không còn cứng nhắc như vậy, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy tách cà phê trên bàn, trừng mắt nhìn lão phù thủy, xương cốt già nua còn giòn hơn cả khoai tây trên rồi, còn muốn uống cà phê, tối lại không ngủ được cũng mơ thấy ác mộng. Nicolas Flamel chỉ có thể cười trừ. Lão phu nhân mắng một trận, quay đầu nhìn nữ hiệu trưởng, đúng lúc ngươi ở đây, ta định làm món hầm tợ dọ vẫn sơ, ngươi đến giúp ta sơ chế nguyên liệu. Mạ Xìm lúc này mới chú ý thấy nàng còn xách theo rau tươi vừa mua, vâng, phu nhân. Mặc dù Mạ Xìm không còn là một nữ phù thủy trẻ vừa tốt nghiệp, nhưng đối mặt với hai phù thủy như hóa thạch xuống này, nàng vẫn cảm thấy lúng túng và gò bó, đành phải nghe lời sai bảo, bận rộn sơ chế cà chua, bí xanh và cà tím. Thân hình vạm vỡ bị giới hạn trong căn bếp có kích thước bình thường, tay chân khó mà xoay sở, thậm chí có chút luống cuống, dường như lại trở về thời điểm vừa mới được thăng chức, cũng hoảng loạn thích nghi với đủ loại công việc của trường, học cách đối phó với bộ pháp thuật, học cách xoay sở với hội đồng quản trị, trong những lúc khó khăn nhất đã nhận được sự giúp đỡ của vợ chồng Nicolas Flamel. Làm xong món hầm một cách lộn xộn, sau đó giúp rửa bát đĩa, nấu các món ăn khác, cho đến khi ngồi vào bàn ăn, nàng mới dần lấy lại tinh thần. Nàng vừa hỏi quý ngài Nicolas Flamel một câu hỏi gì nhỉ? Sau bữa trưa, Nicolas Flamel lười biếng nằm trên ghế, góc cửa sổ trời không biết từ lúc nào đã thay đổi, vừa vặn để ánh nắng xiên chiếu vào người lao giả, Mạ Xìm rửa bát đĩa xong bước ra khỏi bếp, nhìn thấy lao giả mắt hơi cụp xuống, mơ màng ngủ gần. Nàng biết những câu hỏi đó có lẽ sẽ không có câu trả lời. Trước khi đi vẫn không nhịn được, Mạ Xìm ghé sát vào lao giả thì thầm hỏi, quý ngài, ngài có lời dặn dò gì để lại cho ta không? Lời dặn dò của ta là Nicolas Flamel dừng lại một chút, đừng hỏi Nicolas Flamel mọi chuyện, hắn chỉ là một lao phù thủy. Mạ Xìm là người, khi lấy lại tinh thần, đã bước đi trên cầu thang xoắn ốc xuống gác mái, tờ dệ mẹo lệ tiễn nàng ra ngoài, cùng nhau bước ra khỏi cửa, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, đã ở một góc bậc thang trên phố mòn mọ rèn xì, phía sau là một bức tượng nữ phù thủy bằng đồng. Tờ dệ mẹo lệ đặt một gói đồ vào tay nàng, sau này gác mái này sẽ hoàn toàn đóng cửa, đừng đến tìm chúng ta nữa, cứ coi như chúng ta đã rời đi rồi. Bên trong là một số phiếu gửi tiền ở Zingots và chìa khóa kho tiền, cùng với giấy tờ đất của lâu đài Dizenit, hy vọng những thứ này có thể giúp ngươi quản lý trường học, bị miệng những kẻ ngoan cô ở hội đồng quản trị. Tờ dệ mẹo lệ dặn dò bằng giọng nói dịu dàng, à đúng rồi, cúp lửa sắp khởi động lại, ngươi cần chuẩn bị trước. Cúp lửa? Mạ Xìm còn muốn hỏi thêm, nhưng lão phu nhân lắc đầu không nói, tạm biệt như mọi khi, quay người đi về phía bức tượng nữ phù thủy bằng đồng, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt. Mạ Xìm vẫn còn chút không cam lòng, muốn dùng cách cũ vén váy bức tượng đồng, nhưng bức tượng đó không hề nhúc nhích, đúng như lời lão phu nhân nói, nơi này đã đóng cửa, không thể làm phiền cặp vợ chồng già đó nữa. Mạ Xìm ngẩn người rất lâu, cho đến khi bóng dáng cao lớn thu hút sự chú ý của người đi đường, nàng bước đi vào cỗ xe ngựa thần chú đỗ bên đường, cùng với tiếng vỗ cánh của ông Tigasus, rời khỏi phố mòn mọ rèn xì. Màn đêm buông xuống, góc hàng ghế sau của nhà hát ổ vẽ dạ Paris. Sân khấu chưa kéo màn, còn một thời gian nữa mới đến buổi biểu diễn chính thức. Quý ngài đi lùi lùn và mập liếp nhìn xung quanh, bên phải là vợ ạ Pauline, bên trái là gã bợ gì ẹn và phớ lở ủ, không ai khác để ý đến hành động của hắn, không mấy hứng thú với vợ ba lê sắp diễn, vì vậy hắn lấy ra tờ báo mua tiện tay trên đường từ túi áo, mượn ánh đèn nhà hát để lật xem. Gương ma thuật càn quét phố mòn mọ rèn xì gần đây, khiến các phù thủy xung quanh tranh nhau mua với giá cao. Người phụ trách câu lạc bộ gương ma thuật gì tận đã đến Paris, kết nối với cục quản lý giao thông bộ pháp thuật, hoàn thành việc cải tạo mạng phở lũ trong thời gian ngắn, được quý ngài bỏ nẻo của cục thần sáng giới thiệu cho bộ pháp thuật bị việc kinh doanh ảnh kính tiếp tục mở rộng. Theo tiết lộ của các nhân viên liên quan, các bộ pháp thuật xung quanh đang thảo luận về việc kết nối. Mạng gỡ lủ với nhau sáng nay 11 giờ, nhân viên tuần tra của cục thần sáng đã bắt giữ nhiều phù thủy nhập cảnh trái phép trên phố Mòn Mọ Diện Si. Qua điều tra là băng nhóm buôn lậu phù thủy hắc ám chuyên trộm ảnh kính, không liên quan đến giáo phái Liễu Xạ Lẹm gần đây. Theo tin đồn, Liễu Xạ Lẹm và thành trừ giả vẫn còn tội phạm đang lẩn trốn. Các cuộc điều tra truy bắt liên quan vẫn đang được tiến hành. Phóng viên báo này sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị ảnh kính ma lực đang bán chạy. Quán cà phê Vio Net có hàng sẵn, nhanh tay mua ngay. Quý ngài đi lừa quay đầu nhìn con gái gã bợ gì ẻn, nàng đang bám vào cánh tay hắn cũng xem báo, nhưng vẫn chưa đọc được chữ, chỉ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh hiện hình trên đó và trước mắt, trong đó có một bức là tin tức cách đây không lâu, về vụ sương mù dày đặc ở Loser. Lúc này vợ hắn cũng quay đầu lại, thế nào, hôm đó có ai chú ý đến chúng ta không? Phù thủy hắc ám tấn công hôm đó là những kẻ cùng giáo, đúng lúc có các giáo sư hổ gợt và B.O.I. bạ tuột ở gần đó, đã khống chế được phù thủy hắc ám, giao cho người của cục thần sáng, hiện tại không có bất kỳ báo cáo nào nhắc đến cảnh báo của chúng ta. À, Pauline bắt đầu. Không ai chú ý là tốt rồi, tình cảnh của Bla hiện tại đã đủ khó khăn rồi, nếu lại vướng vào vụ việc của những kẻ cùng giáo, FLU ở trường sẽ bị cô lập nặng hơn. Cộng đồng Bla những năm gần đây luôn giữ thái độ khiêm tốn, chính là muốn sớm hòa nhập vào cộng đồng phù thủy. Bla vì tồn tại hình thái người đầu chim, luôn bị chỉ trích và không được đa số phù thủy công nhận, trong cơ thể FLU chạy 1/4 dòng máu Bla, mang lại cho nàng vẻ đẹp tiểu diễm, cũng mang lại cho nhiều người ánh mắt khác thường. Những chuyện này không thể làm rõ được. Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Cha, mụ mụ, lát nữa trên đường về nhà có thể mua một chiếc ảnh kính không? Gã bợ gì ẻn nhỏ nhẹ hỏi, mặc dù nàng không đọc được những bài báo dài, nhưng những từ ngữ nàng biết kết hợp với hình ảnh, cũng có thể hiểu được một số nội dung. Không phải chỉ là ảnh kính thôi sao? Gã bợ gì ẻn muốn, quý ngài đi lừa xoa đầu nàng, định mở miệng đồng ý ạ bộ lìn bên cạnh hắn giọng, suýt, đừng nói chuyện, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Hai người lập tức im lặng. Melvin và cờ dị tìm ngồi phía sau nhìn nhau cười, mặc dù nghe thấy cuộc trò chuyện của gia đình đi lầy áo vừa, nhưng không lên tiếng quấy rầy, bởi vì màn trình diễn đã bắt đầu rồi. Vở kịch đêm nay là vở ba Lê Gia Dư Lệ kể về câu chuyện tình yêu của cô gái nông thôn Dư Lệ, nàng gặp gỡ quý tộc trẻ tuổi án bận đã có hôn ước, thợ săn hí là gì ẩn thầm yêu Dư Lệ, vạch trần thân phận của quý tộc trẻ, Dư Lệ đau lòng suy sụp, cuối cùng ngã xuống đất và qua đời trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người. Màn thứ hai mang màu sắc ma thuật, linh hồn của Dư Lệ gặp gỡ một nhóm nữ quỷ, đều là những phụ nữ bạc mệnh bị người đàn ông bội bạc bỏ rơi khi còn sống, bọn họ ôm hận, khắp nơi tìm kiếm cơ hội trả thù. Những hồn ma đã nhiều lần vây quanh những thanh niên nam giới đến gần nghĩa địa, ép bọn họ nhảy múa, cho đến khi kiệt sức mà chết. Đêm đó Hí Lạ Dị Ẩn đến nghĩa địa, lập tức bị những hồn ma vây quanh, trừng phạt đến chết. Quý tộc trẻ Ản Mật cũng đến trước mộ Giải Dư Lệ để tâm sự, những hồn ma lại muốn làm chết hắn, kết quả Giải Dư Lệ lương thiện hết lòng bảo vệ, giúp hắn sống sót. Câu chuyện tình yêu xen lẫn chuyện ma quỷ, rất thích hợp để đưa lên ảnh kính, đây cũng là lý do bọn họ ngồi ở đây tối nay. Chương 236, ôm nhau nữ hải chương 236, ôm nhau nữ hải buổi biểu diễn vũ kịch đi đến hồi kết, dàn nhạc giao hưởng từ nhẹ nhàng chuyển sang trầm lắng, ánh đèn tông lạnh bao trùm sân khấu, trên bia mộ giản dị điểm xuyết hoa tươi và dây leo, khói trắng từ máy tạo khói bay lên. Những bóng ma xuất hiện làm tăng thêm vài phần bí ẩn. Đèn trên khán đài bật sáng, khán giả ngồi bên dưới thoát khỏi màn trình diễn, dựa vào lưng ghế thở phào, thì thầm trao đổi với người bên cạnh. Từ tiếng vỗ tay của khán giả khi hạ màn, đây là một buổi biểu diễn vô cùng xuất sắc, các vũ công và phần âm nhạc để lại ấn tượng sâu sắc. Các ngươi định đưa vở ba lê này lên ma kính để chiếu, định cải biên hay chiếu nguyên bản? Melvin ngồi ở hàng ghế sau hỏi. Thế giới pháp thuật dường như không có vũ công chuyên nghiệp, có lẽ các lạ có thể học, nhưng ta khuyên nên hợp tác với đoàn kịch, dàn nhạc giao hưởng. Cách biên đạo và bố trí sân khấu của họ đều được cải tiến liên tục. Ý mụ mụ ta là hai phương án cùng tiến hành, ngắn hạn thì trực tiếp cắt cảnh biểu diễn từ ký ức để phát, lâu dài thì thuê các lạ học vũ đạo và âm nhạc, đồng thời cải biên câu chuyện sao cho phù hợp hơn với bối cảnh phù thủy. Melvin gật đầu, nhìn các diễn viên trên sân khấu lần lượt rời đi có trật tự, theo quy tắc do câu lạc bộ ma kính đặt ra, việc chiếu nội dung hình ảnh của một lệ cần phải được sự đồng ý của họ và có được bản quyền hợp pháp. Bản quyền cờ gì tin lặp lại từ có phần xa lạ này. Quyền độc quyền mà các nhà sáng tạo trong thế giới một lệ được hưởng đối với các sản phẩm văn học, nghệ thuật và công nghệ do chính họ tạo ra, nhằm bảo vệ tác phẩm không bị người khác sử dụng trái phép. Câu lạc bộ ma kính đã đặt ra quy tắc bản quyền ngay từ khi thành lập, không cho phép phù thủy tùy tiện đánh cắp hình ảnh một lệ để kiếm lợi. Melvin giải thích, nếu gia tộc Dỗ Xỉ ở cần, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một quản lý cấp cao của Disney, các nàng có rất nhiều kinh nghiệm về quản quyền bản quyền. Có thể giúp Dỗ Xỉ ở nhận được sự ủy quyền của đoàn kịch không? Cờ gì tỉnh cao mày, ý ta là nếu trong quá trình đàm phán giữa phù thủy giới pháp thuật và đoàn kịch một lệ xảy ra sai sót, có thể dẫn đến dò dỉ phép thuật quy mô lớn, vi phạm nghiêm trọng bảo mật pháp, cần phải ngụy trang thân phận, thành lập công ty vỏ bọc mẹn bỉn mỉm cười, cho nên ta nói các ngươi cần những chuyên gia có kinh nghiệm. Nàng là phù thủy làm việc trong thế giới một lệ sao? Nàng là một lệ, là trợ lý của ta khi ta làm việc ở nhà hát trước đây. Mẹn bỉn đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng những người khác, bỗng dừng bước, hắn nhìn thấy một tờ báo phù thủy trên ghế hàng đầu, dường như là do tiên sinh đi lừa mải mê xem quá, để quên khi rời đi. Nhà hát tan cuộc. Phở Lở Rủ và Gạ Bờ Di En bước ra khỏi nhà hát, tay trong tay để tránh lẫn nhau. Phía trước là cha mẹ các nàng, cũng tay trong tay tựa vào nhau, thỉnh thoảng ghé sát thai thì thầm, hồi tưởng cảm giác hẹn hò thời trẻ, rõ ràng đều đã là những phù thủy trung niên mấy chục tuổi rồi, mà vẫn tỉnh tứ như những cặp tình nhân trẻ, cũng không lo làm hư những đứa trẻ. Vợ ba Lê có hay không? Phở Lở Rủ túi đầu hỏi Gạ Bờ Di En. Cô bé ánh mắt mơ hồ, gật đầu rồi lại lắc đầu, Nghĩ cũng phải, một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi có thể hiểu được câu chuyện tình yêu gì, nàng có lẽ thấy những điệu nhảy gọn gàng, lộng lẫy đó đẹp mắt, nhưng hoàn toàn không hiểu được câu chuyện, gần như ngồi ngây ra mấy tiếng đồng hồ. Phớt lờ ủ xoa đầu cô bé, ta biết rồi, sau này những buổi hẹn hò như thế này để các nàng tự đi chơi, chúng ta ở nhà đọc sách truyện, chơi với cả dẻ mèo, ngươi còn có thể dùng đũa phép của ta học vài phép thuật đơn giản. Gạ bờ gì nở nụ cười thiên thần, kéo tay chị gái đung đưa qua lại, còn có thể đọc báo. Báo ư? Phớt lờ ủ sững người, nhớ lại cha nàng trên đường đến đã mua một tờ báo, nhét vào tay áo mang vào nhà hát, giết thời gian trước khi bắt đầu, gạ bờ gì còn ghé vào xem vài lần, quay đầu nhìn cha mẹ phía trước, tay vẫn nắm tay lắc lư không ngừng, tay áo trống rỗng, đâu có vẻ gì là nhét báo. Báo đâu rồi? Phớt lờ ủ mở to mắt, vội vàng gọi dừng cặp vợ chồng trung niên đang hẹn hò lãng mạn, cả gia đình cuống quýt như thỏ chạy loạn. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, nhà hát chưa dọn dẹp nhanh như vậy đâu, chúng ta quay lại bây giờ vẫn kịp. Phu nhân đi lều vội vàng quay trở lại, tiên sinh đi lều mồ hôi đầm địa theo sau, để tờ báo phù thủy ở nhà hát một lệ, vạn nhất gây ra chuyện lớn hơn gì, hắn ngày mai sẽ bị áp giải lên tòa án bộ pháp thuật, mẹ lìn trên cao, vi phạm bảo mật pháp gây dò gì phép thuật, khởi điểm là 3 năm. Ngươi còn có quan hệ mật thiết với lạ, nghi ngờ ngoại tộc gây rối, thường sẽ bị phán nặng, chắc là 5 năm tờ lở ủ, chuyện này không cần nhắc ta. Cả gia đình ngược dòng người vội vã quay về, vừa đi được nửa đường, hai khán giả trẻ đã gọi các nàng lại, một nam một nữ, trong ánh đèn lờ mờ không nhìn rõ mặt, người đàn ông mắt ánh ý cười đứng bên cạnh, người phụ nữ dùng giọng a di hỏi, vị tiên sinh kia, các ngươi có phải để quên đồ ở chỗ cũ không? Đúng vậy, đúng vậy. Trái tim đập thình thịch, tiên sinh đi lờ nói chuyện cũng có chút kích động. Là tờ báo này phải không? Tờ báo phù thủy được quận lại đưa qua, cách chế tạo và mực in đều rất khác so với báo một lệ, may mà nó được quận lại, chỉ có nửa trang chữ lộ ra ngoài, những bức ảnh động bên trong không bị lộ. Tiên sinh đi lờ nhận lấy bức ảnh liên tục cảm ơn, ánh mắt lại không kìm được liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nụ cười hơi nết lên ở khóe miệng hắn thực sự khiến người ta bất an. Ừ, tiên sinh đi lờ có ý muốn hỏi các nàng có mở ra xem chưa, nhưng hắn thực sự không dám chắc, hỏi đột ngột thì quá đáng ngờ. Ngay khi hắn đang giằng xé nội tâm khó lựa chọn, Phớt lờ ủ bên cạnh bỗng nhiên reo lên vui mừng, giáo sư rộ xỉ ở, ngươi cũng đến xem ba lê sao? Cờ gì tìm gật đầu mỉm cười với Phớt lờ ủ, ta và bạn đến khảo sát, ngồi ở vị trí phía sau các ngươi, sợ làm phiền các ngươi xem biểu diễn nên không chào hỏi. Sau này chơi ở thế giới một lệ chú ý một chút, đừng để lạc mất đồ vật pháp thuật nữa, trong giờ phòng thủ nghệ thuật hắc ám đã giảng về những trường hợp tương tự rồi. Sau này sẽ không nữa, thực sự rất cảm ơn ngài, giáo sư rộ xỉ ở. Bên này thầy trò đang hàn huyên hỏi thăm, tiên sinh đi lều đã có chút ngây người, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn không cần phải đến tòa án, cũng không cần phải niệm bừa lú với người lạ nữa. Nhìn cờ gì tỉnh tiễn gia đình đi lào đua đi, mẹ Vin cười nhẹ nói, không giới thiệu cho ta một chút sao? Giới thiệu rồi, ta nói ngươi là giáo sư hồ vượt, chính là mẹ Vin luyện nổi tiếng gần đây, nhưng các nàng chỉ nhờ ta chuyển lời hỏi thăm, không có ý định đến chào hỏi. Nói đến đây, cờ gì tỉnh lộ vẻ nghi ngờ, không biết có phải ta nhầm lẫn không, nhắc đến sự kiện bảo tàng, các nàng dường như có ý định cố tình tránh xa ngươi. Có lẽ chỉ là bất đồng ngôn ngữ thôi. Mẹ Vin cũng không quá để tâm, tiếp tục nói về việc cải biên vũ kịch, ta thấy cách các bóng ma trả thù kẻ bạc tình rất khéo léo, khiến các nàng tay chân không ngừng nhảy múa để ngăn chặn cái chết, vừa khéo ăn khớp với hiệu ứng của bùa vũ điệu. Cô phù thủy trẻ gật đầu, như một học sinh xin phụ đạo sau giờ học, quay đầu hỏi, nhưng bóng ma thì làm sao mà thi triển bùa chú được? Ánh mắt Mạn Vin dừng lại trên vai nàng, nhìn thấy vài sợi tóc vương trên chiếc cổ trắng non và thanh tú, hắn dừng lại một chút, có thể đổi thành thú cưng mà các bóng ma nuôi. Ở thành phố Tạ Dạn Tổ phía Nam Italy có một loài nệm độc tên là Tạ Dạn Thu Lạ, người bị cắn cũng sẽ nhảy múa điên cuồng cho đến chết. Trên đường phố Paris về đêm, đèn đường nối tiếp nhau, những chiếc đèn đường cũ kỹ hơi tối hơn, bóng và ánh sáng đan xen trên mặt đất. Tiếng xào xạc xuyên qua màn đêm tối tăm, mẹ Bỉn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng đen bay thấp đang đến gần, là một con cú mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mẹ Bỉn, vỗ cánh đầu xuống trước mặt hắn. "Thưa cho ta sao?" Mẹ Bỉn có chút ngạc nhiên. Nhận lấy từ miệng con cú, là một mảnh giấy ngắn, nét chữ trên đó rất quen thuộc, "Giáo sư, Batson cần giúp đỡ." Nửa đêm, trong phòng sự sang trọng của khách sạn. Phòng ngủ trang trí trang nhã chỉ bật đèn ngủ, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tối mờ. Cô bé yếu ớt nằm trên giường, ngay cả khi ngủ cũng khẽ cau mày, trên người đắp một lớp chăn mỏng, theo hơi thở đều đặn phập phồng. Mẹ Vin đứng cạnh giường trải thảm, cách cô bé ổ cụ gì ổ vài mét, cách cửa không xa phía sau hắn có một cái đầu ló ra, hợp bị ẩn và cha mẹ nàng đều ở ngoài, sợ làm phiền bắt sần vừa khó khăn lắm mới ngủ được, nên không đi vào cùng. Sau khi nhận được tin, mẹ Vin chào tạm biệt cờ gì tìm, chỉ mất 5 phút đã đến khách sạn, nhanh chóng tìm hiểu tình hình gần đây, rồi bắt đầu kiểm tra trạng thái của bắt sần. Bệnh hiếm gặp như ổ cụ gì ổ, ngay cả SCT mủng gỗ cũng chưa chắc đã chữa được. Huống hồ Mạn Vin không phải là một trị liệu sư chuyên nghiệp, chỉ có thể dựa vào cảm nhận ma lực nhạy bén của chính mình để phán đoán trạng thái hiện tại của Batson. Kiểm tra xong, Mạn Vin tắt đèn ngủ, rời khỏi phòng ngủ tiện tay đóng cửa lại, gia đình gờ dặn chờ lập tức vây quanh. Hermie ẩn quả thực là một phù thủy điềm tĩnh và bình tĩnh, không có ý định hỏi thăm Hàn Huyên, mà lập tức giới thiệu tình hình. Từ 2 ngày trước khi chúng ta đi dạo đại lộ cha mẹ lì tẹ ở về, Batson vẫn không có chút khẩu vị nào. Ban đầu chúng ta nghĩ nàng quá mệt mỏi, nên để nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng 2 ngày nay vẫn không có chuyển biến tốt. Phu nhân gờ dặn chờ bổ sung, chúng ta nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm hoặc say nắng, nhưng triệu chứng của Batson không phù hợp, nàng chỉ là đặc biệt yếu ớt không có lý do. Tiên sinh gờ dặn chờ há miệng, phát hiện không có gì để bổ sung, thở dài tiếp nối nói, ban đầu còn có thể xuống giường đi lại, nàng cứ mãi nghĩ muốn đi đi, kết quả vẫn không đi được. Hợp mì ẩn hít sâu một hơi, Giáo sư, bát sần nàng có thể khỏe lại không? Có thể không mấy lạc quan, trong cơ thể nàng chạy tràn ma lực hỗn loạn và mạnh mẽ. Mẹ Bỉn suy nghĩ nên nói thế nào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cặp vợ chồng nha sĩ bên cạnh, đôi mắt như ánh nến tràn đầy buồn bã. Rõ ràng là không ở cùng cô bé Oscurio bao lâu, nhưng bản tính lương thiện của các nàng đã tích lũy được tình cảm sâu sắc, không chịu bỏ cuộc như người lạ. Linh hồn là nguồn gốc của ma lực, bát sần từ nhỏ đã phải chịu được một chấn thương tâm lý lớn, linh hồn vì thế mà méo mó, ma lực cũng theo đó mà dị hóa, chuyển hóa thành một ký sinh vật bạo ngược và mạnh mẽ. Oscurio. Mẹ Bỉn giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thể. Ký sinh vật ở đây không có nghĩa là Oscurus là một loại sinh vật nào đó, mà là nó sẽ hấp thụ sinh mệnh của phù thủy dần dần lớn mạnh, cho đến khi mất kiểm soát bùng phát, Oscurio và Oscurus trong cơ thể cùng nhau tan biến. Oscurus. Hermione lại nghe thấy thuật ngữ này, không kìm được hỏi, bát sần không phải đã trải qua quá trình biến đổi rồi sao? Oscurus sau khi biến đổi trở nên không còn bạo ngược nữa, trở nên ôn hòa và dễ kiểm soát, có thể nghe theo mệnh lệnh của bát sần, mặc nàng chỉ huy sử dụng. Menbin thở dài, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tăng trưởng nhanh hơn. Cơ thể nàng không thể chịu đựng được sức mạnh mẽ như vậy, nên trở nên yếu ớt vô lực. Ma lực là sức mạnh bẩm sinh mà phù thủy đã có, tăng trưởng cùng với sự phát triển của phù thủy, ôn hòa vô hại, còn sẽ âm thầm thay đổi cơ thể phù thủy, kéo dài tuổi thọ của phù thủy, nhưng sức mạnh Oscurus đã được chuyển hóa thì hoàn toàn khác, khó thuần hóa, sức phá hủy mạnh mẽ, thậm chí còn có thể ăn mòn sinh lực của phù thủy để phát triển bản thân. Linh hồn thuần khiết của bát sần đã khiến Oscurus thay đổi một lần nữa, không còn bạo ngược nữa, nhưng vẫn không phải là thứ mà cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi có thể chịu đựng được. Cho dù nàng là Oscurio, nhưng mấy Oscurio hôm đó còn lớn tuổi hơn nàng, các nàng đều có thể hoạt động tự do, tại sao bát sần lại đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy? Bởi vì sức mạnh của bát sần vượt xa các nàng. Mẹ Bỉn khẽ nói, nàng sẽ khỏe lại chứ? Ma lực sẽ ổn định sau khi phù thủy trưởng thành, nếu có thể thuận lợi vượt qua sinh nhật 17 tuổi, nàng hẳn sẽ khỏe lại. Tuy nhiên Mẹ Bỉn dừng lại, Oscurio hầu như không sống quá 10 tuổi. Cửa phòng ngủ kéo kẹt mở ra một khe hở, để lộ cô bé đang nằm úp sau cánh cửa nghe lén. Bát sần đối mặt với ánh mắt của các nàng, đôi mắt xanh thẳm đó ngơ ngác, tối sầm lại, như thể thế giới trong mắt nàng đã phai màu. Hermione ẩn dịch bước đến gần, ngồi xổm xuống ôm nàng vào lòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, đột nhiên cảm thấy rất buồn, cô bé này trước đây vẫn sống trong giáo phái, khó khăn lắm mới có được cuộc sống mới, tương lai tươi đẹp rực rỡ lại không chào đón nàng. Không sao đâu. Bát sần dùng tay áo lau nước mắt cho Hermione. Hermione không nói nên lời, chỉ ôm chặt cô bé, nước mắt làm ướt cổ áo, mặc dù mới quen chưa đầy 2 tuần, nhưng nàng đã coi Bát sần như người thân, muốn cùng nàng đi Disney đã mong đợi từ lâu, khi nàng đủ 11 tuổi, đưa nàng đi tham quan hồ Gươm. Nàng bây giờ buồn đến nỗi trái tim như bị ai đó bóp chặt, bát sần càng an ủi, nàng càng muốn khóc. Yên tâm đi bát sần hạ giọng, ta sẽ sống đến 10 tuổi, rồi qua sinh nhật 17 tuổi, cứ thế mà sống tốt. Hermione vẫn còn dưng dưng. Ta nói thật, ngươi phải tin ta, giáo sư luyện đâu phải là Oscurio, làm sao hắn biết chuyện của Oscurio được, hắn thậm chí còn không biết ta trốn sau cánh cửa nghe lén. Hermione dường như không có ý định dừng lại, trên khuôn mặt non nớt của bát sần hiện lên vẻ bất lực, ngươi định cứ như vậy mãi sao? Đã nói sẽ đưa ta đi Disney chơi, đưa ta đến hồ Gươm đi học, như vậy thì làm sao mà chơi? Làm sao mà đi học được? Hermione từ từ bình tĩnh lại, trái tim con rút như được một sức mạnh nào đó lấp đầy, nàng ngẩng đầu lên, trịnh trọng như một hiệp sĩ viết trình, chúng ta đi Disney, ngày mai đi. Chương 237, trị liệu phương hướng chương 237, trị liệu phương hướng mùi mực từ máy in vẫn chưa tan hết, hương cà phê pháp giang say tràn ngập căn phòng, giữa văn phòng đặt một chiếc bàn làm việc rộng lớn, trên đó có một chiếc máy tính cũ kỹ hình hộp và một chiếc hộp vuông màu trắng dùng để đặt điện thoại di động. Gió lạnh thổi ra từ ống thông hơi, vật trang trí hình cơ khí trên bàn xoay theo gió, cần cân bằng được ghép nối khéo léo như một động cơ vĩnh cửu. Không ngừng quay vòng. Cô trợ lý ngày nào giờ là giám đốc điều hành cấp cao của công ty, đột nhiên hủy bỏ mọi hoạt động trong lịch trình, chỉ để dành văn phòng tiếp vị khách không hẹn trước kia. Trong văn phòng còn có máy pha cà phê, 2 tách cà phê mới pha dùng để tiếp khách. Cơn giờ đã quen với khẩu vị cà phê ở đây, không đổi sắc mặt thưởng thức thức uống đắng chát pha lẫn mùi khét, còn có thể cảm nhận được một mùi hương đặc biệt khó nhận ra. Mẹ Bỉn vẫn chưa thể thích nghi với vị cà phê Pháp, thứ đồ uống này chỉ khá hơn ở mẹ gì cần nó nóng một chút. Có trợ lý gọi điện nội bộ vào, cơn giờ nhấc máy ứng phó qua loa, toàn là những từ ngữ vô nghĩa. Nàng nhận được tin tức về việc khai trương sáng nay, nghe Mẹ Bỉn xin vé VIP cho học sinh, không hỏi lý do gì đã đồng ý, còn cho nhân viên công viên đích thân đưa đón, gần như là đãi ngộ cao nhất. Lúc này hai người đã ngồi trong văn phòng trò chuyện rất lâu, gia đình Gờ Dặn Trở đang vui chơi thỏa thích trong công viên. Cơn giờ vẫn chưa biết tại sao Mẹ Bỉn lại quan tâm đến họ, nhưng nghe trợ lý báo cáo tình hình của cô bé 6 tuổi kia, cả gia đình đều chiều chuộng cô bé. Nàng đoán chuyến đi chơi này có thể là tâm nguyện cuối cùng của một bệnh nhân mắc bệnh nan y gì. Hôm nay là ngày làm việc, du khách ít hơn cuối tuần một chút, quản lý nhà hát nói họ vừa chơi ở lâu đài người đẹp ngủ trong rừng. Chơi rất vui, bây giờ đang đi xe điện. Cẩn giờ nói, buổi tối còn có màn trình diễn pháo hoa, họ có thể ngắm ở vị trí đẹp nhất. Không cần quan tâm nữa, họ chắc sẽ không yêu cầu quá nhiều, cô bé đó sức khỏe yếu, không chơi được nhiều trò đâu. Mẹ Bỉn khẽ nói, mắt Cẩn giờ khẽ lóe lên, quả nhiên là bệnh nhân. Nàng nhấp một ngụm cà phê, tối hôm đó ngươi bị cảnh sát vụ sư đưa đi, mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Ngài Gờ Dạ Vẹt là bạn của ta, hắn chỉ có việc cần ta rút, vừa hay dùng chuyện này làm cái cớ, hơi chậm trễ vài ngày, may mà mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Mẹ Bỉn đặt tách cà phê xuống nói, hôm nay ta đến để nói chuyện về công viên phép thuật. Ta cũng muốn nhắc đến chuyện này, tối hôm đó ngươi chỉ đưa ra một ý tưởng, khơi gợi hứng thú của ta rồi vội vàng biến mất, thật là quá đáng. cơn giờ oán trách, nhưng ta là một trợ lý tận tâm tận lực, đã lên ý tưởng cho một số dự án thú vị. Có phép thuật thật sự, nhiều ý tưởng không thể tin nổi đều có thể trở thành hiện thực, bất kể sở thích của vu sư có độc đáo đến đâu, ta đều có tự tin khiến họ mê mẩn công viên phép thuật. Ta cũng có niềm tin vào ngươi. Mẹn bình khẳng định, nhưng ta lại có chút không tự tin vào bản thân, ta đã suy nghĩ kỹ, trước khi chính thức xây dựng công viên phép thuật, có lẽ có thể thử nghiệm trước một chút, xem phản ứng thị trường. Ngươi đang nhắm vào Disney à? Cơn giờ đã là một giám đốc điều hành cấp cao có kinh nghiệm rồi. Mẹn bình dừng lại một chút, ngươi hiện là giám đốc sáng tạo của Disney, nhiều dự án mới do ngươi phụ trách, vì vậy ta đang nghĩ, liệu có thể đưa phép thuật thật sự vào công viên Disney không? Mắt cơn giờ dần sáng lên, lời nói lại mang ý trêu chọc, ngươi không muốn trả lương cho ta, nên muốn ta làm đối tác à? Đúng vậy, cô cấp dưới không trung thành của ta. Hợp pháp không? Cơn giờ nhấp một ngụm cà phê, vừa kích động vừa kiềm chế, dự án này có hợp pháp không? Ta muốn nói là luật pháp của chính phủ vô sư, lần trước ngươi có nhắc đến luật bảo mật gì đó, nghe có vẻ rất nghiêm ngặt. Nếu là một tuần trước, thời cơ còn chưa đủ chín muồi. Mẹn bình núi bay, bây giờ thì không còn lo ngại như vậy nữa rồi, cách đây không lâu ta đã giúp bộ pháp thuật pháp một việc lớn, họ nợ ta một ân tình lớn, vì vậy trên cơ sở tôn trọng luật bảo mật, chúng ta có thể làm một số chuyện hơi quá đáng một chút. Nghe cứ như lúc ngươi ở nhà hát gở bình vậy. Tất cả các thiết kế sân khấu ta làm ở nhà hát gở bình đều hợp pháp và hợp quy. Mẹn bình sửa lại lời vu khống vô căn cứ của người này, lại nâng tách cà phê lên, khẽ lắc, chất lỏng bên trong liền biến thành địa bơ, tiếp tục nói chuyện về công viên phép thuật, bộ pháp thuật ở đây sẽ không nhảy ra gây rối, ta còn kết giao được một gia tộc vu sư giàu có, công việc kinh doanh của họ trải rộng khắp các lĩnh vực, biết cách thuê vu sư chuyên nghiệp để hiện thực hóa những ý tưởng đó. Có thể giấu được các nhân viên khác trong công viên không? Ừ, giới pháp thuật có một quy trình chuyên nghiệp. Trong lòng cơn giở khẽ động, nghe có vẻ dự án này rất khả thi, triển vọng cũng rất sáng sủa. Dưới sự thúc đẩy của nàng, xây dựng một công viên phép thuật thật sự, dựa vào phép thuật chắc chắn sẽ thu hút nhiều du khách hơn, những dự án này sẽ hóa thành những thành tích vàng son, in sâu vào hồ sơ cá nhân của nàng. Tất cả những điều này chỉ là thứ yếu, mối quan hệ giữa vu sư và một lệ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, ở một mức độ nào đó, đây là một kỳ tích xuyên thời đại, xuyên chủng tộc, đặt trong những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết lịch sử, sau này sẽ có địa chỉ mang tên nàng, phía trước còn phải thêm chữ thánh. Chi tiết hợp tác của công viên phép thuật được bàn bạc cho đến khi màn đêm buông xuống. Bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa bay lên từ lâu đài truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ văn phòng là cửa sổ kính lớn sát đất, tầm nhìn rất rộng, có thể nhìn xa nửa công viên. Hai người đồng loạt dừng cuộc trò chuyện công việc, lặng lẽ thưởng thức pháo hoa nở rộ trên bầu trời lâu đài. Mẹn bình trước đây chưa từng thưởng thức thứ này, phép thuật tuy có thể làm được nhiều điều không thể tin nổi, nhưng pháo hoa do công nghệ chế tạo lại có một vẻ đẹp riêng. Còn cơn giờ thì nhớ đến cô bé bệnh nặng kia, mặc dù ở công viên Disney hàng năm đều có những chuyện như vậy, nhưng với tư cách là một giám đốc điều hành trẻ tuổi, khi biết một sinh mệnh nhỏ bé như vậy sắp ra đi, đây có thể là màn pháo hoa cuối cùng mà cô bé được xem. Khó tránh khỏi có chút cảm thương. Những đốm sáng rực rỡ từ dưới lên trên bay vút lên bầu trời đêm, như những ngôi sao băng đảo ngược, nổ tung trên bầu trời lâu đài công chúa cổ tích, nở rộ thành hàng trăm luồng sáng rơi xuống, gần như chiếu sáng toàn bộ công viên. Mẹ Vin nhìn thấy trong màn pháo hoa hoành tráng, xen lẫn một luồng sáng màu cam đột ngột, không phải là phản ứng màu của kim loại bị thuốc súng đốt cháy, mà giống như ánh sáng của dấu hiệu phép thuật hơn. Hắn đã từng nhìn thấy ánh sáng này, ánh sáng cảnh báo mà hắn đưa cho học sinh khi tuần tra rừng cấm một năm trước, có lẽ là bùa chú do Hermione giải phóng, dùng màu cam thay vì màu đỏ, để thêm một chút màu sắc cho màn pháo hoa rực rỡ. Mẹn bình nghiêng đầu, có muốn làm quen với hai cô phù thủy nhỏ không? Tiếng pháo hoa nổ trong công viên có chút trầm đục. Nơi này ở phía trước lâu đài người đẹp ngủ trong rừng, không xa trung tâm công viên, tầm nhìn rất rộng. Khi gia đình vợ dặn chờ đến sân thượng, pháo hoa ở đằng xa đã nối liền thành một dải, rõ ràng hiện ra trước mắt. Bầu trời đêm được chiếu sáng, mây được nhuộm màu sắc, tiếng nổ trầm đục cuồn cuộn truyền đến, màn pháo hoa hoành tráng này khiến lòng người dâng trào cảm xúc. Bốn người ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn. Hermione nghiêng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của bà Sen có ánh sáng màu nhạt lấp lánh. Đôi mắt xanh biếc sáng ngời, dường như không nỡ trước mắt, cho đến khi pháo hoa dần yếu đi, trên mặt nàng thoáng qua một tia tiếc nuối và không nỡ. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một hướng động, rút đũa phép ra vung lên, dùng sức chỉ lên trời. Xuy, bùm. Một luồng pháo hoa ma lực nổ tung trên bầu trời đêm, là màu cam, tuy không đủ rực rỡ, nhưng đây là pháo hoa chỉ dành riêng cho bà Sen. Mắt bà Sen sáng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp quá. Trong đêm tĩnh mịch vang lên hai tiếng nổ không khí, là âm thanh của phép hiện hình, Hermione ẩn giật mình, theo bản năng cho rằng hành vi của mình đã bị phát hiện. Thần sáng pháp đến bắt người rồi, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của người đến, nàng kinh ngạc kêu lên, giáo sư Luyện. Ta giới thiệu cho các ngươi một người, đây là Cerser, phó chủ tịch của Disney, hôm nay các ngươi có thể vui chơi thỏa thích trong công viên là nhờ nàng đã lợi dụng chức quyền. Mẹn Bình cười nhẹ nói, Cerser, đây là gia đình vợ dặn chờ mà ta vừa nhắc đến. Cerser năm nay cũng chỉ mới ngoài 20, mơ hồ được thăng chức giám đốc điều hành cấp cao, trên người không có khí chất thương nhân, ngược lại trẻ trung xinh đẹp, mái tóc vàng mắt xanh khiến mấy người không khỏi tò mò lên nhìn. Nàng nhanh chóng chấp nhận trải nghiệm vừa mới dịch chuyển tức thời của mình, để cái đầu hơi choáng váng của mình hồi phục, trước tiên chào hỏi vợ chồng vợ dặn chờ, rồi túi đầu cẩn thận quan sát hai cô bé, Hermione, bà Sen, rất vui được gặp các ngươi cũng rất vui được gặp cô giả vần. Chào cô. Hai cô phù thủy nhỏ lần lượt đáp lời, Hermione tuy có chút mọt sách, nhưng trong môi trường này cũng không hề rụt rè, bà Sen thì có vẻ hơi lung túng, lùi lại nửa bước, rụt rè núp sau lưng Hermione. Bà Sen, cảm ơn cô giả vần, chính cô ấy đã cho chúng ta xem một màn pháo hoa tuyệt đẹp như vậy. Rất cảm ơn cô giả vần. Bà Sen ngẩng đầu lên, giọng nói chậm rãi nhưng rất trịnh trọng, cũng cảm ơn thầy, giáo sư Luyện. Hermione không nhịn được nét khóe môi. Tình trạng của bà Sen hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, không còn yếu đến mức không thể ra ngoài, nàng cảm thấy bà Sen có thể hoàn thành lời hứa, thuận lợi đón sinh nhật 10 tuổi, đón sinh nhật 17 tuổi và sống khỏe mạnh mãi mãi. Menvin đột nhiên cúi đầu, đối diện với đôi mắt xanh biếc của bà Sen. Sự ban tặng của rắn nước sừng đã phát huy tác dụng, thu thập cảm xúc và ma lực tản mát của người khác vì hắn. Menvin trên sân thượng rộng lớn, đột nhiên cảm nhận được một luồng ma lực kỳ lạ chui vào cơ thể. Hắn và bà Sen dường như đã thiết lập một mối liên hệ nào đó, luồng ma lực đó khác với sức mạnh của Tỷ Cạn Nhĩ im lặng, màu sắc nhạt hơn. Nếu nói ma lực nhận được từ Tỷ Cạn Nhĩ là sương mù xám trong ống khói công nghiệp nặng, thì ma lực mà bà Sen truyền đến giống như sương mù buổi sáng trong rừng, gần như là màu trắng tinh khiết. Menvin hơi ngạc nhiên, trước đó ở nghĩa trang kẹo giờ là trái sệ, dùng đã cắn đứt vòng cổ giải thoát nàng, bà Sen không có quá nhiều biến động cảm xúc. Ở bảo tàng lũ giờ, giúp nàng hoàn toàn thoát khỏi liệu xạ lẹm và những kẻ thanh trừng, bà Sen cũng tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ chỉ là sắp xếp một chuyến đi chơi công viên, một màn pháo hoa, nàng lại bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Bà Sen dường như cũng có cảm ứng, ngây ngốc nhìn đôi mắt của vị giáo sư này, đen kịt sâu thẳm như vực thẳm, nhưng lại đặc biệt khiến người ta an tâm. Sắc mặt cô bé bắt đầu thay đổi, từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng không tự nhiên, như thể kết quả của việc máu lưu thông nhanh hơn sau khi vận động mạnh, tiếng tim đập thình thịch dần lớn hơn, những người đang trò chuyện bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Em sao vậy? Bà Sen, bà Sen. Hermione là người đầu tiên phản ứng lại. Đồng tử cô bé dần tan rã, bà Sen cảm thấy rất tốt, cơ thể nhẹ bẫng lời còn chưa dứt, cả người liền ngất đi. Đêm dần sâu. Trong phòng ngủ của căn hộ khách sạn, cô bé nằm trên giường, hơi thở đều đặn, vầng trán vẫn hơi nhíu lại đã răng ra, ngủ rất say. Bên giường vây quanh nhiều bóng người, gần nhất là Menvin và Hermione, ông bà Gơ dặn trở cũng ở bên cạnh, nhưng đều giữ khoảng cách, không xa không gần quan sát, lo lắng làm phiền bà Sen đang ngủ say. Không lâu trước đó, sau khi bà Sen ngất xỉu trong công viên, Cơ Giỡ lập tức muốn đưa đến bệnh viện, khi nghe nói đó là bệnh ma thuật thì vô cùng tiếc nuối, chỉ có thể nhìn họ hiện hình biến mất. Một nhóm người trở về khách sạn an toàn, gia đình Gơ dặn trở đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu, ban đầu khuyên họ đợi bên ngoài, nhưng người nhà Gơ dặn trở làm sao có thể yên tâm được, nhất định phải tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra của một nhà trị liệu không chuyên, Menvin phát hiện tổn thương cơ thể của bà Sen không hề nặng thêm, sức mạnh dị hóa trong cơ thể cũng dần ổn định, không những không xấu đi, mà còn có dấu hiệu tốt lên. Sức mạnh dồi dào trong cơ thể nàng, dường như vì sự ban tặng của rắn nước sừng mà đã chuyển giao một phần cho Menvin. Gánh nặng được giảm bớt, cơ thể đương nhiên sẽ tốt hơn. Nhìn vẻ mặt trầm tư của giáo sư, Hermione ẩn chỉ hận mình đã không đọc nhiều sách về phép thuật trị liệu, lo lắng cho bà Sen nhưng lại bất lực, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát. Lúc này Menvin thu lại đũa phép, khẽ nói, một tin tốt, một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước? Lúc này đừng đùa nữa, giáo sư. Hermione lo lắng. Vậy thì nói tin xấu trước đi. Menvin thở dài, tình trạng sức khỏe của bà Sen rất phức tạp, ma lực bị bóp méo thành Oscurus, rồi trải qua biến đổi không rõ, ngay cả Đùm Bờ Lẽ Đỏ và Nicolas Fleur làm cùng hội trần cũng không thể hiểu rõ nguyên lý phép thuật trị liệu hiện có hoàn toàn không có tác dụng với nàng. Sắc mặt vợ chồng Gơ dặn chờ tái nhợt. Vậy tin tốt thì sao? Giọng Hermione run rẩy. Tin tốt là nàng không cần Đùm Bờ Lẽ Đỏ và Nicolas Fleur làm mèo hội trần, bệnh tình của nàng đã có chuyển biến tốt, và ta biết nguyên nhân chuyển biến tốt đó. Cả gia đình ba người ngây ngốc nhìn vị giáo sư trẻ tuổi, ánh mắt vợ chồng Gơ dặn chờ phức tạp. Vị giáo sư này dường như không giống như họ dự đoán. Hermione ủ nhìn giáo sư, im lặng không nói gì, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bệnh của nàng sẽ khỏi chứ? Hermione không kìm được khẽ hỏi. Tạm thời vẫn chưa rõ. Menvin ra hiệu cho họ ra ngoài nói chuyện, một nhóm người nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Ta tuy đã hiểu rõ nguyên nhân bà Sen chuyển biến tốt, nhưng không thể xác định quá trình này có thể tái hiện ổn định hay không. Giống như chuyện xảy ra tối nay, cần sự phối hợp của nhiều mặt, còn cần một chút may mắn. Sức mạnh trong cơ thể bà Sen vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng nàng là một cô gái tự kỷ. Trước đó qua hai sự kiện ở nghĩa trang và bảo tàng, đều không truyền đi ma lực rõ ràng, không ai có thể đảm bảo sự chuyển giao ngoài ý muốn này có thể tái hiện ổn định. Menvin đột nhiên nhớ đến một nhóm thai ngục. Chúng sở hữu thiên phú ổn định hấp thụ cảm xúc và sức mạnh linh hồn. Chương 238, ma pháp nhạc viên chương 238, ma pháp nhạc viên ngày 14 tháng 7, Thung lũng Mạn. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Pháp, 200 năm trước, những một lệ pháp đã chiếm ngục Bạ Tìn, sau đó thành lập chính quyền Pháp mới. Tháp Phèo và dọc sông Xín đều treo đầy duy băng và cờ xí, không khí lễ hội nồng đậm, buổi tối còn có màn trình diễn pháo hoa. Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến các phù thủy. Các thần sáng của bộ pháp thuật tăng cường tuần tra, ngăn chặn phù thủy trà trộn vào đoàn diễu hành gây rối. Ông Gervais cũng bị triệu tập tạm thời, thậm chí còn định kéo Menvin cùng tuần tra phố Mòn Mọ Genji, nhưng Menvin còn có việc khác phải bận. Đúng dịp lễ, công viên chật kín người qua lại, du khách dắt dìu gia đình, cùng bạn đời và con cái đi lại trong công viên, thu thập kem theo quy tắc của các hoạt động kỷ niệm đặc biệt, vô cùng náo nhiệt. Chỉ một số ít người nhận thấy, quy tắc hoạt động năm nay có chút đặc biệt, dường như cố ý hướng dẫn du khách tránh một khu vực nào đó, dường như tạm thời không mở cửa cho công chúng. Ngay cả các trò chơi ban đầu cũng được di chuyển đến nơi khác. Các phù thủy được gia tộc Rồ Xỉ ở thuê trà trộn vào nhân viên an ninh, mỗi khi có du khách tò mò đến gần, những nhân viên an ninh đặc biệt này sẽ tiến lại gần thì thầm khuyên nhủ họ. Những một lễ này sẽ kịp thời lộ ra vẻ mặt mơ hồ, gãi đầu, chợt nhớ ra điểm đến thực sự của mình, rồi quay trở lại. Tôi vừa định làm gì ấy nhỉ? Ồ, lẻn vào khu vực bị phong tỏa xem sao. Khu vực bị phong tỏa, khu vực bị phong tỏa. Đúng rồi, chính là nhà hát cổ tích. Trong các hoạt động kỷ niệm đặc biệt đang diễn ra sôi nổi, một cuộc cải tạo mà chỉ một số ít người biết đang âm thầm tiến hành. Các nhà giả kim được gia tộc Rossi ở thuê đang làm việc khẩn trương, vung đũa phép, khắc các ký tự run. Công viên trên bản thiết kế giấy da đang dần trở thành hiện thực, tiến độ đáng mừng. 10 giờ sáng, mẹn vìn đeo thẻ nhân viên Disney, dưới sự hộ tống của cẩn giờ và cỡ dị tìn, tham quan công việc cải tạo công viên phép thuật. Thực ra chẳng có gì đáng xem, công trường xây dựng phép thuật cũng là công trường. Ý tưởng chủ đề của công viên phép thuật do mẹn vìn đề xuất, đưa ra một vài phương án tổng quát cho các trò chơi, nhưng người biến những ý tưởng này thành các thiết bị cụ thể, cũng như các phương án thi công khả thi, lại là cẩn giờ và cỡ dị tìn. Mẹn vìn không ngờ sự hợp tác giữa họ lại ăn ý đến vậy. Một lệ vẫn dùng thờ rằng để tiêu dùng, vậy còn du khách phù thủy thì sao? Giống như cộng đồng phù thủy ở Anh, ngân hàng phù thủy của giới pháp thuật Pháp cũng bị yêu tinh độc quyền nắm giữ. Theo quy định liên quan của Greenbox, các gia đình phù thủy bình thường có hạn mức đổi tiền một lệ hàng năm, và hạn mức này không hề dư giả. Ngay cả những gia đình phù thủy khá giả như đi lệ học vừa, một năm cũng không đổi được bao nhiêu tiền một lệ. Dùng vào việc ăn uống vui chơi trong kỳ nghỉ, thỉnh thoảng xem kịch ba lê, là đã hết hạn mức rồi. Xét đến chi phí đắt đỏ của Disneyland, hầu hết các phù thủy có lẽ sẽ không muốn chi số tiền một lệ hạn mức vào công viên phép thuật, dù sao trước đây chưa từng nghe nói đến thứ này. Nếu công viên chỉ có thể kiếm tiền từ một lệ, thì giống như bị què một chân. Cơ dị tin giải thích, gia tộc Rồ Xỉ ở phụ trách công việc bán vé cho phù thủy, thu gã lệ ở vàng, khi chia lợi nhuận sẽ thanh toán bằng vàng. Mẹn Bình gật đầu, như vậy thì hợp lý rồi. Một người là giám đốc sáng tạo của Disneyland, một người là người thừa kế của gia tộc Rồ Xỉ ở. So với họ, Mẹn Bình mới là người không chuyên. Họ cũng biết Mẹn Bình không quan tâm đến chi tiết kinh doanh lợi nhuận, nội dung giải thích chủ yếu tập trung vào ý tưởng và hiệu quả. Ví dụ như xe ngựa có đường ray trong công viên, ban đầu là chạy bằng xăng, chỉ có thể đi theo tuyến đường cố định. Cơ dị tin dự định thay bằng ngựa thần phù, bên ngoài bọc giáp để che giấu, khi đi qua sương mù hoặc rừng cây còn có thể lướt đi một đoạn. Chuyện này vi phạm đạo luật bảo mật và kiến thức khoa học thông thường rồi, các người đã nghĩ ra lời giải thích để đối phó với bộ pháp thuật và một lệ chưa? Dù sao đạo luật bảo mật vẫn chưa bị bãi bỏ, hiệu trưởng của mình vẫn là chủ tịch liên đoàn phù thủy quốc tế. Mẹn Bình không muốn bị tố cáo lên liên đoàn, mặc dù có tự tin có thể biện hộ thắng, nhưng cảnh tượng sẽ không đẹp mắt. Lúc này lại quan tâm đến đạo luật bảo mật và kiến thức khoa học thông thường rồi. Cẩn giờ thầm nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích, chúng tôi giải thích với bên ngoài là công nghệ đường trượt và cáp treo, dù sao cũng sẽ không có chuyên gia nào truy hỏi đến cùng, chỉ cần đối phó được là được. Cơ dị tin nói, chỉ cần bên một lệ không ai nghi ngờ, bên bộ pháp thuật sẽ không truy cứu. Lời này rất có phong thái của hắn khi ở nhà hát Gavin, cô trợ lý trong khoảng thời gian đó đã học được rất nhiều điều. Đi dọc đường, dừng lại nghỉ ngơi, một hình hài sơ khai của công viên phép thuật đã được xây dựng hoàn chỉnh trong đầu. Khác với công viên phép thuật mang phong cách cổ tích ban đầu, chủ đề phép thuật mới xây dựng ngoài xe ngựa lướt đi do ngựa thần phù kéo, mô hình bút bê hình tiên nữ, ngựa gỗ xoay tròn với những con kỳ lân sống động như thật, những nội dung này phù hợp với ấn tượng tốt đẹp về phép thuật trong cổ tích, còn có một số thứ mạo hiểm, kích thích, thậm chí có thể coi là kỳ lạ. Cơ dị tin còn theo yêu cầu của Mẹn Bình, thêm vào kẹo vị lạ có màu sắc kỳ quái, trong bạc đồng là những lọ độc dược sủi bọt ngủ, tông màu chủ đạo là xám xanh, khi sủi bọt sẽ có vầng hào quang rực rỡ, nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành gì. Khi khai trương sẽ tuyên bố đây là độc dược do phù thủy nấu. Phù thủy nào? Đương nhiên là phù thủy đã làm cầm công chúa người cá, phù thủy đã chế tạo quả táo độc để giết bạch tuyết, và phù thủy đã nguyền rủa người đẹp ngủ trong rừng. Dùng hình ảnh phù thủy trong truyện cổ tích để thể hiện thế giới phép thuật thực sự, vô tình giúp du khách nhận thức về phép thuật. Trong ngắn hạn có thể không có hiệu quả gì, nhưng khi một lệ dần chấp nhận những thiết lập này, trong đầu sẽ hình thành ấn tượng cố định, mỗi khi nhắc đến phép thuật, sẽ nhớ đến những sinh vật kỳ diệu này, những chiếc vạc sủi bọt và những viên kẹo vị lạ. Và trẻ em phù thủy cũng sẽ tìm hiểu truyện cổ tích một lệ trong quá trình vui chơi. Vượt qua ranh giới chủng tộc và văn minh, Mẹn Bình đã có một ý tưởng. Đi qua khu vực đang thi công, Cận Giờ Đông quay đầu hỏi, à phải rồi, đứa bé lần trước đến công viên chơi thế nào rồi? Bệnh tình đã thuyên giảm, trong thời gian ngắn sẽ không tái phát, và phương án điều trị lâu dài cũng đã có hướng đi. Tôi nhớ đến một sinh vật kỳ lạ, có lẽ có thể trở thành thuốc đặc trị cho bác sần, nhưng phải đợi về London mới có thể kiểm chứng. Mẹn Bình cười nhẹ nói cứ như chữa cảm xúc vậy. Cận Giờ lẩm bẩm một câu, bệnh của phù thủy cũng kỳ lạ như vậy, rõ ràng lần trước còn biểu hiện như bệnh nan y để đưa bác sần về London, bộ pháp thuật bên đó sẽ đồng ý sao? Cờ gì tin chấm ngâm hỏi. Mẹn Bình thu lại nụ cười, gật đầu suy nghĩ, nghĩ kỹ lại, quả thật không thể để phục và úm bờ dịch biết thân phận của bác sần, có lẽ nên dùng khóa cảng chưa đăng ký để trở về, nhưng để điều trị cho bác sần còn cần giám mục gạt cả bằng. Phải lên kế hoạch trước. Gia tộc Rồ Xỉ ở có thể làm giả một thân phận hợp pháp, cũng có thể cung cấp khóa cảng an toàn. Cô trợ lý bên cạnh há miệng, tuy không thể hiểu hoàn toàn, nhưng nàng có thể cảm nhận được, hai người này đang nói về những chuyện vi phạm pháp luật một cách nhẹ nhàng. Ông Lý Lửa mấy ngày nay có chút lo lắng, không chỉ vì vấn đề hói đầu ngày càng nghiêm trọng, mà còn vì kỳ nghỉ sắp kết thúc, ông vẫn chưa thể cùng vợ ạ bộ lại nạ tận hưởng thế giới riêng của hai người, có một buổi hẹn hò lãng mạn. Các cặp vợ chồng có con cái đa số đều có nỗi khổ tương tự. Đặt bữa tối rơi anh đến, buổi tối cạo râu, xịt nước hoa cổ lộ tiền, mặc bộ vest lịch lãm chuẩn bị ra ngoài, cô con gái út ngửi thấy mùi hương khác thường, liền quấn quýt bên cạnh, đòi đi cùng. Đặt vé xem kịch ba lê, bé vô tình bị con gái phát hiện, thế giới riêng của hai người liền biến thành thế giới của bốn người. Nụ hôn lãng mạn trong tưởng tượng tan thành mây khói, ngay cả nắm tay cũng không có cơ hội. Hai cô con gái mỗi người một bên chiếm lấy vợ ông, người chồng phiền muộn chỉ có thể đọc báo giết thời gian. Trên tờ báo đáng ghét còn có quảng cáo khuyến mãi, vô tình bị gạ bở gì em nhìn thấy, liền đòi mua về nhà. Gương ảnh dễ mua đến vậy sao? dù sao cũng là đồ nội thất kiểu mới, vật phẩm giả kim thuật, sản phẩm thời thượng gần đây, gia tộc Dồ Sỉ ở đen tối định kiếm một khoản lớn, đặt giá không cao không thấp, hầu hết các gia đình phù thủy vừa đủ khả năng mua, nhưng cũng phải sót xa một thời gian dài. Kho bạc của gia đình Đi Lê Vua cũng vậy. Ông Đi Lê Vua định trì hoãn một thời gian, kéo dài đến Giáng sinh, khi tiền trợ cấp và tiền thưởng cuối năm được phát, gương ảnh cũng gần đến lúc giảm giá khuyến mãi, lúc đó kho bạc của gia đình Đi Lê Vua sẽ không chịu tổn thất quá lớn. Không biết tại sao, kể từ khi có ý nghĩ này, ông trở nên đặc biệt quan tâm đến tin tức liên quan đến gương ảnh, luôn đọc các bài báo liên quan, theo dõi sự thay đổi giá cả, ngay cả những quảng cáo khuyến mãi trong kẽ báo cũng phải đọc kỹ vài lần. Ông hy vọng thấy vài tin tức tiêu cực về câu lạc bộ gương thần hoặc gia tộc Dồ Sỉ ở, để gương ảnh giảm giá sớm, tiếc là vẫn chưa đợi được. Không những không giảm giá, mà còn thêm công biên phép thuật. Bộ mặt thật của Kỳ Lân, câu chuyện về phù thủy và độc dược, cùng với sinh vật nguy hiểm cấp 5 ít bí ẩn. Tất cả đều có tại công biên phép thuật. Thứ 6 chính thức bán vé, nhanh tay mua ngay. Giá vé đắt như cướp, ảnh trên đó không biết ai chụp, như được phủ một lớp ánh sáng nhạt, khiến đường nét Kỳ Lân có chút mơ ảo, nhưng lại càng thêm mơ. Là một đứa trẻ tiền học đường bán mù chữ, gạ vợ gì ẻn không hiểu lời quảng cáo, nhưng lại hiểu những bức ảnh có bộ lọc cổ tích trên đó, đôi mắt bé sáng long lanh, cũng không làm ổn nổi bố đưa đi, chỉ ôm tờ báo ngâm đĩa. Chỉ yếu ớt nhắc một câu trên bàn ăn, kỳ nghỉ của bố mẹ sắp kết thúc rồi, chị sắp đi học, lần tới cả nhà đoàn tụ là lễ các thánh, lúc đó đã là mùa đông rồi, tranh thủ mùa hè chưa kết thúc, chúng ta đi công viên phép thuật chơi đi. À bố Lai Nạ và Phở Lở Rụ đều không nói gì, mỉm cười nhìn ông. Ông Đi Lê Vợ rất muốn từ chối con gái, ông muốn hẹn hò riêng với vợ, tận hưởng thế giới riêng của hai người, nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh của con gái, ông không thể nào nhận tâm được, nghĩ rằng thế giới của bốn người còn quý giá hơn, lần đoàn tụ tiếp theo quả thật là mấy tháng sau rồi. Thế là kho bạc của gia đình Đi Lê Vợ chống một khoản. Sáng thứ bảy, gia đình Đi Lê Vợ tập hợp đầy đủ, theo bản đồ hướng dẫn trong sách hướng dẫn, độ thổ đến thung lũng mạn, đi bộ theo biển chỉ dẫn đến đỉnh Lệ Lèn. Phở Lở Rụ và Apo Lai Na nhìn xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo thu hút nhiều người quay đầu lại. Ông Đi Lê Vợ ôm cô con gái út, gạ vợ gì ẻn vây vây bàn tay nhỏ bé trong vòng tay ông, đứng trước cổng công viên, cả gia đình đều không khỏi mở to mắt. Đông người quá thật ra là kinh doanh hỗn hợp. Cổng soát vé xếp hàng dài, ít nhất hàng trăm người, và không chỉ có phù thủy, mà còn có một lệ. Từ trang phục có thể phân biệt được, trang phục của một số người đặc biệt kỳ lạ, cúc áo không thẳng hàng, phong cách pha trộn, kích cỡ lộn xộn, rõ ràng là phù thủy không quen thuộc với quần áo một lệ, tùy tiện tìm một bộ mặc vào. Thế nhưng đám một lệ kia cũng không để ý có thể là câu lạc bộ nào đó, hoặc những người thích hóa trang, ở địt nảy lẹn người ta mặc gì cũng không lạ. Một lệ trẻ tuổi đi ngang qua nói bâng quơ, họ cũng là một gia đình ba người, cô con gái trông còn nhỏ hơn gạ bợ gì ẻn một tuổi, rụt rè trốn sau lưng người đàn ông. Sau khi vào bên trong công viên, nhanh chóng có nhân viên ra phân luồng. Ông Đi Lê Vợ phát hiện các một lệ vui chơi bình thường, điểm đến khác nhau, tản ra khắp nơi, còn các gia đình phù thủy thì được dẫn đến một hướng cố định duy nhất. Các trò chơi bên trong không có phép thuật như tưởng tượng, ngược lại lại mang đậm chất một lệ một cách khó tả. Ngựa gỗ xoay tròn tuy được chế tác thành hình kỳ lân, ngoại hình sống động như thật, còn có kèm theo giới thiệu bằng chữ, nhưng đế lại chạy bằng điện. Khi ngồi lên xoay tròn có nhạc nền vui tươi. Những sản phẩm độc dược kia trông khá đáng sợ, giới thiệu nói là thuốc có thể khiến người ta mất tiếng, táo đỏ có độc và máy dệt khiến người ta hôn mê. Chất lỏng trong bạc của phù thủy là kỳ lạ nhất, màu sắc rực rỡ, xám xanh pha tím, nhưng người lại có mùi ngọt nhẹ. Gạ bờ gì ẻn hít hít mũi, bất giác nuốt nước bọt, nàng nhìn quanh một vòng, nhân lúc mọi người không chú ý, đưa tay chấm một chút cho vào miệng, chép chép môi. Ngon không? Một giọng nói nhỏ nhẹ hỏi. Quay đầu lại, là gia đình một lệ gặp ở cổng soát bé. Cô bé kia nhìn chằm chằm gã bợ gì ẻn, trong ánh mắt vừa có sự tò mò về mùi vị độc dược, vừa có sự kính trọng đối với gã bợ gì ẻn. Biểu cảm này khiến gã bợ gì ẻn vô cùng mãn nguyện, cảm thấy mình như biến thành chị gái của cô bé. Ưng. Ngọt. Qua tiếng than phục này khiến gã bợ gì ẻn càng thêm lâng lâng. Hai cô bé tuổi tác gần bằng nhau tự nhiên xích lại gần nhau, gã bợ gì ẻn kể cho cô bé nghe về phép thuật nấu thuốc trong bạn, cô bé kể cho gã bợ gì ẻn nghe những câu chuyện về táo độc và máy dệt. Chỉ là công viên trẻ em bình thường thôi mà. Ông Đi Lê Vợ phàn nàn với vợ, giá vé đắt như vậy, gia tộc Dồ Sỉ ở quả là đang cướp bóc. Tham quan xong cửa hàng kẹo kỳ lạ, cả đoàn đi ra đường phố bên ngoài. Kèm theo một tràng tiếng xào xạc, mặt đất khẽ rung chuyển, như có vật thể khổng lồ nào đó đang tiến đến, cái đuôi quét qua va vào những cây cột hai bên, khiến các cột đá cũng bắt đầu lung lay. Gia đình Đi Lê Vợ đứng đó, không khỏi nín thở, căng thẳng nhìn về phía góc cua. Ông Đi Lê Vợ rủi rủi mắt, phát ra tiếng thán phục giống như những người khác, tôi nhất định là đang mơ. Một con rắn khổng lồ với thân hình đồ sộ thò đầu ra, vòng eo to lớn, cả gia đình nắm tay nhau ôm cũng không xuể, ít nhất 30 phần, khi cơ bắp cuộn lại thì vậy cũng chưa theo. Sống động như thật. Lưỡi trẻ đôi thò ra từ cái miệng, đôi mắt vàng cam phát ra ánh sáng u tối, nó bốn lượn thân mình đến giữa đường phố, con rắn khổng lồ khẽ cúi đầu, cổ kêu cạch một tiếng mở ra, lộ ra khoang giống bên trong. Cảnh tượng kinh hoàng và kỳ dị. Đây là Basilisk tàu hỏa.